Chương 116, thiết giáp chữa trị đơn nguyên. Chương 116, thiết giáp chữa trị đơn nguyên cái nào? Ta nói, Hồng Quả Quả tiểu thư, ngươi muốn không phải là đừng đi qua rồi nha. Hiện tại hình như là Hỉ Ạ Xỉn tiểu thư chiếm thượng phong á nơi xa, lại trên một chiếc xe, tài xế đang tại một mặt mê mang nhìn phía xa bay tới bay lui thất thải đường tuyến, cùng với thỉnh thoảng chuyển tới cự đại tiếng vang, tự lẩm bẩm. Mà ngồi ở đằng sau Hồng Quả Quả cũng đồng dạng mê mang nhìn phía xa chẳng cảnh. Nàng ban đầu đang nghe Hỉ Ạ Xỉn xảy ra chuyện thời điểm, mười phần lo lắng muốn đuổi tới xem một chút có thể giúp đỡ giúp cái gì, nhưng mà bây giờ nhìn bộ dáng, dường như đại khái thực không cần nàng giúp đỡ. Không được, ta còn phải đi qua nhìn một chút, bất quá phía trước quá nguy hiểm, ta liền một người đi thôi. Ai? Chờ chút. Nghe được câu này về sau, tài xế vừa muốn đi ngăn cản, nhưng Hồng Quả Quả trực tiếp liền theo xe phía sau cửa sổ xe vọt ra ngoài, thoáng cái liền mất tung ảnh. Thế nào từng cái đều như vậy a? Xem cảnh này, tài xế trong nhất thời không biết nói cái gì đó, hắn có chút ảo não nện cho một chút tay lái, thế là liền lần nữa lái xe trở về tìm người hỗ trợ. Mà lúc này thì ạ xin bên này, chỉ huy tiểu Y Cạ chế chết ít ít ít, Ngọc Ánh Sao 40 làm tốt lắm, tiểu Y Cạ. Đang nhìn đến hệ thống nhắc nhở về sau, thì ạ xin vui vẻ đem bay trở về tiểu Y Cạ bế lên. Như vậy, hiện tại chỉ cần lại để cho tiểu Y Cạ xuất động 9 lần liền có thể đem những người còn lại đều cho giải quyết hết. Nói xong, thì ạ xin liền cúi đầu xem trong ngực tiểu gia hỏa nói ra, như thế nào, còn có thể tiếp tục công kích sao? Tốt tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Tốt. Nghe được tiểu Y Cạ trả lời về sau, thì ạ xin nhìn về phía còn thừa lại 9 cái người thiết giáp, như vậy, tiểu Y Cạ, nhất cổ tác khí đem bọn hắn đều giải quyết nha. Vừa dứt lời, tiểu Y Cạ trên người liền lần nữa bộc phát ra tốc độ kinh người, nương theo lấy thất thải kéo đuôi, lần nữa liền xông ra ngoài. Oanh. Chỉ huy tiểu Y Cạ chế chết ít ít ít, Ngọc Ánh Sao 40 oanh. Chỉ huy tiểu Y Cạ chế chết ít ít ít, Ngọc Ánh Sao 40 oanh. Tiểu Y Cạ tại đánh bay một cái về sau, tốc độ không giảm lần nữa bay lên theo sau lại đánh tới một cái khác người thiết giáp. Đối với tiểu Y Cạ đến nói, bởi vì không cảm giác được va chạm lúc tự thân sức nặng, lại thêm va chạm lúc ngắn ngủi vô địch, dẫn đến để tiểu Y Cạ tại mỗi lần va chạm xuống đều lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, căn bản không có bất kỳ gánh nặng. Xem ra đợi lát liền có thể kết thúc chiến đấu rồi. Thấy hệ thống truyền tới nhiều lần thông báo, thì ạ xỉn trong lòng bắt đầu điên lặng tính toán lên hiện tại thu hoạch. 400 ngọc ánh sao, tăng thêm hôm qua trị liệu gần 2000 ngọc ánh sao, bây giờ còn kém 820 viên ngọc ánh sao là có thể đạt tới 20 rồi, hôm nay hẳn là có thể chỉ đến. Nhưng không có nghĩ bao lâu, thì ạ xỉn hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, bởi vì ở bên tai của nàng không ngừng truyền tới tiếng nổ vang vẫn tại tiếp tục. Chuyện gì xảy ra, không phải mới 10 cái người thiết giáp sao? Vì cái gì còn không có đụng xong? Hơn nữa hệ thống cũng không tại nhắc nhở có ngọc ánh sao thu vào. Tiểu Y Cạ bây giờ còn đang đụng chút kia người thiết giáp đến cùng xem như cái gì. Khi ạ xỉn chân mày hơi nhíu lại, tự lẩm bẩm. Bởi vì lồng phòng hộ xung quanh bị bụi mù bao trùm nguyên do, cho nên Hỉ ạ xỉn liền từ một cái khác thị giác nhìn về phía chiến trường. Lúc này tiểu Y Cạ như trước đang không ngừng đụng chạm lấy theo từng cái phương hướng hướng tới bên này chạy tới người thiết giáp, có thể kỳ quái là, chút này thiết giáp rõ ràng bị tiểu Y Cạ đụng nát, nhưng là, không lâu lắm về sau, cái này người thiết giáp liền nhìn đi lên khung máy móc hoàn hảo đứng lên, giống như là về trước không có bị qua bất kỳ tổn thương gì một dạng. Tiếp tục hướng tới Hỉ ạ xỉn phương hướng bắt đầu xung phong mà đi. Hơn nữa không chỉ là chút này thiết giáp, liền cả về trước nàng lần đầu tiên gặp phải cái kia thiết giáp loại hình người thiết giáp cũng nhiều thêm rất nhiều, bắt đầu hung hãn không sợ chết công kích tới bản thân bức chắn. Đang nhìn xong chút này về sau, Hỉ ạ xỉn liền đối với bầu trời hô gọi, "Tiểu Y Cạ, trở về." Không lâu lắm, nguyên bản vẫn còn tiếp tục đâm người tiểu Y Cạ liền từ trên bầu trời bay trở về. Chút này thiết giáp không thích hợp, có vẻ giống như cùng căn bản đụng không xấu một dạng. Hỉ ạ xỉn nhíu mày, tự lẩm bẩm, "Tốt tốt, ta còn có thể tiếp tục." "Không cần, tiểu Y Cạ ngươi nghỉ ngơi một hồi." Khi ạ xin lắc lắc đầu, "Ta chưa quan sát một chút bọn hắn đến cùng tính toán sách đồ vật, dù sao bọn hắn nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đánh vỡ ta lồng phòng hộ." Thế công tạm thời đình trệ, phát hiện không cách nào chân chính tiêu diệt kẻ địch, thì ạ xin không tiếp tục để tiểu Y Cạ xuất kích, mà khoa học kỹ thuật sáng sinh người thiết giáp cũng tạm thời không cách nào dùng chuyển Hỉ ạ xin lồng phòng hộ, đôi bên lâm vào giằng co. Nhưng mà, đang đợi sau đó, sự tình vẫn chưa nên đón chuyển cơ, khoa học kỹ thuật sáng sinh thế công chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Xem loại tình huống này, thì ạ xin khẽ thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, thế này tiêu hao dần không phải biện pháp. Nếu không vẫn là để Sịp Hờ đi sáng sinh chi nhánh công ty bên kia lời còn chưa dứt, một trận dồn dập nhạc chung đột nhiên vang lên. Đầu cuối thế nào vang lên? Khi ạ xin hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía đầu cuối, theo sau điểm rồi chuyển được. Uy, khi ạ xin tỉ tỉ. Hồng Quả Quả. Khi ạ xin tức khắc nhận ra kia thanh âm quen thuộc, người bên kia là ta. Khi ạ xin tỉ tỉ, ngươi phải hay không suy nghĩ chút kia thiết giáp vì cái gì đánh không chết? Hồng Quả Quả thanh âm mang theo một tia khẩn trương và đắc ý, ta vừa mới tiến vào khoa học kỹ thuật sáng sinh đường ống thông gió. Nghe chụp được. Nói ngắn gọn. Bọn hắn vì đối phó ngươi, khởi động một người tên là thiết giáp chữa trị đơn nguyên đồ vật, nó có thể cấp tốc chữa trị tất cả bị tổn thương thiết giáp, chính là muốn theo ngươi chắp tiêu hao, thẳng đến đem lực lượng của ngươi hao hết sạch, sau đó lại cũng chống đỡ không nổi lồng phòng hộ phòng ngự. Mấu chốt nhất là, cái này thiết giáp chữa trị đơn nguyên hoạch tâm tổng khống trang bị, liền giấu ở bọn hắn cái này phân công ty bên trong. Chỉ cần nó còn tại vận tác, liền có thể viễn chỉnh cho tất cả thiết giáp bên trong tử hệ thống cung cấp năng lượng, chút này hộp sắt liền bĩnh viễn đánh không nát. Thì ra là vậy, Hỉ ạ xin bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai khoa học kỹ thuật sáng sinh còn muốn dùng loại này vô hạn tu sửa xa luân chiến đến mài chết nàng. Vậy nhưng thật là đem nàng nghĩ đến quá đơn giản, thật chẳng lẽ cho rằng chỉ cần đem ta lồng phòng hộ cho đánh vỡ về sau, liền không có thủ đoạn khác sao? Bất quá, viễn trình cấp tốc chữa trị, cái gì công nghệ đen a? Khoảng cách xa như vậy đều có thể nổi lên tác dụng, cái kia năng lượng chuyển dẫn cùng vật chất dựng lại là giải quyết như thế nào? Ta hiểu được, cảm ơn ngươi quả, ngươi trước rời đi chỗ đó, còn dư lại giao cho ta. Ừm. Khi ạ xin tỉ tỉ cố gắng. Nói xong câu này về sau, hồng quả thanh âm liền biến mất thông tin ở trong. Khó trách. Tiểu ỷ cả rõ ràng đụng nát chúng nó, đảo mắt lại cùng mới một dạng đứng lên. Khi ạ xin ánh mắt lần nữa nhìn về phía chút kia không biết mệt mỏi đánh thẳng vào bức chắn thiết giáp nước lũ, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Bất quá chỉ có phá hoại tổng trang bị, mới có thể đem những này phiền người thiết giáp triệt để phá hủy sao? Tầm mắt của nàng lướt qua chiến trường, một mực khóa cứng ở phía xa tòa kia tượng trưng khoa học kỹ thuật sáng sinh băng giá trên nhà cao tầng. Như đã tổng trang bị tại khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty trong, như vậy, nếu như ta trực tiếp đem cái này chi nhánh công ty trực tiếp phá hủy, hẳn là được rồi a. Nói đến đây, thì ạ xin trong mắt cuối cùng một tia ôn hòa triệt để tiêu tán, cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên ám trầm xuống dưới, mây đen quần quần bắt đầu ở trên trời cao lặng yên hội tụ lên. Chương 117, tối cao, cực dương, hóa thân của bầu trời. Chương 117, tối cao, cực dương, hóa thân của bầu trời. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền nổ vang, bầu trời đột nhiên u ám, mực đậm giống như lôi vân quần quần hội tụ, như cùng một cái đang nhanh chóng bao trùm bầu trời cự đại tấm màn đen, đem tất cả ánh sáng tuyến đều cho nuốt vào. Khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty, chợt hẹp lạnh như băng đường ống thông gió chỗ sâu. Vừa quần mình lên nhỏ sinh thân thể, hiểm hiểm tránh đi một đội tuần tra người máy quét chùm sáng hồng quả, bị cái này một tiếng vang thật lớn cho sợ được toàn thân sù lông lên, trên đỉnh đầu đôi kia lông sù hai mèo chớp mắt trở nên có chút xoa tung lên. Trái tim của nàng tại trong lồng ngực của nhảy, liên đối nhỏ dài đuôi mèo cũng nên kích tính mà chặt chẽ bám lạnh như băng trên bàn chân. Ô, nàng gắt gao che kèm chút dọ dỉ ra kinh thiếu miệng, trong cổ họng đè nén muốn phát ra tới thanh âm, cặp kia tại mở tối nguyên bản là vô cùng mượt mà màu hổ phách đồng tử bởi vì sợ hãi mở lớn hơn. Sao? Thế nào đột nhiên liền đánh lớn như vậy? Lôi nha trời sinh linh mẫn tính giác để kia tiếng sấm tại trong thai nàng vô cùng chấn động chói tai, hơn nữa bởi vì nàng thân ở đường ống thông gió nguyên nhân, đạo thanh âm này còn mang theo trầm muộn tiếng vọng, làm cho nàng cảm thấy tê cả da đầu, kia nhạy cảm thính thai cũng đều tại hơi hơi rung động. Ban đầu nàng lúc ấy nhìn thấy thì ạ xỉn tỉ tỉ cùng chút kia người thiết giáp rằng có không xong thời điểm, liền để tài xế tức khắc đưa bản thân đi tới khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty nơi này, muốn nhìn một chút vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng thông qua chật hẹp đường ống thông gió tiềm nhập đi vào, đang trộm nghe được tin tức về sau, bởi vì quá muốn giúp đỡ được, thế là lập tức liền cho Hỉ Ạ Xỉn lập tức đánh tới một chiếc điện thoại. Kết quả điện thoại vừa mới đánh xong, đã bị khoa học kỹ thuật sáng sinh hệ thống báo động phát hiện chưa rõ thông tin tin tức. Hiện tại khoa học kỹ thuật sáng sinh công ty vì bắt bản thân đem cái này nguyên tầng đều cho phong tỏa ngăn cản, dẫn đến nàng nghĩ ra đều ra không được, chỉ có thể một mực trốn tránh chút này tuần tra người máy. Còn đến sẽ đánh. Nàng sợ hai tiếng sấm a. Nàng hiện tại lại phải trốn tránh những người máy này, lại phải thỉnh thoảng bị cái này tiếng sấm dọa cho nhảy dựng, đây quả thực là thân thể cùng trong lòng hai tầng tra tấn. Thế là trước mắt cái gì đều không làm được, hồng quả chỉ có thể bắt đầu ở đường ống thông gió trong lặng lẽ cầu nguyện lên, hy vọng Hỉ Ạ Xỉn tỉ tỉ có thể vượt qua cửa ải khó nha. Ban đầu suy nghĩ đi xem có thể hay không phá hoại cái kia tổng trang bị, chẳng qua bây giờ hẳn là không thể giúp đỡ cái gì. Chuyện gì xảy ra? Trời thế nào tối nhanh như vậy? Khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty trung tâm chỉ huy tác chiến trong, Hứa Chết trên mặt đắc ý chậm chậm cứng lại, bị nghi hoặc thay thế. Theo lý mà nói, gần nhất thời tiết cũng đều là 10 phần quang đãng mới đúng, hiện tại làm sao lại đen nhanh như vậy? Nhưng rất nhanh, một trận còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến khổng lồ dị thường năng lượng hội tụ, năng lượng tầng cấp cấp tốc tăng lên, năng lượng nguyên khoa cứng là không trung lôi vân khu, uy hiếp quyết định cực cao. Nhìn trên màn ảnh truyền tới từng cái màu đỏ báo động, Hứa Chết đầy mặt giữ tận một quyền đập vào đài điều khiển bên trên. Ban đầu tại bắt đầu dùng thiết giáp chữa trị đơn nguyên về sau, xem Hỉ Ạ Xỉn ngây ngốc bị bọn hắn tiêu hao thời điểm, hắn vẫn là rất vui vẻ. Kết quả giữa đường lại hệ thống báo động phát hiện có một cái tiểu tặc len lén trượt tiền đến, còn nghe trộm được lời của hắn, thế là hắn liền an bài một chút tuần tra người máy đi bắt tặc, thuận tiện còn đem tầng kia tất cả cửa ra vào đều đóng cửa lên, để cái kia tiểu tặc không có cách nào trốn đi. Nhưng mà hiện tại tặc còn không có tìm được, ngược lại nguyên bản một mảnh vững vàng thế cục lại bắt đầu xuất hiện ngoài ý muốn. Thật là gặp quỷ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ đây là bác sĩ kia làm ra à? Hứa Chết ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên màn hình kia như cùng nước sôi như vậy kịch liệt quay cuồng, còn nội bộ không ngừng sáng lên điện quang lôi vân, tại phối hợp bên trên còi báo động chói tai, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác gắt gao chiếm lấy hắn, phóng khí tượng càng tuyệt đạn. Nhanh, nhìn xem có thể hay không đem đám mây đen này cho ta xua tan rớt. Khí tượng bấy nhiêu đạn phóng chỉ lệnh xác nhận. Mái nhà mảng phòng ngự trong, một cửa ống pháo nhanh chóng bay lên, ánh lửa phun lên, đặc chế khí tượng lây nhiễm dây lưng băng đạn lấy bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía kia mảnh nhấp nháy lôi vân. Nhưng mà, đạn pháo tại chìm nhập kia mảnh lôi vân về sau, lại như cùng châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng không kích khởi. Mấy giây sau, màn hình phản hồi gai mắt hồng quang, xua tan đạn mất hiệu lực. Do xét đến mục tiêu đã bị trong mây chưa rõ cùng bạo năng lượng triệt để chôn bụi. Cái gì? Thế mà hiệu quả gì cũng không phát sinh. Hứa Chết đồng tử đột nhiên rút, phía sau lưng luồn lên thấy lạnh cả người. Khí tượng máy nhiêu đạn tuy nhiên không phải là vũ khí, nhưng nội bộ đặc thù kết cấu đủ để nhiễu loạn đại khí trường năng lượng, hơn nữa sát ngoài cũng là dùng đến đặc chế hợp kim chế thành, cứng cỏi vô cùng, làm sao có thể liền nửa điểm hiệu quả đều không có nảy sinh, đã bị đơn giản xé nát rồi. Kia mảnh lôi vân chỗ sâu, rốt cuộc đang nổi lên cái gì khủng bố đồ vật? ầm ầm. Nhưng khiến Hứa Chiết không ngờ chính là, một tiếng trước nay chưa có sét giật đột nhiên nổ bùng, mấy đạo cường tráng màu trắng lôi trụ lôi cuốn chừng lấy hủy diệt hết thảy khí tức, tinh chuẩn vô cùng đánh vào Hỉ Ạ Xỉn kia lóe ra ánh sáng nhạt lồng phòng hộ tiến lên. Ầm, ông. Chói mắt cường quang chớp mắt một phát, thôn vệ lồng phòng hộ chỗ khu vực hết thảy, quản chế màn hình bị chói mắt trắng hót chiếm cứ, bên trong trung tâm chỉ huy vang lên một mảnh ngắn ngủi kinh hô cùng dụng cụ quá tải than khóc. Cường quang rằng co mấy giây, mới chậm rãi rút đi. Vì cái gì đạo này lôi đình đánh là Hỉ Ạ Xỉn phương hướng? Chẳng lẽ chút này biến cố cũng không phải cái kia Têu Hỉ Ạ Xỉn bác sĩ làm ra sao? Như vậy bác sĩ kia hiện tại thế nào? Nghĩ vậy, Hứa Chiết ngừng thở, vội vàng nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy nguyên bản lồng phòng hộ vị trí, giờ này chỉ còn lại có một cái cự đại, cháy đen, biên giới còn bốc lấy từng sợi khói xanh khủng bố hố sâu, mà đáy hố bùn đất thậm chí cũng bắt đầu hiện ra một mảnh nhỏ lưu ly hóa dấu hiệu. Người? Người đâu? Bác sĩ kia? Hỉ Ạ Xỉn đây. Hứa Chiết thanh âm khô khốc, mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm kia mảnh đất khô, tim đập loạn. Chẳng lẽ cái kia để hắn thúc thủ vô sách Hỉ Ạ Xỉn, cứ như vậy, bị mới vừa đạo kia lôi đình bổ đến hồi phi yên diệt. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, quá ma quái. Nếu như chút này lôi vân không phải Hỉ Ạ Xỉn làm ra, kia, thì là ai làm ra? Hắn sống hơn 30 năm, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Bên trong trung tâm chỉ huy lâm vào một loại quỷ dị tĩnh lặng, chỉ có dụng cụ trầm thấp ông minh cùng mọi người thô trọng tiếng hít thở. Nhưng mà, không lâu sau đó, ở nơi này mảnh tĩnh lặng ở trong, làm bọn hắn càng thêm kinh hãi tuyệt vọng một màn xảy ra. Chỉ thấy nồng đậm mây đen đột nhiên giống như là bị vô hình cự nhận theo đó bổ ra một cái khe. Lệ, nương theo lấy một tiếng bén nhọn đương hào tiếng truyền đến, một cái khổng lồ làm cho người hít thở không thông sinh vật, lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh, theo nứt ra tầng mây bên trong vỗ cánh mà ra. Trước hết nhất đập vào mi mắt, là kia hai đôi che khuất bầu trời kim loại lân giáp cánh lớn. Bốn mảnh to lớn cánh trên bề mặt bao trùm lấy không ngừng lóe ra tia chớp, chỉ là một cái giãn ra, cuồn bạo sóng khí xen lẫn có chút hồ quang điện trực tiếp liền đem phía dưới phần lớn người thiết giáp đều cho nhấc lên đến ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, hiện ra kim loại sáng bóng khổng lồ thân thể triệt để hiện lộ đi ra. Hình dạng xoắn ốc hồ quang điện quấn quanh ở bốn lượn hình xương sống năng lượng sống lưng phía trên, khiến cho mỗi một tiết cốt tiết đều lóe ra chí mạng điện quang. Mà nhất là người sợ hãi, thì là ngực bộ nó cái kia to lớn độc nhãn, màu cầu đồng đồng tử như cùng bầu trời chi nhãn, hờ hững nhìn xuống nhỏ bé mặt đất, mà tại trong con mắt lưu chuyển màu vàng kim đường vân, tản ra thẩm phán vạn vật uy nghiêm. Tích. Cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến siêu cao mức năng lượng không rõ sinh vật thể tiếp cận. Uy hiếp đẳng cấp, không cách nào ước đoán. Báo động chói tai lần nữa vang vọng trung tâm chỉ huy. Nhưng Hứa Chiết lúc này đã mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt của hắn có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm trong màn hình kia khủng bố khổng lồ ảnh, môi run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ đi ra vài từ, cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Chương 118, sấm vọng 3000 dặm, kia chớp xuyên 9 vạn dặm. Chương 118, sấm vọng 3000 dặm, kia chớp xuyên 9 vạn dặm. Loại cảm giác này, thật là kỳ diệu trôi nổi tại bầu trời đỉnh, thì ạ xỉn cảm thụ được trong cơ thể dâng tràn không thôi lực lượng, đó là một loại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt mênh mông cảm giác. Tuy nhiên nàng thân là thầy thuốc, nhưng cũng không phải đại biểu nàng cái gì thủ đoạn công kích đều không có. Nàng nhưng là kế thừa Hỉ Ạ Xỉn toàn bộ, tự nhiên cũng bao quát leo lên bán thần chi vị về sau, kia đủ để lần nữa chống đỡ lấy bầu trời vĩ lực. Giờ này, nàng liền đem phần lực lượng này triệt để phóng thích, hóa thân làm titan của bầu trời. Tầm mắt rủ xuống, phía dưới chút kia từng vây công nàng người thiết giáp, tại bây giờ khổng lồ như núi trong mắt nàng, nhỏ bé như kiến, đã bị động phòng ngự quá lâu. Mặc dù phản kích, cũng nhiều nhất là để tiểu ỷ cả đi công kích hiện tại. Đến viên ta tự mình đánh lại. Sấm vọng 3000 dặm. Tâm niệm chuyển động, bầu trời cự thú bên phải kia bao trùm lấy kim loại lân giáp cánh lớn đột nhiên sáng lên, màu xanh tím hồ quang điện điên cuồng hội tụ, cuốn quanh, khắp dương cánh tựa như một mảnh dựng dục hủy diệt lôi vân. Ngay sau đó, cánh lớn chầm chậm vung xuống. Ầm 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 ầm. Trong một sát na, vô số đạo cuồng bạo lôi đỉnh như cùng thiên hà chảy ngược, từ cánh lớn bên dưới điên cuồng chút xuống. Điện quang xé rách không khí, phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng, chớp mắt đem phía dưới khắp khu vực hóa thành sấm sét luyện ngục, hào quang chói mắt, đại địa chấn chiến, vô số vết cháy sâu sắc khắc ấn ở tại trên mặt đất. Tại cái này khủng bố hoành kích rằng co một vài giây sau, lôi quang liền dần dần tiêu tán. Bụi mù tràn ngập, nguyên bản đứng vững mấy chục cái người thiết giáp trên mặt đất lúc này chỉ còn lại có từng đống cháy đen vặn vẹo kim loại hài cốt. Cứ việc thiết giáp chữa trị đơn nguyên còn đang vận tác, vất vả thử tính chữa trị cái này đống sắt vụn, nhưng lần này tốc độ chữa trị cùng lúc trước so sánh, chậm cơ hồ có thể không cần tính rồi. Kế tiếp, liền là khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty rồi. Thấy nhóm này phiền người thiết giáp bị một chút cho đánh thành một đống sắt vụn về sau, thì ạ xin liền cũng không tiếp tục để ý bốn mảnh to lớn cánh chim chấn động mạnh một cái, nhấc lên cuồng bạo luồng khí xoáy, lôi cuốn lấy vạn quân lôi đỉnh, bắt đầu hướng tới khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty phương hướng mau chóng bút đi. Căn cứ sáng sinh, trung tâm chỉ huy tác chiến. Màn hình bị chói mắt màu đỏ báo động bao phủ hoàn toàn, A21 thiết giáp hư hao độ, 93. Nghiêm trọng tổn hại. Chữa trị cần 55 phút 48 giây. A22 thiết giáp hư hao độ, 91. Nghiêm trọng tổn hại. Chữa trị cần 54 phút 36 giây. B144 thiết giáp hư hao độ, 100. Hoàn toàn tổn hại. Không cách nào chữa trị. Kiểm tra đo lường đến siêu cao mức năng lượng không rõ sinh vật thể. Khoảng cách 5 km. Uy hiếp đẳng cấp, không cách nào ước đoán. Phải chăng bắt đầu dùng từ cấp trung niên hàng rào hiệp nghị? IDN từ cấp trung niên hàng rào hiệp nghị. Ở công ty hơn 300 năm trong lịch sử, chỉ kích hoạt qua 2 lần Hứa Chiết nhìn chằm chằm vậy được đỏ tươi nhắc nhở, âm thanh khô khốc, trên mặt không biết là khóc là cười, lại bị ta gặp được cái hiệp nghị này, chỉ tại hệ thống phán định công ty con tại triệt để đánh mất chống cự khả năng tính lúc mới có thể hiện ra, nó đem đóng kín tất cả không phải là thiết bị phòng ngự, hòa tan hết thể vật tư cùng thiết bị chuyển hóa thành năng lượng, theo sau, được ăn cả ngã về không mà toàn bộ, cung cấp cho hệ thống phòng ngự. Một lần trước kích hoạt, còn là nào đó công ty con bị mười mấy tên cấp S cùng một cái S cường giả vây công thời điểm, mà bây giờ, ta đến cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật. Hứa Chết hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay mang theo khó mà ức chế khẽ run, chồng chất nhấn xuống ý đi, khởi động nhập nghị. Hắn khàn giọng nói ra, theo sau xoay người phóng tới tầng hầm nhập khẩu. Chứng thực thông qua, khởi động từ cấp trung yên hàng rào phòng ngự hiệp nghị, tất cả nhân viên mời lập tức đi đến dưới mặt đất chỗ tránh nạn, vật tư phân giải ra bắt đầu. Thiết bị đình chỉ vận tác. Năng lượng chuyển rời đến trung yên hàng rào lạnh như băng giọng điện tử quanh quẩn tại đại lâu bên trong, mà tại đại lâu ngoại bộ, vô số ẩn nút họng pháo chớp mắt bắn ra, màu lam nhạt năng lượng cao hạt bắt đầu ở họng pháo ngưng tụ, áp xúc, lập tức phun ra cường tráng chùm sáng màu trắng. Chùm sáng ở cách đại lâu chừng 20m chỗ đột nhiên đình trệ, kéo dài tới, nhanh chóng đan vào thành một mặt to lớn vô cùng màu lam hơi mở khiên chắn năng lượng. Hộ thuẫn như cùng một cái móc ngược khổng lồ bát, tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây liền hoàn thành tạo hình, đem bao hàm tầng hầm ở bên trong nửa màu đại lâu chủ thể nghiêm mật mà bao vây lại. Còn đến đại lâu nửa bộ phần trên, vì cân nhắc lồng phòng hộ cường độ, chỉ có thể bỏ qua rớt. Xảy ra chuyện gì? Báo động chói tai cùng bị dị quảng bá để tránh ở đường ống thông gió bên trong hồng quả quả cẩn thận ló đầu. Tại phát hiện chút kia tuần tra người máy triệt để cứng ngắc bất động về sau, nàng mới rón ra rón rén mà bò lên đi ra. Ầm ầm, lại một tiếng sấm rền nổ vang, đem sợ tới mức nàng toàn thân sù lông, meo ô. Còn không dứt không xong, cái thời tiết mắt tối này, nàng một bên lẩm bẩm, hiếu kỳ tiến đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn qua, muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà cái này vừa nhìn, làm cho nàng mỏi hổ phách mắt mèo chớp mắt trừng tròn, mồm hơi hơi mở ra, triệt để đông cứng nguyên chỗ. Bởi vì lúc này ngoài cửa sổ trên trời cao, đang có một cái mang theo vạn quân lôi đỉnh còn che khuất bầu trời cự thú thân ảnh, chính nhanh chóng hướng về khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty phương hướng bay qua tới. Thế mà vọng tưởng có đầu rút cổ ở một cái trong vỏ để chống đỡ công kích của ta sao? Khờ dại. Khi ạ xin thản nhiên nhìn chăm chú vào phía dưới kia cấp tốc thành hình màu lam hộ thuẫn, trong mắt của nàng hiện lên một tia lanh ý, loại trình độ này dãy rủa, tại mặt nàng đều trước không hề ý nghĩa. Tại hơi hơi dương mắt nhìn một chút kia tòa cao ốc trong đó một tầng về sau, thì ạ xin đầu tiên là có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau tâm niệm tái khởi. Kia chớp xuyên chín và giảm. Bên trái cánh lớn lông vũ từng chiếc dựng đứng, như cùng ra khỏi vỏ dao sắc, khổng lồ dương cánh biên giới chớp mắt bị đâm mục đích rượu bạch điện quang bao bọc, khắp cánh lớn biến thành một đạo xé rách bầu trời mênh mông cự hình lôi đỉnh quang nhận. Hô, ông. Cánh lớn cắt ngang, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chém về phía đại lâu. Vâng. Chói hai tiếng vỡ vụn cùng tiếng nổ mạnh hỗn hợp có vang lên, đạo kia được sừng trung yên hàng rào màu lam hộ thuẫn, như cùng điếu ớt pha lên như vậy ứng tiếng mà nát. Theo sát phía sau, bị lột bỏ nửa khúc trên sau còn sót lại nửa tòa cao ốc, tại lôi đỉnh quang nhận càn quét xuống, như cùng bị dao nóng cắt qua bờ, chớp mắt lại bị lột hơn nửa, gạch đá cốt thép cũng ở cao áp dòng điện trong chớp mắt khí hóa, vỡ vụn. Chỉ có điều làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia bị đục lỗ hộ thuẫn lỗ hổng biên giới lại có năng lượng gấp đi nữa tốc tôn trào, theo sau liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh như bay lắp đẩy lên. Khôi phục được cũng nhanh, khoa học kỹ thuật sáng sinh. Cảm giác cái này chữa trị thiết giáp cùng hộ thuẫn bản sự, so với chữa trị người phải mạnh hơn. Khi ạ xỉn trong lòng xẹt qua một tia trào phúng, một khi đã như vậy lôi, núi rung biển đổ. Nàng bắt đầu tạm thời bỏ qua công kích, tại cái kia khổng lồ titan thân thể bên trên, ước vạn đạo màu xanh tím lôi đình bắt đầu theo trong thân thể đột nhiên bộc phát. Chút này cuồng bạo điện xà không còn tràn ra ngoài, ngược lại bắt đầu hướng phía sau của nàng dũng mãnh lao tới, hội tụ ở phía sau của nàng vòng tròn phía trên, ngay sau đó, một lần bảy thuần túy điện năng cự đại lôi vòng treo ở phía sau của nàng. Lôi vòng xoay chậm chậm, phát ra khiến bạn vật hít thở không thông trầm thấp tiếng ông mình, nóng rực điện quang thậm chí ngắn ngủi lấn át bầu trời âm trầm. Ma Hi ạ xin ánh mắt thì là một mực khóa cứng phía dưới kia còn đang bị hơi mở hộ thuẫn bao bọc một điểm cuối cùng tàn tích kiến trúc. Vậy cho ta xem một chút, các ngươi cái này mai rùa có thể ở một đòn này xuống chống bao lâu nha? Phẫn nộ, phá tan ngày và đêm vĩnh hằng. Chương 119, bị triệt để hủy diệt khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty. Chương 119, bị triệt để hủy diệt khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty. Cự thú sau lưng huyền phù cự đại lôi vòng đột nhiên phát liệt, mấy cái lôi vòng như cầu thang như vậy theo thứ tự hướng lên xếp, hơn nữa từng cái đều so với trước một cái to lớn hơn, cho đến đỉnh cao nhất cái kia vầng sáng, nó đường kính đã bành trướng đến cự thú bản thể hơn 2 lần, phản phất một vòng thôn vệ thiên địa sấm sét này. Tại tất cả lôi vòng thành hình về sau, tầng mây bên trong quần quần sấm sét giống như là nhận lấy hấp dẫn một dạng, bắt đầu hóa thành lao nhanh nước lũ, hướng tới đỉnh khổng lồ vòng tụ tập mà đi. Làm tích góp lực lượng đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo đường kính khó mà đánh giá, thuần túy từ tính hủy diệt năng lượng tạo thành thông thiên lôi trụ, trực tiếp từ bầu trời đỉnh chóp đầm ầm đánh rớt. Vâng. Lôi trụ tinh chuẩn mà quán xuyên tất cả lôi vòng, từng cái vòng đều như cùng tăng phúc khí một dạng, đem sấm sét lớp năng lượng tầng áp xúc, chiết xuất, cuối cùng, đạo này hội tụ vô số lôi đỉnh của sáng, cứ như vậy hung hăng xuyên vào cự thú thân thể bên trong. Tại cột sáng vào cơ thể về sau, nó kia hai đôi che khuất bầu trời cánh lớn bắt đầu đông nhiên hướng vào phía trong thu nạp, giống như một đạo kén một dạng, đem hấp thu hết thể lôi vân tinh hoa thân hình khổng lồ chặt chẽ bao bọc, mà chút này bị áp xúc đến mức tận cùng lực lượng sấm sét thì tại cánh lớn hình thành bịt kín không gian bắt đầu trong điên cuồng kích động lên, phát ra làm người sợ hai trầm thấp tiếng ông minh. Thời gian phảng phất đọc lại phút chốc. Trong nháy mắt tiếp theo, bao vây lấy cự thú cánh chim bắt đầu đột nhiên hướng ra phía ngoài cực hạn mở rộng. Hào, nương theo lấy một tiếng đủ để xé rách linh hồn nương hào, ước vạn đạo trải qua bị áp xúc thành dịch thái quang mâu giống như lôi đỉnh, từ cự thú giãn ra mỗi một mảnh lông vũ, mỗi một tấc thể sắt trong cuồng bạo bắn ra. Chúng nó không còn là phân tán điện xà, mà là tụ tập thành một mảnh đủ để làm vạn vật mất đi ánh sáng thác nước. Mà đạo này từ thuần túy lôi đỉnh cấu thành thác nước, liền bắt đầu đối với phía dưới cái này hết thảy công ty cái kia thừa ra nửa đoạn hải cốt, ầm ầm chút xuống. Khoa học kỹ thuật sáng sinh dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Hứa Chiết ngồi liệt tại lạnh như băng kim loại trên mặt đất, mặt xám như tro. Trên màn hình, kia cự thú chỉ là tùy ý vung cánh, liền đem nửa tòa cao ốc tính cả cái kia vốn nên bền chắc không thể gãy trung niên hàng rào hộ thuẫn cùng nhau xóa hình tượng, đã triệt để nghiền nát hắn cuối cùng một tia may mắn. "Đều chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói của hắn khàn khàn, trong giọng nói mang theo không thể nói mọi bệnh, "Đem gì thương phát ra ngoài đi." Chỗ tránh nạn trong tĩnh lặng một mảnh, chỉ có vô số đầu cuối màn hình sáng lên lại tắt ánh sáng nhạt, tỏa ra từng chương chết lặng còn tuyệt vào mắt. Lúc này, lạnh như băng giọng điện tử không hợp thời băng lên, "Tích. Cảnh cáo. Từ cấp trung yên hàng rào năng lượng dự trữ giảm xuống đến 82. Dự tính phòng hộ sẽ tại 30 giây sau sụp đổ. Xin mau sớm bổ sung năng lượng." Bắt đầu lặp lại cảnh cáo. "Từ cấp đủ rồi." Hứa Chiết đột nhiên đứng dậy, hung hăng đập vào đài điều khiển bên trên. "Bổ sung? Ta lấy cái gì bổ sung? Hiện tại hết thảy công ty vật tư cùng thiết bị đều hóa thành năng lượng đút cho cái này trung yên thành lũy. Ngươi có rảnh không cần nói nhảm như nói cho ta biết." Hắn chỉ vào trên màn hình kia tắm lôi quang, chính ngưng tụ khiếp người khổng lồ vòng thân ảnh, quát ầm lên, "Thứ quỷ kia rốt cuộc là cái gì?" Ầm. Một tiếng chói hai dòng điện tạm âm bạo hưởng, hết thảy màn hình chớp mắt liền lâm vào một màu tối đen. Hứa Chiết động tác cứng đờ, lập tức chán nản bỏ xuống nắm tay, kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Hả? Tính rồi, đều phải xong đời, liền tính ngươi không chết máy cũng không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng ông." Lời còn chưa dứt, màn hình không ngờ ngoan cường mà sáng lên lên. Mà tại trong tấm hình, chính hiện ra lấy kia cự thú thân ảnh, cùng với phía sau nàng kia trùng trùng điệp điệp, tích góp hủy thiên diệt địa chi lực cự đại lôi vòng. Lúc này, một đạo văn tự chậm chậm xuất hiện ở màn ảnh trung ương, "Tối cao, cực dương, hóa thân của bầu trời, Titan bầu trời, Kỳ ạ Xin Thị ạ." Titan bầu trời. Kỳ ạ Xin Thị ạ Hứa Chiết thất thần nhớ kỹ cái tên này, trong mắt một điểm cuối cùng hoang mang cũng bị trống rỗng thay thế, chẳng lẽ là linh chiếu chỗ sâu? Thần thoại sinh vật sao? Hắn đã không muốn để ý tới đạo này tin tức rốt cuộc là thế nào xuất hiện rồi. Tại hắn tự lẩm bẩm xong sau, trên màn hình cự thú bắt đầu dùng cánh đem chính mình bao vây lại. Không lâu lắm, rồi đột nhiên triển khai, vô số đạo sấm sét hướng tới bên này chút xuống. "Hà, ha ha." Hứa Chiết phát ra khàn khàn tiếng cười, ngón tay run rẩy đem này không rõ lai lịch tin tức truyền lại cho tổng bộ, chí ít trước khi chết có thể kiến thức đến loại này tồn tại, cũng coi như đáng giá. Nói xong, hắn chầm chậm hai mắt nhắm lại, cùng đợi chôn bụi đến. Tích. Từ cấp trung niên thành lũy năng lượng đã tiêu hao 35. Tích. Từ cấp trung niên thành lũy năng lượng đã tiêu hao 57. Từ cấp trung niên thành lũy năng lượng đã tiêu hao 78. Tích. Từ cấp trung niên thành lũy năng lượng đã tiêu hao 99. Tích. Từ cấp trung niên hàng rào đã bị lạnh như băng tiếng báo cáo đột nhiên im bặt. Thay vào đó, liền là vô cùng vô tận trắng lóa lôi đỉnh, đem nơi này mọi thứ đều hóa thành hư vô. Triệt để tiêu diệt khoa học kỹ thuật sáng sinh trong đó một tòa chi nhánh công ty, Ngọc Ánh Sao 1600 kết thúc. Lơ lửng tại không trung, thì ạ xin hướng tới phía dưới quan sát mà đi. Kia mảnh từng đứng sừng sững lấy khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty thổ địa, giờ này chỉ còn lại có một cái to lớn hố than. Tại cái hố nội bộ, chút kia còn lưu lại tính hủy diệt năng lượng để không khí cũng bắt đầu có chút hơi hơi nhăn nhó. Như vậy, hiện tại là có thể trước tiên lui ra cái này hình thái. Ý niệm lưu chuyển, bầu trời cự thú đang phát ra một tiếng kéo dài âm thanh thấp về sau, bốn cánh giãn ra, thân thể cao lớn hóa thành một đạo lôi quang, chớp mắt liền tiến vào đỉnh đầu cái kia còn chưa tan hết trong lôi vân. Mà kia nguyên bản che khuất bầu trời lôi vân cũng ở đây về sau, nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn. Mây đen tản đi, ánh nắng tươi sáng chút xuống, chiếu sáng phía dưới bừa bộn phá toái khu phố, cũng đồng dạng chiếu sáng phố trường nhạt một cái không thu hút ngõ nhỏ bên trong. Lúc này, Kỳ ạ Xin liền ôm mơ mơ màng màng tiểu ý cả, lặng yên theo cửa ngõ đi ra, chậm gì gì về tới bản thân trạm xá cửa ra vào. Hô, vốn tưởng rằng nhiều nhất mấy trăm ngọc ánh sao, lần này ngược lại tốt, 1600 nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, bàn tay bắt đầu vô thức ve vuốt lên tiểu ý cả kia mềm mại bộ lông, cảm giác đều đã đầy đủ mới rút ra một cái nhân vật mới rồi. Nói xong, Kỳ ạ Xin liền đem trạm xá cửa cho đẩy ra. Nha, chúng ta kia uy phong Titan bầu trời, Kỳ ạ Xin thi ạ các hạ, rốt cục nỡ bỏ kết thúc công việc cả nhà. Mới vừa vào cửa, một cái mang theo rõ ràng hài hước thanh thúy thanh âm liền vang lên. Kỳ ạ Xin dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Sịp Hở chính tùy tùy tiện tiện ngồi tại nàng coi bệnh trên mặt ghế, mà tại trong ngực nàng thì còn có một thân ảnh, nghiễm nhiên là hai con mèo hai bộ lông nổ giống hai cái xoa tung bổ công anh, hơn nữa màu hổ phách mắt mèo còn có chút tan rã hồng quả quả. Mà Sịp Hở đang cầm lấy một thanh lược tại cho đầu tạm thời treo máy hồng quả quả trải lấy lông. Sịp Hở tiên bối. Kỳ ạ Xin mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngài trợ giúp, này mới khiến công kích của ta không có lan đến gần những người khác. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nhấc lên. Sịp Hở nụ cười trên mặt chớp mắt chuyển thành oán nghiệm, liền cả trải lông động tác đều nặng thêm vài phần, lớn như vậy phạm vi AOE loạn oanh. Ngươi cũng mau đưa phố trường nhạc cùng sáng sinh đại lâu chu vi cho chém thành bể mặt mặt trăng. Nếu không phải là ngươi sớm che lên cái lồng phòng hộ, người ở bên trong sợ là liền cho cũng bị mất. Ngươi đã biết vì đem bọn hắn an toàn chuyển rời đi ra, ta chạy bao nhiêu chuyến sao? Đầy đủ 34 chuyến AUI. Nàng càng nghĩ càng tức, theo sau cơ lấy trong tay lược liền hướng Hỉ Ạ Xỉn ném qua, bản thân chiếu cố một chút người nhặt nhỏ đi, đều bị dọa ứng kích rồi. Nói xong, Tắc Phi Nhi liền xoay người đi ra trạm xá cửa. "Xin lỗi, Sịp Hở tiền bối vất vả rồi, lần sau ta sẽ chú ý Hỉ Ạ Xỉn vững vàng tiếp được lược." Hướng về phía Sịp Hở bóng lưng lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Chờ Sịp Hở rời đi, Hỉ Ạ Xỉn liền đi tới vẫn còn ta là ai ta ở đâu trạng thái hồng quả quả trước mặt ngồi xổm xuống tới. Theo sau nàng vươn tản ra hồng quang bàn tay, nhẹ nhàng bao trùm ở tại hồng quả quả trên người. Không lâu lắm, hồng quả quả kia tan rã đồng tử rốt cục bắt đầu chậm chậm tụ tập lên, nàng mê mang mà chớp chớp, quay đầu liền đáp lên Hỉ Ạ Xỉn kia ánh mắt ôn nhu. Tại hai người nhìn nhau sau đó, nàng trong óc dường như rốt cục nối liền tuyến một dạng, thì thào lên tiếng, "Meo. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Ta thế mà còn sống sao?" Chương 120, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng chương 120, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, hai mắt lưng tròng hồng quả quả hiện tại cảm giác đầu óc của mình vẫn còn có chút hỗn loạn. Ban đầu chỉ là đi hiểu rõ một chút tình báo mà thôi, kết quả là bị khốn trụ không ra được. Nhưng kỳ thật cái này cũng không cái gì, giấu cái một hồi hẳn là được rồi. Nhưng làm cho nàng hoàn toàn không ngờ chính là, vì sao lại có một con nhìn đi lên mạnh mẽ như vậy cự thú hướng tới bên này bay qua tới. Thân là một cái mèo á nhân tộc, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận đến từ cự thú trên người kia khí tức vô cùng cường đại. Cùng con này cự thú đem cánh huy vũ lúc tới, loại kia khủng bố, không cách nào bay lên bất kỳ kháng cự nào trong lòng cảm giác. Cảm giác liền xem như các nàng thế giới bên kia cự lòng, đều không có trước mắt cái kia cự thú cường đại. Nàng lúc ấy hoàn toàn bị sợ choáng váng, ban đầu cho rằng bản thân lúc ấy phải chết ở đó. Dù sao loại này khủng bố công kích, nói cái gì cũng vô pháp trốn đi được à? Kết quả liền là, tại đạo kia công kích đập tới trong phút chốc, trước mắt của mình một hoa, tiếp đó trở về đến trạm xá rồi. Hơn nữa bên cạnh còn nhiều thêm một cái đồng dạng mọc ra hai mèo đôi mèo người. Đã thế nghe đi lên thật giống cũng không có loại kia người cải tạo gen mùi trên người. Đợi chút, một cái đồng dạng mọc ra hai mèo đôi mèo người. Đã thế không có người cải tạo gen thứ mùi đó. Đây không phải có nghĩa là người kia có thể là đồng loại của nàng sao? Nghĩ vậy, hồng quả quả giật mình, nguyên bản đầu óc có chút treo máy, nàng chớp mắt liền phản ứng lại. Tiếp đó vội vàng hướng lấy Hỉ Ạ Xỉn hỏi rằng, "Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ, cái kia, Sịp Hở các hạ, hiện tại ở đâu nha? Ta muốn ra ngoài tìm một cái nàng." Hỉ Ạ Xỉn hơi giật mình, vốn tưởng rằng nàng sẽ truy vấn vừa vận đạo kia khủng bố cự thú đâu, không ngờ nàng quan tâm nhất lại là Sịp Hở. Bất quá nàng còn là nói rõ sự thật nói, "Sịp Hở tiền bối ở bên ngoài, đại khái đang xử lý chút kia." "Ừ, bị công kích của ta liên lụy kiến trúc chữa trị vấn đề. Cảm ơn Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ." Đang nghe Hỉ Ạ Xỉn tình báo về sau, đơn luồng suy tính hồng quả quả cũng không có chú ý đạo Hỉ Ạ Xỉn nói là bị công kích của nàng liên lụy mấy chữ này, mà là tại niệm một cái nàng nghe không hiểu chú ngữ, đem hai mèo cùng đuôi mèo đặc thù đều ẩn giấu về sau, liền chạy ra khỏi trạm xá. Vừa đi ra trạm xá, hồng quả quả liền thấy được lúc này đang có mấy chục cái người làm thành một vòng đứng ở trạm xá bên ngoài, mà có một đạo thanh âm quen thuộc đang từ cái này mấy chục cái người chính giữa truyền đi ra. Hồng quả quả đội vàng trên bảo, quả nhiên thấy Sịp Hở chính đứng ở chỗ đó. Khoa học kỹ thuật sáng sinh bởi vì bọn họ làm ác đưa tới khủng bố cự thú, dẫn đến phố trường nhà quanh mình kiến trúc đều bị phá hư thất linh bất lạc, các ngươi tài sản cá nhân đều bởi vì cái này một hồi tai nạn dẫn đến bị phá hư rồi. Chỉ có điều, ta có thể để các ngươi trên phạm vi lớn giảm bớt tổn thất. Chỉ cần mỗi người cho ta 1000 điểm tín dụng, ta là có thể đem các ngươi kiến trúc và bên trong tất cả vật phẩm từ đầu chí cuối mà hoàn nguyên trở về. Cam đoan cùng tai nạn trước một mô một dạng. Sịp Hở thanh âm rõ ràng hùng hồn, hơn nữa còn không rõ mang theo một loại kỳ dị sức thuyết phục. Mọi người nghe xong câu nói này sau nghị luận tới tấp. Thật hay giả? Đều hư hao thành bộ dáng này đều có thể hoàn nguyên. Không phải là lừa gạt tiền a? Kia có phải hay không là dị năng của nàng chính là cái này, nghĩ nhân cơ hội này lợi ích tiền. Không rõ ràng thấy những người này đều có chút bán tín bán nghi, Sịp Hở cũng không giận, nàng trực tiếp tiếp tục nói, không cần các ngươi trực tiếp liền toàn bộ cầm ra 1000 điểm tín dụng cho ta, cũng có thể ai cho ta phải ai chữa trị kiến trúc, thế này các ngươi nên yên tâm đi. Nghe được câu này về sau, nguyên bản có chút do dự mọi người tại liếc nhau một cái về sau, một người liền từ trong đám người đi ra. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi, có thể hay không giúp ta chữa trị một chút? Nói xong, người kia liền đem 1000 điểm tín dụng cho vòng vo đi qua, thuận tiện còn chỉ một tòa sụp đổ gian nhà. Dễ bản. Thấy vậy, Sịp Hở trực tiếp liền tiêu hao điểm tín dụng, thu được hoàn nguyên kiến trúc năng lực. Thế là tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chỉ là đối với đống kia tàn tích nhẹ nhàng một chút, một cái huyền ảo pháp trận tại mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, phá toái gạch đá, vặn mèo cốt thép phảng phất bị vô hình tay kéo lên, nhanh chóng hồi tưởng, gây dựng lại, ngắn ngủi hơn 10 giây, một tòa hoàn hảo không hao tổn căn phòng liền lần nữa đứng sừng sững ở trên con đường này. Người kia tại xem cảnh này về sau, hai mắt phát sáng liền vọt vào phòng của mình kiểm tra rồi một phen. Không lâu lắm, người kia liền kích động chạy đi ra, lời nói không có mạch lạc nói ra, thần. Thực toàn bộ trở lại, liền cả trên bàn ta nửa chén nước đều hoàn nguyên trở lại, quá thần kỳ. Mà những người khác tại xem cảnh này về sau, phần lớn cũng tin Sịp Hở lời nói, bắt đầu chen lấn để Sịp Hở bắt đầu giúp bọn hắn chữa trị kiến trúc. Năng lực này, không phải chúng ta thế giới chỉ có một chút ma pháp sư cường đại mới có thể thả ra thất hoàn ma pháp, đại hoàn nguyên thuật sao? Mà hồng quả quả tại sau khi thấy một màn này, trái tim đập bịch bịch, trong mắt càng phát ra kiên định Sịp Hở cũng là cùng nàng một dạng không cẩn thận đến trong thế giới này đồng tộc. Chính cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng trọng. A không, hai mắt lưng trọng. Hồng quả quả có quá nhiều chuyện muốn cùng thân là đồng tộc Sịp Hở thổ lộ hết, chỉ có điều nhìn thấy Sịp Hở chính làm cho người ta hoàn nguyên kiến trúc bận tối mày tối mặt, cho nên nàng đành phải kiềm chế tâm tình kích động, ngoan ngoãn đứng chờ ở một bên, trong mắt lóe ra chờ mong hào quang. Liên hợp chủ quyền xuyên Thái Bình Dương, trong khu đỉnh mây. Tại một hội nghị trên bàn, bốn cái hư ảnh dần dần ngưng thực, xuất hiện ba nam một nữ bốn đạo thân ảnh. Án Tổ tiên sinh, nghe nói, người cái kia nguyên bản định tại hỗn loạn chi đô bố cục chi nhánh công ty, tại khởi động trung liên hiệp nghị về sau, vẫn là bị hủy diệt nha. Lúc này, một người mặc quân trang phong cách áo khoác nam nhân trước tiên mở miệng, dùng đến một loại không rõ ngữ khí đối với bên cạnh một người mặc màu trắng dài áo khoác người đàn ông nói. Mà cái này được xưng là Án Tổ tiên sinh người tại nghe được câu này về sau, cũng bình tĩnh mở miệng nói ra, "Bị sĩ mạ tiên sinh, quái vật kia thực lực là chúng ta quá rõ ràng, đổi lại là ngươi chi nhánh công ty, chỉ sợ biểu hiện liền bọn hắn cũng không bằng a." Bị sĩ mạ nghe được Án Tổ phản kích về sau, hừ lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng không đợi hắn nói ra lời gì, đã bị bên cạnh một người mặc màu tối tây trang nam nhân sớm cắt đứt. "Các ngươi có thời gian ở chỗ này ổn, còn không bằng đem bộ phận này thời gian dùng đến tính toán tổn thất của ta a." Thanh âm của nam nhân mang theo một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng, ngón tay của hắn một bên vô thức đập ảo mặt bàn, một bên híp mắt đối với Án Tổ nói ra, "Án Tổ tiên sinh, ngươi ở bên kia kiến lập chi nhánh công ty tài nguyên đều là ta dùng nhiều tiền cho ngươi vận chuyển đi qua, ngươi cũng nhận lời qua, tại chi nhánh công ty thành lập về sau, không gian nửa năm, hỗn loạn chi đô phần lớn khu vực sẽ bị ngươi khống chế, tiếp đó ta cũng có thể ở đằng kia mở lại mấy đạo xuyên biên giới hậu cần." "Tiến, kết quả thì sao?" "Ngươi nơi đó kia chấp pháo hoa tú một phóng, ta bên này giúp ngươi không có gì lưu tuyến xuyên biên giới vận chuyển cả một cái chi nhánh công ty tiêu hao tài nguyên toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, đây cũng không phải là một câu quái vật rất mạnh liền có thể san bằng sổ sách." Chương 121, Tiểu Y Ca, ngươi thật cần giảm béo. Chương 121, Tiểu Y Ca, ngươi thật cần giảm béo. Xịp hờ đem quảng trường chữa trị đến 7788 về sau, vừa trở lại trạm xá, Hồng Quả Quả cũng có chút do dự xuống tới. "Kia, cái kia, Xịp hờ tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia do dự. Xịp hờ đầu tiên là nao nao, lập tức gật đầu ra hiệu, "Đương nhiên có thể, muốn hỏi cái gì?" "Xin hỏi một chút, ngài biết rõ hệ Rẹ Xi A Đại Lục sao?" Thấy Xịp hờ đồng ý, Hồng Quả Quả biến có chút mong đợi hỏi. "Hệ Rẹ Xi A Đại Lục?" Xịp hờ tái diễn cái tên xa lạ này, nghi hoặc mà bẹo đầu một cái, "Chưa nghe nói qua." "Không, không biết sao?" Đáp án này như cùng dội gáo nước lạnh vào đầu, Hồng Quả Quả chớp mắt mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin được. Nhưng nàng không hề từ bỏ, mà là bắt đầu ngữ tốc rất nhanh hỏi tới mấy cái rừng rậm cùng quốc gia danh tự, nhưng Xịp hờ đáp lại chỉ có một lần lại một lần lắc đầu. Xong rồi Hồng Quả Quả tuyệt vọng che mắt, âm thanh đều mang tới nghẹn nào, "Xịp hờ tỷ tỷ không phải từ ta cái thế giới kia đến, chẳng lẽ ta thực trở về không được sao? Cho nên, ngươi là muốn trở lại ngươi nguyên bản thế giới?" Nghe được Hồng Quả Quả, Xịp hờ chớp mắt liền bắt được mấu chốt tin tức, sờ lên cằm trầm ngâm hỏi. "Đúng vậy." Hồng Quả Quả thả tay xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích, "5 năm trước, ta bị cuốn vào một hồi ma pháp mất khống chế ngoài ý muốn. Lúc ấy cho rằng bản thân khẳng định bị thương nặng, kết quả lại mở mắt, liền đến thế giới này. Lúc mới tới, chút kia xem không hiểu khoa học kỹ thuật nhường ta đầu óc choáng váng, đã thế có đến vài lần bởi vì trên người loài mèo đặc thù bị người đuổi theo đánh. Cho nên ta mới không được không một mực duy trì lấy ngụy trang ma pháp." Nói đến đây, nàng liền theo bản năng mà sờ sờ bản thân rũ xuống hai mèo. Mà lúc này luôn luôn tại dự tính lấy Hỉ Ả Xỉn, có chút nghi ngờ hỏi, "Kia về trước ngươi theo dõi ta, bởi vì Tiểu Y Ca?" Nghe được câu này, Hồng Quả Quả ánh mắt liền tức khắc chuyển hướng Hỉ Ả Xỉn bên cạnh nổi lơ lửng tròn vo sinh vật. "Đúng vậy, bởi vì ta xem nó lớn lên phi thường giống ta cái thế giới kia thiên mã, cho nên ta chỉ muốn, nó có phải hay không là chúng ta thế giới sinh vật. Nếu quả là như vậy, nó sẽ có biện pháp trở về sao?" Tiếp lấy nàng dừng một chút, âm thanh nhỏ đi xuống, "Bất quá, ta trong ấn tượng thiên mã đều là thon dài ưu nhã, không giống thế này." Thân thể múp míp, đã thế phương thức công kích nói tới đây, Hồng Quả Quả thận trọng liếc mắt một cái chính bất mãn nhíu môi Tiểu Y Ca, là lấy húc đầu đâm người tốt tốt. Vừa dứt lời, Tiểu Y Ca quả nhiên bắt đầu kháng nghị lên, vòng quanh Hồng Quả Quả có chút bất mãn bay tới bay lui. "Xin lỗi, xin lỗi. Ta không phải nói ngài nói xấu, ngài thực rất đáng yêu, chỉ là cùng ta trong trí nhớ dáng vẻ không giống lắm." Nhìn thấy một màn này, Hồng Quả Quả sợ tới mức hai cái lỗ tai triệt để túi xuống đến, đóng chặt lại mắt hoảng hốt đội nói xin lỗi nói, rất sợ Tiểu Y Ca một cái không vui liền đem nàng cho chế bay. Mà Hỉ Ả Xỉn thì là cười nhẹ đưa tay trấn an xuống Tiểu Y Ca. "Không có việc, nó nhiều nhất lẩm bẩm vài tiếng." Theo sau, nàng chuyển hướng Hồng Quả Quả giải thích nói, "Tiểu Y Ca trước kia đúng là thon dài ưu nhã bộ dáng, chỉ có điều nó bởi vì trước kia cứu trợ quá nhiều người, hao hết lực lượng, cho nên mới biến thành như bây giờ." Nguyên lai là thế này. Hồng Quả Quả bừng tỉnh đại nộ gật đầu, nhưng rất nhanh, loại kia không thể quay về nhà cảm giác mất mát lại lần nữa xông lên trong lòng nàng. Nhưng vào lúc này, Xịp Hở thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười tại Hồng Quả Quả bên tai vang lên. "Đúng rồi, ta phải uốn nắn ngươi một chút, chúng ta cũng không phải không có cách nào đưa ngươi trở về." "Cái gì?" Hồng Quả Quả bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chớp mắt đốt lên khó tin hy vọng, "Ngài là nói, ta còn có thể trở về?" "Đương nhiên, chỉ là hiện tại không được." Xịp Hở hai tay ôm ngực tựa vào trên tường, ngữ khí bình tĩnh nói, "Ngươi đã biết vừa mới cái kia kém chút hủy thiên diệt địa cự thú là ai chăng?" "Kia, cái kia cự thú?" Nghe được cự thú hai chữ này, Hồng Quả Quả thân thể theo bản năng mà run một cái, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu, "Không, không biết." Thấy vậy, Xịp Hờ nhếch miệng lên một vệt ý vị thâm trường cười, tiếp lấy đưa ngón tay ra chỉ hướng bên cạnh Hỉ Ả Xỉn nói ra, "Nhạ, chính là vị này." "Meo." Tin tức có chút lớn, Hồng Quả Quả ngốc đều vô thức tuân ra tiếng mẹ đẻ. Nàng có chút mê mang nhìn về phía Hỉ Ả Xỉn kia ôn hòa bộ dáng, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng lại cái kia cự thú hủy thiên diệt địa cuồng bạo bộ dáng. Đại não chớp mắt quá tải, trống rỗng. Xem nàng u mê bộ dáng, Sịp Hở cười khẽ một tiếng, ngữ điệu mang theo một tia trêu ghẹo nói, vị này chính là sống không biết bao nhiêu năm, tối cao, cực dương, hóa thân của bầu trời, con mắt ngày và đêm, thì ạ xỉn thì ạ nha. Thật, thật sao? Hồng quả quả tim đập loạn, hủy thiên diệt địa khủng bố cự thú chính là nhà bên Ôn Nhu đại tỷ tỷ, cái này có chút quá huyền ảo rồi nha. Đương nhiên là thật. Sịp Hở mỉm cười đáp lại, ta không bao giờ bịa chuyện. Thấy Sịp Hở không giống như là nói giỡn chơi bộ dáng, Hồng quả quả chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, nàng tiếp tục yếu ớt hỏi rằng, kia, Sịp Hở tiền bối, ngài có bao nhiêu lợi hại? Ta, Sịp Hở giả bộ tự hỏi hình, một lát sau vẻ mặt thành thật nói, ta nha, cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông mèo con mà thôi. Sịp Hở tiền bối, ngài nói đùa. Khi ạ xin giọng ôn hòa vang lên, nàng hơi hơi nghiêng đầu xem hướng Sịp Hở, ngài sống được tuế nguyệt nhưng so với ta còn muốn lâu đời đâu, đã thế, luận thực lực, ngài hẳn là tại trên ta a. Cũng liền nhiều cái mấy trăm năm mà thôi, tính nhiều không? Y học góc độ đến nói thì ạ xin cười nhẹ nhàng mà phản bác, cho dù chỉ nhiều sinh ra một giây, đó cũng là ngài càng lớn nha. Nghe đối thoại của hai người, kẹp ở giữa hai người Hồng quả quả tỏ vẻ mình lúc này giống như là một cái ngộ nhập trong bầy sói husky một dạng, lạnh run cầm cập. Cái gì gọi là hỉ ạ xỉn tỷ tỷ chính là cái kia khủng bố cự thú, cái gì gọi là Sịp Hở tỷ tỷ sống so với hỉ ạ xỉn tỷ tỷ sống còn lâu nha. Một cái trưởng thành cự long đều có thể có mấy ngàn tuổi, thì ạ xỉn tỷ tỷ biến thành cái kia cự thú quả thực là so với vài đầu trưởng thành cự long đều phải khủng bố, kia số tuổi lời nói hẳn là giá trị cao không thấp à? Vậy có phải hay không có nghĩa là trước mắt mình hai người kia ít nhất đều sống trên vạn năm sao? Nàng tự cho là mình đã rất lợi hại, ít nhất có thể miễn cưỡng đánh qua cái thế giới này cấp á cường giả. Nhưng mà nàng cảm giác tại hai người như vậy thực lực khủng bố phía dưới, liền một giây đều không chống nổi nha. Đợt, thật tính số tuổi, dựa theo 3.5 bên trên tình tiết đến nói, thì ạ xỉn sinh ra ở năm 4297, mà Sịp Hở sinh ra ở năm 3942, Sịp Hở so với hỉ ạ xỉn phải lớn 355 tuổi, còn đến các nàng cụ thể bao nhiêu tuổi, không rõ lắm, bởi vì mỗi lần luân hồi thời điểm tử vong đều là khác nhau, tại 3.5 cái kia luân hồi, thì ạ xỉn sống 305 năm. Mà Sịp Hở thì là sống 592 năm, tương đương với 3.5 so với 3.3 đường tuyến kia, Sịp Hở so với hỉ ạ xỉn sớm mất 68 năm. Vì, chương 122, đã ngươi không tin thực lực của ta, vậy liền để ngươi tự mình thể nghiệm một cái đi, đi ngươi. Chương 122, đã ngươi không tin thực lực của ta, vậy liền để ngươi tự mình thể nghiệm một cái đi, đi ngươi. Hô! Rốt cục đạt đến hỗn loạn chi đô biên giới. Lục Chiêu Nhiên đi xuống máy bay, đưa tay xoa xoa thái dương xuất ra mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Buổi sáng hôm nay hỗn loạn chi đô bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia cự thú là thứ quỷ gì, cách xa như vậy khoảng cách, đều để ta cảm thấy một trận tim đập nhanh thời điểm kia nàng còn ngồi trên phi cơ, bởi vì đột nhiên xuất hiện không hiểu lôi bạo thời tiết, cho nên máy bay tính toán trước quanh quẩn trên không trung, chờ lôi bạo thời tiết qua xuống lần nữa đi. Nhưng có lấy cấp A thực lực Lục Chiêu Nhiên có thể không phải như vậy nghĩ. Tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng nàng vẫn có thể đầy đủ miễn cưỡng nhìn thấy lúc ấy nơi xa kia khủng bố cự thú, cùng với trên người nó sấm sét. Cho nên nàng cho ra một cái kết luận, nhóm này lôi vân chính là cái này cự thú làm ra. Thế là nàng tức khắc lo lắng cho hỗn loạn chi đô bằng hữu liên phát vài cái tin tức, kết quả mấy tin tức này đều đã chìm đáy biển, không hề đáp lại. Lúc ấy nàng gấp muốn chết, cũng nghĩ có muốn thông qua hệ không gian năng lực cưỡng chế hạ cánh khẩn cấp hỗn loạn chi đô rồi. Nhưng cái này lôi vân cũng không duy trì liên tục bao lâu, chỉ là ngăn ngắn 10 phút không đến mà thôi, cái kia cự thú liền không thấy, lôi vân cũng đã biến mất. Đại khái lại đợi 5 phút đồng hồ thế này mới thu được nàng bằng hữu tin tức chuyển đến, nói chính mình không có vấn đề gì, hơn nữa còn phát ảnh chụp. Lục Chiêu Nhiên nguyên bản nỗi lòng lo lắng thế này mới sơ sơ yên ổn xuống đến, bắt đầu cố kiên nhận chờ đợi máy bay đáp xuống. Hai chân vừa bước trên mặt đất, Lục Chiêu Nhiên liền không kịp chờ đợi mở ra đầu cối, cho bằng hưu gửi tin nhắn. Lục Chiêu Nhiên, miêu miêu, ta đã hạ máy bay đến hỗn loạn chi đô, ngươi xem lúc nào thuận tiện tới đón ta một chút. Trái cây, làm theo như tỷ, không nên tùy tiện bảo ta miêu miêu. Trái cây, ngươi là ở giới hạn sân bay bên kia sao? Ta cái này tới đón ngươi. Lục Chiêu Nhiên, tốt nha. Lục Chiêu Nhiên, đúng rồi, ngươi không phải nói hai ngày này lại quen biết cái bạn mới? Vừa bạn giới thiệu cho ta biết nhận thức chứ sao? Trái cây, kỳ thật cũng không hoàn toàn tính bằng hữu a. Chỉ ít ta nghĩ bản thân khả năng không có tư cách làm bằng hữu của các nàng, bất quá các nàng thực đối với ta rất tốt là được rồi. Lục Chiêu Nhiên, người ta đều đối với ngươi rất khá, làm sao còn không tính bằng hữu đây? Trái cây, ải, ngươi không rõ ràng. Được rồi, gặp mặt rồi nói sau, ta hiện tại liền xuất phát. Lục Chiêu Nhiên, chờ chút. Trái cây, hả? Làm sao vậy? Lục Chiêu Nhiên, buổi sáng lôi bạo đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta ở trên máy bay trông thấy một cái giống chim một dạng cự thú. Ngươi lúc đó ngay tại trong thành, biết rõ cụ thể tình huống sao? Trái cây, chuyện này a, có chút phức tạp, chờ một lát gặp mặt lại kỹ càng nói cho ngươi đi. Lục Chiêu Nhiên, được thôi. Phát xong một đầu cuối cùng tin tức, Lục Chiêu Nhiên thu hồi đầu cuối, ở sân bay tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ quần quật. Thật là kỳ lạ quý hiếm. Đều đi qua 3 năm, Hồng quả quả lại nộp bản mới, nghe đến còn không chỉ một cái. Nàng một bên vô thức lướt điện thoại, một bên tự lẩm bẩm, muốn biết, lúc trước nếu không phải là ta dùng không gian năng lực đem nàng bắt được, đừng nói làm bạn, chỉ sợ kiếp này nàng đều đến tránh ta a. Cũng không biết hai tháng này nàng trôi qua như thế nào, không đợi bao lâu, một chiếc xe vững vàng mà đứng tại Lục Chiêu Nhiên trước mặt. cửa sau xe cùng cụt một tiếng mở ra, một cái thân ảnh tiểu tiểu nhanh nhẹn mà nhảy xuống tới. Chiếu Nhiên tỷ tỷ, ta tới đón ngươi á. Hồng Quả Quả thanh âm thanh thúy vang lên. Lục Chiêu Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chiếc xe kia, hơi kinh ngạc mà nhíu mày nói ra, bằng phải xe. Theo sau nàng chuyển hướng Hồng Quả Quả, ngữ khí mang theo trêu cợt, thế nào? Quả Quả ngươi rốt cục khai thiếu. Ta trước kia một mực quên ngươi gia nhập bằng nhóm, bằng thân thủ của ngươi, đãi ngộ khẳng định không kém được, có thể ngươi chết sống không nguyện ý lần này thế nào nghĩ thông rồi. Đã thế, ba năm ngươi cũng không có giao cái gì bạn mới, hiện tại đột nhiên nhận biết nhiều cái chờ chút. Chờ chút. Hồng Quả Quả vội vàng đánh gãy nàng bắn liên hồi tựa như vấn đề, trước tiên. Ta không có gia nhập bằng nhóm. Chỉ là các nàng tạm thời ở nhờ tại bang phái địa bàn mà thôi, cho nên ta cũng tạm thời đi theo các nàng ở đó lấy. Nàng âm thanh hạ thấp xuống, tựa hồ có chút không xác định. Tiếp theo, ta đều nói, các nàng đối với ta, đại khái chỉ là xuất phát từ tiền bối đối với hậu bối chiếu cố đi, hẳn là không tính là bằng hữu ai. Lục Chiêu Nhiên nghe vậy, có chút thất vọng lắc lắc đầu, xem ra vẫn là không có thông suốt à. Tiếp lấy nàng đứng lên, đập đập quần áo tiếp tục nói, vậy ngươi nói vị tiền bối kia ở đâu? Mang ta nhận thức một chút. Ngươi đại khái không cần cố ý nhận thức lúc này, một cái mang theo vài phần lười biếng cùng hài hước quen thuộc tiếng nói đột nhiên theo Lục Chiêu Nhiên sau lưng truyền đến, bởi vì ngươi vốn là nhận thức ta nha à. Tại nghe được thanh âm này, để Lục Chiêu Nhiên chớp mắt đoán được người đến là ai, nhưng nàng vẫn còn có chút khó có thể tin, thế là liền quay phát lại. Khi nàng thấy rõ tấm kia mang theo nghiền ngẫm nụ cười khuôn mặt quen thuộc lúc, nàng triệt để xác nhận. Xíp hờ đại lão, thật là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tự nhiên có ta biện pháp. Xíp hờ hai tay vây quanh, cái cằm khẽ nhếch, một bộ dáng chuyện đương nhiên, trái lại là ngươi. Kêu gọi cũng không nói một tiếng an vị máy bay hướng nơi này chạy, ta có thể ngồi yên mặc kệ sao? Cho nên ta liền sớm một bước qua tới rồi. Kỳ thực không phải vậy, hệ thống rút thẻ rút đến hì ạ xỉn theo đến nơi này trong mà thôi. Còn đến hiện tại cùng Lục Chiêu Nhiên chạm mặt, nàng cũng không dự liệu được. Lúc ấy Hồng Quả Quả đột nhiên nói muốn đi cho bằng hữu của nàng nhận điện thoại, thế là Xịp Hở hiếu kỳ liếc mắt lịch sử trò chuyện, thình lình liền thấy được nào đó tên thật lên mạng ra hỏa danh tự. Theo sau nàng liền chiếm được một cái tin tức kinh người. Nguyên lai Hồng Quả Quả bằng hữu dĩ nhiên là Lục Chiêu Nhiên. Hơn nữa Lục Chiêu Nhiên nguyên lai còn không có xuống máy bay a. Vậy nàng về trước tại hỗn loạn chi đô đi lang thang, nhìn xem có thể hay không tìm được Lục Chiêu Nhiên ở đâu cử động xem như cái gì. Thế là, tại Xịp Hở yêu cầu xuống, nàng liền đi theo Hồng Quả Quả cùng đi nhận điện thoại rồi. Còn đến Hỉ A Xỉn thì ở lại trạm xá tiếp tục cứu chữa người bệnh, dù sao các nàng cuối cùng vẫn phải về trạm xá. Chờ một chút. Lục Chiêu Nhiên đột nhiên cắt đứt Xịp Hở, ngươi so với ta sớm đến chuyện này không nói trước, kia như đã chúng ta đều đi rồi, Lạc Lâm các nàng phải làm sao a? Ngươi không phải cho các nàng dịch chuyển không gian vòng cổ dùng đến bảo mệnh sao? Xịp Hở hơi nghi hoặc một chút mẹo đầu nói ra. Nhưng là cái kia cũng chỉ là dùng đến bảo mệnh nha. Nghe Xịp Hở kiểu nói này, Lục Chiêu Nhiên càng gấp hơn, vật này là chỉ có thể dùng một lần, vốn chính là để các nàng nhận được nghiêm trọng tổn thương thời điểm để các nàng trước chuyển rời cái 10 km đến kéo dài thời gian, tiếp đó ta lại đi thông chi đại lão ngươi, cho ngươi đã đi tiếp viện. Thì ra là vậy, nghe xong Lục Chiêu Nhiên miêu tả, Xịp Hở như có điều suy nghĩ, vậy cái này cũng không có ảnh hưởng sao? Thế nào không có ảnh hưởng, nơi này cách khu đáy hố xa như vậy, liền tính ta có thể thông chi ngươi, cảm giác cũng không kịp chạy trở về nha. Lục Chiêu Nhiên bỏ đầu, có vẻ hơi ảo não. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, Xịp Hở có chút cạn lời che mặt, đã ngươi đều gọi ta đại lão nhiều lần như vậy, kia tốt xấu cũng phải nhiều tin tưởng một chút thực lực của ta đi. Nếu là vậy. Nói xong, Xịp Hở liền búng tay một cái, một đạo màu xanh tím cửa không gian truyền tống liền xuất hiện ở Lục Chiêu Nhiên bên cạnh, đi ngươi. Sao? Không đợi Lục Chiêu Nhiên kịp phản ứng, nàng liền cảm giác một cỗ cường đại hấp lực theo từ bên cạnh mình truyền đến. Theo sau một cái không có đứng vững, Lục Chiêu Nhiên liền hướng lấy cổng truyền tống bên kia quăng ngã đi qua. Chương 123, Lục Chiêu Nhiên, ngươi nói cái này với ta ôn hòa thiếu nữ tóc hồng là cự thú. Thật hay giả? Chương 123, Lục Chiêu Nhiên, ngươi nói cái này với ta ôn hòa thiếu nữ tóc hồng là cự thú. Thật hay giả? Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Lục Chiêu Nhiên rắn rắn chắc chắc mà ngã ngồi dưới đất, mông đít chuyển tới cùng đau làm cho nàng nhịn không được tê một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nàng nhắm mắt, xoa có chút phình to huyệt thái dương, trong thanh âm lộ ra một chút khó chịu. Nhưng không đợi nàng hoàn toàn ngồi dậy, một cái thanh âm quen thuộc tại bên cạnh vang lên, làm theo như tỷ. Ngươi thế nào tại cái này? Sao? Lạc Lâm. Thanh âm này nàng không thể quen thuộc hơn nữa, Lục Chiêu Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên trông thấy Lạc Lâm ba người chính nhất mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng. Lạc Lâm, các ngươi thế nào còn chưa nói xong? Lục Chiêu Nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì mở dạng, nàng đột nhiên im bặt, ánh mắt bắt đầu nhanh như bay đảo qua xung quanh quen thuộc đồ trang trí, đồng tử động đất. Chờ chút, nơi này là nơi nào? Nơi này, đương nhiên là làm theo Nhiên tỷ ngươi tại khu đáy hố căn phòng nhà. Lạc Lâm hoang mang mà bẹo đầu một cái, chỉ vào trong phòng khách. Chúng ta mới vừa ở phòng khách ngồi xuống muốn ăn đồ vật, một cái màu tím vòng đột nhiên lăng không toát ra, tiếp đó ngươi liền phủ phù một chút từ bên trong rơi ra đến rồi. Nhà của ta. Nghe được câu này về sau, Lục Chiêu Nhiên vội vàng đứng lên, có chút khó có thể tin ngắm nhìn một phía. Không sai. Cái này sofa, cái này bàn trà, cái này cửa sổ. Nơi này đúng là nàng tại khu đáy hố căn phòng. Nói cách khác, vừa mới Xịp Hở đại lão khoảnh khắc đó, vậy mà trực tiếp đem nàng theo hỗn loạn chi đô đưa về khu đáy hố. Như thế nào? Lần này tin tưởng lời ta nói a. Nương theo lấy hơi mang đắc ý tiếng vang lên, Xịp Hở nhẹ nhàng theo kia chưa tiêu tán màu tím trong cổng truyền tống nhảy đi ra, cái cằm khẽ nhếch, một bộ ngươi xem đi biểu cảm. Được rồi. Đại lão, còn là ta đánh giá thấp thực lực của ngài, xác nhận Sịp Hở thực có được chớp mắt vượt qua khủng bố như thế khoảng cách năng lực, Lục Chiêu Nhiên hoàn toàn phục, thân thể mềm nhũn, có chút bất cần đời mà lần nữa nằm trên đất. Loại này cự ly cực xa truyền tống, sợ không phải phải đợi bản thân đạt tới cấp S tả hữu thực lực về sau, mới có thể miễn cưỡng làm được đi. Biết rõ là được rồi. Sịp Hở phủi tay, theo sau đi tới kéo lại Lục Chiêu Nhiên cánh tay, đi, trở về đi. Chờ chút. Sịp Hở tỉ tỉ. Lúc này, Lạc Lâm đột nhiên vội vàng gọi nàng lại. Hả? Sịp Hở dừng bước lại, quay đầu. Kia. Cái kia. Tối nay còn trở về ăn cơm không? Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng trong miệng của nàng liền vô thức hỏi lên câu nói này. Ách Sịp Hở bị cái này dường như dè chạ vô cực mạnh vấn đề hỏi nghẹn một cái, nàng gãi gãi gò má nói ra, trở về nhất định là về được đến. Còn đến ăn cơm nha, đến lúc đấy xem tình huống đi. Nói xong, nàng liền lôi kéo Lục Chiêu Nhiên, vừa xài bước trở về cổng truyền tống. Ánh sáng tím tiêu tán, hai người lại xuất hiện tại hỗn loạn chi đâu ngoài sân bay bên cạnh xe. Sịp Hở tỉ tỉ, các ngươi trở lại nha. Hương Quả Quả một mực chờ tại bên cạnh xe, thấy các nàng xuất hiện, hiếu kỳ hỏi, đây là đi làm cái gì rồi? Ta đánh giá thấp đại lao thực lực, cho nên đại lao cố ý mang ta trở về tham quan một chút ta phòng khách. Lục Chiêu Nhiên nuốt còn có chút choáng váng đầu, ngữ khí phức tạp, chỗ kia ta ngồi hơn một ngày máy bay mới bay đến nơi này, kết quả đại lão một cái cổng truyền tống, vài giây liền cho ta đưa trở về. Hồng Quả Quả nghe xong ngược lại không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao đang tiếp thụ Sịp Hở tỉ tỉ là đã sống trên vạn năm lão quái vật thiết lập này về sau, bất kể đối phương bày ra năng lực gì, nàng đều cảm thấy hợp tình hợp lý. Không hổ là Sịp Hở tỉ tỉ, thật lợi hại. Nàng tự đáy lòng mà tán thưởng nói. Nghe được ca ngợi, Sịp Hở trên biểu hiện dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng sau lưng cái kia nhỏ dài cái đuôi lại không bị khống chế hướng lên tiểu như vậy một cái nhỏ độ cong. Đó lấy, nàng háng giọng một cái, đối với hai người nói ra, như đã đều không có việc gì, vậy lên xe đi, hồi trạm xá đi. Nói xong, nàng dẫn đầu kéo ra ghế sau cửa xe ngồi xuống. Lục Chiêu Nhiên cùng Hồng Quả Quả thấy thế, cũng chui theo vào ghế sau. Cỗ xe vững vàng khởi động, lái về phía Hỉ Ạ Xỉn trạm xá phương hướng, mà Lục Chiêu Nhiên thuận tay đem ghế sau cách đâm tấm che thăng lên, ngăn cách phòng điều khiển. Sịp Hở đại lão nàng chuyển hướng Sịp Hở, thần sắc nghiêm túc, ta muốn hỏi một chút, buổi sáng hôm nay trận kia quỷ dị lôi bạo, còn có cái kia tại trong lôi vân cự thú, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Buổi sáng hôm nay lôi bạo, cùng cự thú. Sịp Hở nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, đừng nóng đội, chờ đến trạm xá, tự nhiên có người hướng ngươi giải thích. Nói xong, nàng liền cúi đầu xuống, thành thành thơi thơi mà soạt lên đầu gối. Thấy đại lão lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, Lục Chiêu Nhiên đành phải đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hồng Quả Quả. Hồng Quả Quả tiếp nhận tầm mắt của nàng, lặng lẽ gật gật đầu, nhỏ giọng phụ hòa nói, ừ. Sịp Hở tỉ tỉ nói rất đúng, chờ trở lại trạm xá, hiểu rõ lên hẳn là sẽ rõ ràng hơn. Lục Chiêu Nhiên, thế nào một cái hai cái cũng bắt đầu làm dịch lờ rồi. Đã thế Quả Quả trước ngươi không phải tại đầu cuối đã nói gặp mặt liền nói tỉ mỉ sao? Được thôi, trở về liền trở về, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lục Chiêu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, vứt bỏ dãy rủa, cũng móc ra đầu cuối trả lên. Dù sao thì liền Sịp Hở đại lão đều bình tĩnh như thế, vậy nàng đội cái gì sức lực? Thật muốn có việc, bằng vào đại lao tay kia coi nhẹ khoảng cách truyền tống không gian, liền đầy đủ lật tẩy rồi. Không bao lâu, cỗ xe liền tại Hỉ Ạ Xỉn trạm xá trước cửa ngừng lại, ba người theo thứ tự đi xuống xe. Ồ, nơi này làm sao còn có nhà buôn bán bốc lửa như vậy trạm xá? Lục Chiêu Nhiên vừa xuống xe đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lực chú ý, cửa phòng khám bệnh sắp xếp hàng dài, ít nói cũng có 3-40 người. Xem cảnh này về sau, Lục Chiêu Nhiên cảm giác được có chút kinh ngạc. Ta nhớ được khu vực này chữa bệnh sản nghiệp, không phải gần nhất đều bị khoa học kỹ thuật sáng sinh lũng đoạn sao? Còn đến nàng vì cái gì biết rõ nơi này chữa bệnh bị khoa học kỹ thuật sáng sinh lũng đoạn, bởi vì nàng ban đầu có một bộ phận nguyên nhân chính là hướng về phía cái này đến. Khoa học kỹ thuật sáng sinh nghe được bốn chữ này, Hồng Quả Quả liền không nhịn được hồi tưởng lại lúc ấy chính mình tại khoa học kỹ thuật sáng sinh thiếu chút nữa thì bị xét đánh thành mèo cho chẳng cảnh, chuyện của bọn hắn, chờ một hồi hay nói đi. Được thôi. Thấy Hồng Quả Quả cái này cũng không muốn nói, cái kia cũng không muốn nói, nàng cũng không phương pháp gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi. Ba người đi vào trạm xá, mới vừa vào cửa, Lục Chiêu Nhiên liền cảm giác được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp cảm giác thư thích cuốn sạch toàn thân của nàng. Ừm. Thật thoải mái, Lục Chiêu Nhiên nhịn không được than nhẹ một tiếng, loại cảm giác này làm cho nàng kia nguyên bản ngồi một ngày máy bay cảm giác mệt mỏi đều giống như nước thủy triều thối lui, cả người nhất thời dễ dàng hơn. Nàng có chút tò mò mà mở mắt ra, nhìn về phía cảm giác thư thích ngọn nguồn. Chỉ thấy một vị giữ lại màu hồng xoắn ốc tóc hai bím thiếu nữ đứng trong đại sảnh đứng, đôi tay đang phát ra nhu hòa cầu vồng bảy sắc. Hồng quang bao phủ chung quanh mười mấy cái người bệnh, bọn hắn vết thương trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Chỉ chốc lát sau, hồng quang dần dần tàn đi, mà chút kia nguyên bản hoặc nằm hoặc ngồi người bị thương tới tấp đứng lên, hoạt động khôi phục như lúc ban đầu thân thể, đầy mặt cảm kích hướng thiếu nữ tóc hồng nói cảm ơn liên tục về sau, liền có tự rời đi chẳng xá. Chờ người bệnh tan hết, Sịp Hở mới nhàn nhã đi đến trước, vô còn có chút sững sờ Lục Chiêu Nhiên bà bay, mang trên mặt ý cười nói ra, "Tiểu Nhiên, ngươi không phải muốn biết buổi sáng hôm nay cái kia cự thú là chuyện gì xảy ra không?" Nàng hơi nghiêng người, ngón tay chỉ hướng vị kia thiếu nữ tóc hồng, "Ừm, vị này liền là ngươi nói cái kia cự thú." "Cái gì? Ngươi nói nàng là buổi sáng hôm nay cái kia cự thú?" Lục Chiêu Nhiên đại não có chút che máy, ánh mắt của nàng có chút mê mang, ánh mắt tại Sịp Hở cùng vị kia thoạt nhìn ôn hòa vô hại thiếu nữ tóc hồng ở giữa vừa đi vừa về nhìn quét. Mà lúc này, Hỉ Ả Xỉn cũng đối với Lục Chiêu Nhiên lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, "Xin chào nha, ngươi có thể gọi ta Hỉ Ả Xỉn." Chương 124, cho ta. Ra. Chương 124, cho ta. Ra. Cái này, đây là khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty. Lục Chiêu Nhiên nhìn nơi không xa kia mảnh cháy đen bừa bãi khu vực, trong giọng nói có chút khó có thể tin. Lúc này nơi này bộ phận mặt đất thậm chí đều hiện ra nhiệt độ cao nóng chảy sau lưu ly hình, tạo thành một cái nhìn thấy mà hoảng hốt to. Đúng thế. Shipper gật gật đầu, ngữ khí hờ hững, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khi ạ xin nàng muốn ở chỗ này khai ra trạm xá tới cứu chữa bệnh người, tiếp đó cái này kêu khoa học kỹ thuật sáng sinh công ty liền phái người muốn phá hoại nàng tiệm, không cho nàng mở. Tiếp đó hỉ ạ xin nàng ban đầu muốn đem đám người này đuổi đi, kết quả bọn hắn mở một người tên là cái gì thiết giáp chữa trị đơn nguyên đồ vật, tiếp đó biến thành như là đánh không chết tiểu cường một dạng đồ vật. Khi biết muốn đánh chết nhóm này tiểu cường, nhất định phải phá hoại công ty bên trong trang bị, vì để tránh cho phiền toái, thì ạ xin nàng liền đem cái này hết thảy công ty đều phá hủy. Nói xong, Shipper bất đắc dĩ giang tay, ai bảo bọn hắn nhất định phải tìm chết đâu, nếu như không ra cái kia trang bị, hiện tại cái này đại lâu nói không chừng còn ở đây. Đây là đại lao thế giới quan à? Lục Chiêu Nhiên tự lẩm bẩm, cảm giác nhận thức bị đổi mới, chúng ta tránh phiền toái là lùi một bước trời cao biển rộng, đại lao tránh phiền toái là trực tiếp đem phiền toái ngọn nguồn vật lý siêu độ đúng rồi. Shipper đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu Nhiên, biểu cảm có chút tò mò. Nói, ngươi từ thật xa chạy tới hỗn loạn chi đô, vốn là tính toán đang làm gì? Nghe được vấn đề này, Lục Chiêu Nhiên đang suy tư một chút, liền thành khẩn bẩm báo nói, khoa học kỹ thuật sáng sinh thử tính thông qua lũ đoạn hỗn loạn chi đô chữa bệnh đến khống chế nơi này, chuyện này bị quốc gia này chính phủ đã nhận ra, cho nên bọn họ muốn ngăn cản khoa học kỹ thuật sáng sinh kế hoạch. Hơn nữa bọn hắn cũng không biết từ chỗ nào lấy được tình báo của ta, ủy thác ta cái này hệ không gian dị năng cường giả đến điều tra sáng sinh công ty. Nói tới đây, nàng có chút khó chịu nhếch miệng. Thù lao là về Lâm Chấn Dực, xuất hiện tại chương 36, Lục Chiêu Nhiên tiền bối, tình báo. Không có cách nào, cái này mồi nhử ta không thể không cắn, cho nên lại tới. Không sợ đó là cái bẫy dập. Shipper mẹo đầu một cái, có chút khó giải, loại tình huống này, 89/10 không phải Hồng Môn Yến, chính là điệu hổ Ly Sơn A. Sợ nha. Lục Chiêu Nhiên chống nạnh, trả lời lẽ thẳng khí hùng, cho nên ta mới xin nhờ đại lão ngài giúp đỡ trông nom Lạc Lâm bọn hắn A. Có đại lão ngài tọa chấn khu đáy hố bảo vệ Lạc Lâm các nàng, điệu hổ Ly Sơn. Kia điều cùng không có điều một dạng. Còn đến Hồng Môn Yến mà nàng tự tin dơ cầm lên, ta dù sao cũng là cái hệ không gian, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có, muốn chạy, bọn hắn ngăn không được. Shipper bị nàng lần này lo dịp nói được trong giây lát không nói nên lời, chỉ có thể thở dài nói ra, được thôi, ngươi có tự tin này là được. Đương nhiên rồi, còn có một bộ phận nguyên nhân. Kỳ thật là hướng về phía ngài đã tới. Ta. Shipper chỉ bản thân, nghi ngờ hơn, ta lúc ấy lại không tại hỗn loạn chi đô. Nhưng hồng quả quả tại nha. Nói xong, Lục Chiêu Nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi không xa cái kia đang tại cháy đen hố biên giới hiếu kỳ quan sát thân ảnh. Mà hồng quả quả đang nghe danh tự của mình về sau, liền có chút mở mịt quay đầu sang. Ta. Không phải việc của ta sao? Bởi vì ngươi là theo thế giới khác xuyên qua tới đây mèo á nhân. Lục Chiêu Nhiên giải thích xong, lại chuyển hướng Shipper, tăng thêm Shipper đại lão ngài hiển nhiên cũng không phải chúng ta thế giới dân bản địa. Ta chỉ muốn, ngài sẽ không cùng quả quả đến từ cùng một nơi. Cho nên lần này qua tới, một mặt là nhiệm vụ, về phương diện khác chính là muốn hỏi một chút quả quả, chờ nhiệm vụ kết thúc có muốn cùng ta hồi khu lấy hố, mang nàng trông thấy ngài. Tiếp lấy nàng dừng một chút, xem đã đứng chung một chỗ hai người. Chẳng qua bây giờ xem ra, các ngươi đã sớm chạm mặt, chút này hẳn là đều tán gẫu qua rồi nha. Nha hồng quả quả bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lập tức ánh mắt lại ảm đạm xuống đến, khe khẽ lắc đầu, Shipper tỷ tỷ không phải từ thế giới của ta đến. Ta đã xác nhận qua. Bất quá rất nhanh, trong mắt nàng lần nữa đốt lên một tia hy vọng. Nhưng mà, Shipper tỷ tỷ nói qua, sau này sẽ có biện pháp tiễn ta về nhà đi. Vậy là tốt rồi. Chờ chút Shipper đột nhiên chen vào nói tiến đến, nàng hơi khẽ nhíu mắt, nhìn về phía Lục Chiêu Nhiên. Ta có chút tò mò, ngươi là thế nào xác nhận ta đến từ thế giới khác? Chẳng lẽ cũng là cùng Lê Yến người kia dùng một dạng phương thức đoán được sao? Lục Chiêu Nhiên không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, trước tiên, đại lão ngài như là đột nhiên xuất hiện cấp S cường giả, về trước hoàn toàn không có ngài bất kỳ tung tích nào, tăng thêm ta nghe Lạc Lâm nhắc qua, ngài kiên quyết phủ nhận mình là khoa học kỹ thuật sáng sinh người cải tạo gen, hai điểm này liền để ta đối với ngài lai lịch có chút suy đoán. Về sau ta lại mang tính thăm dò mà nhắc linh triều chuyện, quả nhiên phát hiện ngài đối với cái này không biết chút nào, mấy cái manh mối vừa kết hợp, cơ bản liền có thể xác định ngài là thế giới khác đến, hơn nữa là vừa tới không lâu loại kia. Vậy ngươi về trước vì cái gì không cùng ta ngả bài? Shipper ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm hỏi. Ta đây nào dám am mà Lục Chiêu Nhiên thì là phiền não mà nắm tóc, ngài không biết, lúc trước phát hiện hồng quả quả thân phận thời điểm, nàng nhưng là một mực tránh ta, sợ ta đem nàng trộm tới nghiên cứu. Nếu không phải là ta. Ừ mừng mừng. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị đỏ bừng cả khuôn mặt hồng quả quả một bước dài xông lên, gắt gao bịt miệng lại, chỉ có thể phát ra hàm hồ ô ô tiếng. Không cho nói. Hồng quả quả xấu hổ gầm nhẹ, còn không đều là bởi vì ngươi lúc ấy nhét cho ta chút kia tiểu thuyết. Bên trong viết hiếm trí tuệ loài vật một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị trộm tới làm các loại đáng sợ nghiên cứu. Ngươi thời điểm đó lại cả ngày treo gẹo chút hiếm lạ cổ quái tài liệu, ta có thể không sợ à? Mà Lục Chiêu Nhiên thì là giật ra hồng quả quả tay, có chút không phục nói ra, ta đều nói ta là nghiên cứu thực vật, ngươi cũng không phải thực vật, thực vật cũng là sinh mệnh a. Ngươi nghiên cứu bọn chúng bộ dáng, cùng trong tiểu thuyết chút kia điên cuồng nhà khoa học khác nhau ở chỗ nào? vậy làm sao có thể giống nhau? Xem hai người giống đứa bé con một dạng trộn lên miệng đến, Sip Hở khoe miệng giật một cái, quyết định không tra cứu thêm nữa cái vấn đề này. Chờ hai người rốt cục ngừng nghỉ xuống đến, Sip Hở mới hắng giọng một cái nói ra, tốt, như đã tản tích xem cũng xem xong rồi, sự tình cũng biết xong rồi, vậy thì đi thôi. Nói xong, nàng xoay người hướng tới xe phương hướng đi đến. Nhưng ở đi vài bước về sau, nàng như là chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu Nhiên nói ra, đúng rồi, Tiểu Nhiên, hiện tại khoa học kỹ thuật sáng sinh cái này chi nhánh công ty đã không có, đã thế Hồng Quả Quả cũng cùng gặp mặt ta, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lục Chiêu Nhiên bị hỏi đến sức sở, suy tư một lát sau mới hồi đáp, ta phải đi một chuyến quốc gia này chính phủ bên kia, dù sao trên tay bọn họ còn có về Lâm Chấn Dực tình báo, ta phải đi trước nhìn xem. Được thôi. Xịp hờ gật gật đầu, chẳng qua lần này chính ngươi đi, chúc ngươi may mắn rồi, ta còn có chút việc, rút lui trước rồi. Nói xong nàng tùy ý mà phất phất tay, ra hiệu Hồng Quả Quả đuổi kịp, tiếp lấy liền không còn lưu lại. Mà cùng lúc đó, phía bên kia, Lam Hỉ Ạ xin tiễn đưa cái cuối cùng người bị thương thời điểm, nàng liền nhìn về phía bản thân bây giờ có được toàn bộ ngọc ánh sao. 5600 viên ngọc ánh sao, chuyển đổi xuống đến đều đầy đủ rồi 35 lần, ta hiện tại đã lót 50 rồi, không đến mức rút đến 85 rồi cũng không cho ta ra vàng a. Nghĩ đến đây, thì Ạ xin liền ngo ngoe dục động, đem suy nghĩ đặt ở rút thẻ cái nút bên trên. Cho ta ra 95 một tím, 85 hai tím. Không phải 70 rồi a. Làm sao còn không ra? Thật sự không nguyện ý cho ta sớm một chút rút ra đúng không? Xem cái này biểu hiện ba cái màu tím, thì Ạ xỉn cảm thấy thập phần khó chịu. Cuối cùng một phát 10 liền, thứ 80 rút, để tiểu ý cạ phù hộ ta, cho ta. Ra. 95 một vàng. Ra vàng. Chương 125, luận mới xuất hiện đã bị người khác trở thành tà thần phải làm sao? Chương 125, luận mới xuất hiện đã bị người khác trở thành tà thần phải làm sao? Chủ giáo đại nhân, ngươi xem. Ta liền nói cái nghi thức này có thể triệu hoán ra thần. Ra Edens. Ngươi xác nhận cái này có mái tóc màu xanh lam nhạt cô bé con, là một cái thần. Chủ giáo đại nhân. Xin không cần đối với thần bất kính. Đây chính là ngài tận mắt thấy nàng theo trên triệu hoán pháp trận đột nhiên xuất hiện. Nhưng là triệu hoán gia thần không hẳn là sẽ xuất hiện to lớn tràng cảnh à. Điểm này đặc hiệu cũng không có, cảm giác triệu hoán hiệu quả thậm chí không bằng một chút thấp kém trò chơi thực tế ảo. T. Thế nào như vậy ổn áp vừa rút ra ánh sáng vàng về sau, nàng liền cảm giác bản thân dường như ngồi ở địa phương nào phía trên, hơn nữa còn có loại mơ mơ màng màng cảm giác. Loại cảm giác này nàng không rõ cảm thấy không ghét, nhưng mà vì sao lại một mực có người ở từ bên cạnh mình nói không ngừng a. Chủ giáo đại nhân, đây chính là hiện thực a. Trò chơi làm sao có thể cùng hiện thực một dạng đây? Chúng ta đây chính là tiền lệ. Cái này, thật giống nói cũng đúng, nhưng mà cái này bằng cái này vẻ ngoài, nhìn đi lên liền không giống như là một cái thần a. Huống hồ nàng còn nhìn đi lên như vậy. Thấp. Chủ giáo đại nhân, không thể không tính yên lặng. Không biết vì cái gì, vừa nghe đến thấp cái chữ này thời điểm, nàng liền cảm thấy một trận vô danh lửa cháy, trong nháy mắt này, nàng cảm giác nàng thành tỉnh rất nhiều, mở mắt ra về sau liền là một câu yên lặng buột miệng nói ra, trực tiếp cắt dứt bọn hắn tiếp xuống đối thoại. Chớp mắt mở ra, nàng liền thấy được lúc này bản thân tựa hồ là đang một cái tương tự trong giáo đường địa phương, mà tại bản thân trước mắt thì là có rất nhiều mặc hắc bào người quỳ rạp trên đất, lạnh run cầm cập, mà tại đám người kia phía trước thì là có hai người. Một người mặc lấy hoa lệ giá mục phục, đang mục quan có chút đờ đẫn xem bản thân, mà một người khác cùng với sau lưng đám người kia không có gì khác biệt, đồng dạng thân mặc áo bào đen, chỉ có điều cùng bên cạnh cái kia mặc giá mục phục khác nhau chính là, người này thì là dùng đến hơi mang cùng nhiệt ánh mắt nhìn bản thân. Thấy hai người đều tạm thời yên tĩnh lại về sau, nàng liền bắt đầu xem xét lên hệ thống nhắc nhở. Ký chủ đã thành công rút ra cái thứ ba ánh sáng vàng, giải tỏa nhân vật, sẽ gì ra? Đã thanh trừ đến từ luật pháp mang tới thiêu đốt thống khổ. Bởi vì ký chủ cũng không phải là ở vào ám phò gì ớt, cho nên luật pháp trong đó một cái trọng đại năng lực, có thể thông qua hiến tế đến sửa chữa ám phò gì ớt tầng đáy logic không thể dùng, cho nên bản hệ thống đối với sẽ gì ra bộ phận năng lực tiến hành sửa chữa, mời ký chủ tự hành cảm nhận. Tiếng người, trong cốt truyện sẽ gì ra thể hiện ra năng lực đặc thù thật sự là quá ít, cho nên sẽ gì ra năng lực tổ không nguyên sáng lời nói không quá có thể đi. Ta chỉ có thể nói tận lực đi phù hợp luật pháp hơn nữa mang nhiều điểm cờ đua nguyên tố. Mời tiếp tục kiếm lấy càng nhiều ngọc ánh sao, giải tỏa càng nhiều nhân vật nha. Sẽ gì ra? Thế, đây không phải 3.5 nhân vật sao? Ta là 3.4 xuyên Việt nha, nào rõ ràng 3.5 nhân vật. Nhìn thấy nhắc nhở này về sau, sẽ gì ra chỉ cảm giác có chút đau đầu. Nhưng không đợi đầu nàng đau bao lâu, hệ thống nhắc nhở liền lại lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cũng còn chưa quan sát qua 3.5 tình tiết, bắt đầu quán thâu hoàn chỉnh tình tiết. Nói xong, Sệ Dị Dạ chỉ cảm thấy một cỗ ký ức trống rỗng theo trong đầu của mình xông ra. Cỗ này ký ức chính là bản thân chính ngồi trước máy vi tính qua 3.5 tình tiết, thậm chí dùng còn là bản thân kiếp trước cái kia tài khoản. Chỉ có điều ngồi trước máy vi tính bản thân, hình tượng dường như chính là Sệ Dị Dạ. Nguyên lai còn mang vào quan sát cốt truyện mới sao? Vậy nếu như ta đến lúc đấy rút đến cái gì mà khác phiên bản nhân vật, thì như 3.7, như vậy ta rốt cuộc là băng qua phiên bản quan sát, còn là tính cả cái trước phiên bản tình tiết cùng nơi bổ. Được rồi, chuyện này đặt ở phía sau đi, trước cảm nhận một chút trong cơ thể có những năng lực kia. Nghĩ đến đây, Sệ Dị Dạ lần nữa hai mắt nhắm lại, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng chống đỡ lấy thái dương, bắt đầu hết sức chăm chú trong đất coi bản thân, cảm thụ được trong cơ thể bị hệ thống sửa đổi qua luật pháp chi lực. Nhưng giờ khắc này ở trong mắt người khác, trước mắt cái này trên đầu mang theo bức hỏa vương miện thiếu nữ tóc lam đang kêu ra một câu yên lặng về sau, liền lần nữa hai mắt nhắm nghiền, lấy tay chống gò má, dường như lần nữa lâm vào ngủ say ở trong. Trong đại điện, trầm mặc trong không khí lan tràn, các tín đồ như trước quỳ sát, không dám thở mạnh. Mà phía trước hai người kia thì đưa mắt nhìn nhau, trong nhất thời không biết đến cùng cần làm cái gì. Lúc này, một đạo mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy hơi mở tinh thần sợi tơ lặng yên theo giám mục mi tâm kéo dài, tiếp lấy liền ngay cả nhận được cái kia tên là Dạ Y Lens nhân thân bên trên, theo sau sợi tơ tan biến không thấy. Ngay sau đó, giám mục liền bắt đầu ở trong lòng đối với Dạ Y Lens hỏi rằng, Dạ Y Lens, vì cái gì cái này thần minh đang kêu một câu yên lặng về sau liền không có động tĩnh a? Đây là muốn làm cái gì? Mà Dạ Y Lens tại nghe được vấn đề này về sau, đầu tiên là lộ vẻ mặt nghi hoặc, sau đó mới tiếp lấy đáp lại nói, đại nhân, ngài mới là cái này giáo hội giám mục a, người gần với thần nhất. Liên cả ngài cũng không biết muốn làm cái gì, ta nào biết được a? Nhưng là đây không phải ngươi gọi tới thần à? Ta nào biết được ngươi cái này thần phải hay không ta cung phụng cái kia thần? Giám mục có chút nôn nóng, hắn ban đầu cho rằng cái này triệu hoán nghi thức là giả, nhưng vì duy trì thiết lập nhân vật cho nên mới đồng ý để Dạ Y Lens đi thử đó a. Kết quả ngươi nói cho ta biết thật triệu hoán ra thần. Chủ yếu là, ta cũng không biết cái này triệu hoán nghi thức sẽ triệu hoán ra cái gì thần a ngươi cái này. Giám mục đôi mắt tức khắc trừng lớn, có chút không thể tin được xem hắn, ngươi nha sẽ không sợ triệu hoán ra tà thần à? Về trước là ngươi nói cái này triệu hoán nghi thức tuyệt đối an toàn, không ngại thử một chút ta mới đồng ý. Không phải, chủ yếu là lúc ấy đám kia tà giáo đồ là bị lính đánh thuê giết chết, nếu như lúc ấy bọn hắn gọi tới thật là tà thần, bọn hắn cũng sẽ không bị viên đạn đánh chết à? Dạ Y Lens xử lý lực cự tranh, kia có khả năng hay không? Cũng là vì đám kia tà giáo đồ triệu hoán đến tà thần, cho nên bọn họ bị vận rủi cho lây nhiễm, cho nên mới bị lính đánh thuê xông vào giết chết. Không có khả năng. Dạ Y Lens đỏ lên khuôn mặt, nhưng là bởi vì bọn hắn hiện tại là lại cầm thần giao cách cảm trao đổi nguyên do, cho nên cái này đóng lấy miệng dáng vẻ nhìn đi lên tương đối quái dị. Bọn hắn cũng là vì thực lực quá yếu, quy mô quá nhỏ, cho nên mới bị lính đánh thuê coi như ven đường một cái cho giết chết. Giống chúng ta cái này quy mô giáo đoàn, làm sao có thể còn không đợi Dạ Y Lens nói xong, đột nhiên một cái người áo đen liền vội vàng hấp tấp theo ngoài cửa chạy tiến đến, có chút lo lắng hô, gọi, không xong, chủ giáo đại nhân, giáo đường cửa ra vào đột nhiên đến một đống đến từ công nghiệp nặng hoang phản công ty chiến đấu bê hình chiến sĩ thiết giáp, bọn hắn thật giống như là muốn đến tiêu diệt chúng ta. A, cái gì? Hai người tại sau khi nghe được tin tức này, đầu tiên là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó nhất tề soạt soạt quay đầu nhìn về phía cái này mang theo tương tự vương tọa một dạng ghế ngồi cùng nhau thông qua triệu hoán nghi thức lăng không xuất hiện ở nơi này cạn thiếu nữ tóc lam, hai người trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đợt, ta biết các ngươi muốn nhìn cả Store Giải Sở, nhưng các ngươi đừng nội, cả Store Giải Sở phía sau sẽ có, chủ yếu là tại 3.5 về trước liền định ghi sẽ gì ra, đã có đại cương đại khái hướng đi nội dung vở kịch, ban đầu suy ngẫm nhìn xem 3.5 sẽ xuất hiện cái gì cụ thể năng lực tiếp đó bổ sung đại cương cụ thể chi tiết, kết quả 3.5 tình tiết thật sự là quá thủy, có thể nói quả thực chính là lì cái sơ nhiệm vụ đồng hành, cho nên cũng không có biện pháp. Đúng tay, chương 126, nơi đây nên giữ yên lặng. Chương 126, nơi đây nên giữ yên lặng. Công nghiệp nặng hoa bản. Ngươi muốn làm gì? Vùng vũ khí của các ngươi xuống. Xem cửa ra vào một đám võ trang đầy đủ bê hình chiến sĩ thiết giáp, đã bị ản một mặt tức giận chỉ vào bọn hắn giận dữ hét, ta nói cho các ngươi biết, ta đã báo cảnh sát. Chúng ta nơi này chính là nhận qua chính thức thừa nhận giáo hội, ngươi mang theo vũ khí hạng nặng hướng ngay chúng ta nơi này, dạng này tính là công nhân vi phạm luật pháp. Lúc này, một người mặc quân trang người chậm chậm đi ra, một mặt nghiêm túc đối với Đạ Mị Ản nói ra, Đạ Mị Ản giám mục, chúng ta nghi ngờ ngươi giáo hội tại âm thầm cùng địch quốc cấu kết, tất cả chúng ta nhận đến cấp trên chỉ lệnh, qua tới đưa ngươi tiến hành bắt bớ, hơn nữa giáo hội cũng cần tại trải qua tra khám về sau tức khắc giải tán. Cùng địch quốc cấu kết, làm sao có thể? Đạ Mị Ản cau cau mày, đã thế liền tính thật là cùng địch quốc âm thầm cấu kết, kia đến bắt bớ chúng ta cũng hẳn là IMA chấp pháp bộ đội, mà không phải công ty của các ngươi tư nhân võ trang. Trước mắt bởi vì khu tổ ong xuất hiện lượng lớn dị năng giả phạm tội sự kiện, cho nên dẫn đến IMA chấp pháp bộ đội hiện tại dọn không ra tay đến, cho nên chúng ta là thầy chấp pháp. Quân trang nam nhân bình tĩnh giải thích nói. Thầy chấp pháp. Đã bị ản ngữ khí bất thiện tái diễn chữ này, nếu là thầy chấp pháp khiến đây. Không có chấp pháp lệnh, các ngươi không có quyền đại biểu IMA. Hắn gắt gao nhìn chằm đối phương, đem thầy chấp pháp cắn rất nặng, tựa hồ là chắc chắc đối phương không bỏ ra nổi đạo kia lệnh bài. Mà sự thật cũng như Đạ Mị Ản nói dạng kia, quân trang nam nhân cũng không có cầm ra cái gọi là quyền chấp pháp nhưng cũng không nói ra bất kỳ lý do gì, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Đang đợi sau đó, Đạ Mị Ản thái dương hơi hơi chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng hắn còn là giả trang ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ tiếp tục nói, các ngươi vì cái gì còn không rời đi? Không có chấp pháp lệnh, liền tính các ngươi tại thế nào cùng ta hao tổn, ta cũng không thể lại đồng ý các ngươi tiến vào giáo đường. Tịch tĩnh, quân trang nam nhân cũng không đáp lời. Phù, phù ha 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 ha, nhưng ở lúc này, cái này quân trang nam nhân giống như là không có giữ chặt một dạng, bắt đầu cong lên eo phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Xem trước mắt đột nhiên cười vang lên quân trang nam nhân, Đạ Mị Ản nhíu mày hỏi. Ha ha ha. Ôi chao, không được rồi. Quân trang nam nhân một bên sát nước mắt của mình, một bên vô bắp đùi của mình, ta chỉ nghĩ đến ngươi bây giờ tại cố giả bộ chấn định cùng ta giằng co, trên thực tế ở trong lòng điên cuồng gào thét vì cái gì ngươi báo cảnh sát, nhưng mà IMA chấp pháp bộ đội vì cái gì đến bây giờ còn chưa có tới, ta cũng có chút nhịn không được muốn cười lên tiếng. Nghe được câu này, Đạ Mị Ản sắc mặt chớp mắt trở nên cực vi khó coi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi không đồng ý, chúng ta liền sẽ không đi vào a? Quân trang nam nhân ngồi dậy, khoe môi nhếch lên hài hước độ cong, thưởng thức xem Đạ Mị Ản giờ này có vẻ hơi xanh mét mặt, ta chỉ là giỡn ngươi chơi mà thôi. Còn đến hôm nay hắn thu lại mặt cười, ngựa khí đột nhiên biến băng giá lên, chúng ta căn bản không phải tới bắt cái gì phản quốc tặc, chúng ta tới vì hủy diệt các ngươi cái này giáo hội. Nguyên nhân mà ai bảo các ngươi là IMA lén lút nuôi chó, chuẩn bị tương lai cho chúng ta chơi ngáng chân đây. Cho nên nha, ta không thể làm gì khác hơn là sớm một bước đem các ngươi trước dọn dẹp sạch sẽ rồi. Quân trang nam nhân buông tay ra, biểu cảm giống như là sẽ phải nổ một gốc cây cỏ dại một dạng, tùy ý các ngươi. Các ngươi là muốn vi phạm quốc gia chế định luật pháp, chính thức cùng IMA khai chiến không? Nghe được câu này về sau, đạm bị ản phẫn nộ bị triệt để châm đốt, đối với quân trang nam nhân hét lớn. Ách! Quân trang nam nhân mặt coi thường móc móc lỗ thai, ngươi làm vì cái gì IMA chấp pháp bộ đội chậm chạp không nhận ra? Bởi vì IMA bọn hắn hiện tại cũng bản thân khó bảo toàn, chiến lược chủ yếu đều trở về phòng thủ nơi ở của bọn hắn rồi. Đã thế a, luật pháp kia là từ cường giả chế định, bây giờ tại nơi này chúng ta mới là cường giả, cái gì chó má luật pháp, thật đem đồ chơi này trở thành bảo vệ cho mình ô sao? Nói xong, hắn biến hồi mặt không thay đổi bộ dáng, bình tĩnh nói ra hai chữ, hành động. Vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn chiến sĩ thiết giáp trên tay vũ khí điện tử liền bắt đầu phi tốc tích góp năng lượng, nhắm ngay giáo đường cửa lớn. Phun ông, năng lượng cao mạch xung bắn ra, thẳng tắp xông về giáo đường cửa lớn. Mà đã mỉ ản thấy vậy, đồng tử đột nhiên rút, quanh người hắn tinh thần lực bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy, tạo thành một đạo bình chướng vô hình, muốn ngăn trở lần công kích này. Và anh, bước chắn như cùng giấy như vậy bị sỏ xuyên xé rách, năng lượng cao điện từ xung kích lôi cuốn lấy mảnh vỡ, đem giáo đường cửa lớn triệt để đánh ra một cái động lớn. Cơn bạo sóng khí đem đạ mỉ ản hung hăng lật ngược trên mặt đất, cổ của hắn đầu một ngọn, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Chiến sĩ thiết giáp lạnh lùng vượt qua đầy đất bừa bộn cùng tê liệt ngã xuống đạ mỉ ản, trực tiếp chào vào giáo đường. Mà quân trang nam nhân thì là dạo bước đến đạ mỉ ản bên người, hắn cúi người, ngựa khí lạnh như băng nói ra, lao đầu, ngươi nên vui mừng ngươi còn sống lại so với chết rồi còn có giá trị, không phải vậy liền bẹn bẹn bằng khoảnh khắc đó, ngươi chỉ sợ là liền toàn thây đều không để lại. Nói xong, hắn liền đứng lên, mang theo người thắng tư thái, đi vào giáo đường bên trong. Mà lúc này sẽ dị ra, tại vừa cảm nhận xong năng lực của tự thân về sau, liền nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng cãi vã. Nàng hơi hơi cho mày, theo sau mở mắt, đang nhìn đến nguyên bản đứng ở phía trước hai người biến thành một người, thế là nàng liền nhìn về phía cái kia kêu giả ý lên người. Ngươi, qua tới. Ai? Gọi ta phải không? Giả ý lên đầu tiên là sững sờ, theo sau vội vàng đi tới Xê Dị Dạ trước mặt, thần minh đại nhân, xin hỏi là có chuyện gì không? Thần minh. Xê Dị Dạ đầu lông mày khiêu nhẹ, đối với xưng hô thế này có chút không vui, ta cũng không phải là thần minh, nhưng mà, ngươi có thể xưng hô ta là, kệ xạ. Kệ xạ. Nghe được cái tên này về sau, Dạ Ý Lens hơi sững sờ, theo sau lâm vào trong suy tư, tốt tên quen thuộc, chẳng lẽ ta ở đâu nghe qua sao? Quen thuộc? Chẳng lẽ thế giới này cũng có kệ xạ cái danh hiệu này sao? Nghe được Dạ Ý Lens lời nói về sau, Xê Dị Dạ thời điểm đầu tiên nghĩ tới chính là nguyên nhân này. Dù sao, ở kiếp trước thế giới của mình trong lịch sử, kệ xạ nguyên bản là trong lịch sử tên của một người, chỉ có điều bởi vì người đó quá nổi danh, cho nên mới dần dần biến thành một cái danh xưng. Được rồi, quen thuộc liền quen thuộc đi, dù sao cái này lại không trọng yếu. Nơi này là địa phương nào? Nơi này. Dạ Ý Lens suy tư một chút liền trả lời nói, nơi này là Liên Hiệp Quốc Xuyên Thái Bình Dương khu tổ ong, nhưng khi hắn nói xong về sau, dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, đội vàng bổ sung nói. Ách, ngài có thể coi như nơi này là một cái đế quốc, mà khu tổ ong thì là đế quốc này một cái. Thành bang. Chủ quyền Xuyên Thái Bình Dương khu tổ ong. Về trước một mực nghe Lạc Lâm cùng Tiểu Nhiên bọn hắn nhắc qua, chỉ có điều một mực không co qua đến, lần này trái lại là trực tiếp một bước đến nơi rồi. Nghĩ vậy, Xê Dị Dạ vừa nghĩ tiếp tục hỏi thăm một chút bọn hắn trong miệng thần cùng triệu hoán nghi thức là cái gì thời điểm. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc nổ vang theo ngoài cửa truyền đến, cùng bạo sóng xung kích lôi cuốn lấy bụi mù đá vụn, chớp mắt đem giáo đường cửa lớn đánh cho nát bấy. Kia nhức mắt vũ khí cao năng hào quang thậm chí còn ngắn ngủi mà chiếu sáng mở tối lại xanh. Theo sát nổ vang mà đến, là quân trang nam nhân kia lãnh khốc tiếng gầm gừ, rõ ràng xuyên thấu tràn ngập bụi bặm, đem giáo đường cho ta hủy đi. Còn đến trong giáo đường người, một cái không lưu. Chiến sĩ thiết giáp trầm trọng chiến hoa đạp trên cửa hải quốc, tới tấp tiến nhập giáo đường bên trong. Mà quân trang nam nhân thì là mang trên mặt vẻ mỉm cười, đi theo chút này chiến sĩ thiết giáp đi đến. Nhưng bọn hắn không biết là lúc này trên vương tọa, Xê Dị Dạ đang dùng băng trong mắt màu xanh lam nhìn về phía chút này chế tạo lượng lớn tạm tâm khách không mời mà đến, trong mắt chớp mắt ngưng kết lên sát ý lạnh như băng. Vừa vặn bọn hắn bởi vì bộc phá, kêu gào, mệnh lệnh, cùng với thiết giáp di động kim loại ma sát mang tới đủ loại ồn ào còn thanh âm chói tai, lại thêm nguyên bản bị cắt đứt đối thoại, thành công làm cho nàng tại thời khắc này cảm giác được vô cùng bực bội. Ồn ào quá. Đang nói xong ba chữ này về sau, thế là nàng liền mặt không thay đổi nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm hờ lên. Ngay sau đó, một chi đỉnh chóp khảm nạm lấy cực đại u lam kim cương quyền trượng liền đột nhiên xuất hiện ở tại nàng bàn tay trắng non trong. Nơi đây âm thanh của nàng không cao, nhưng lại mang theo khủng bố uy nghiêm, chớp mắt vượt trên tất cả ồn ào náo động, rõ ràng quanh quẩn tại phá toái giáo đường bên trong, nên giữ yên lặng. Theo sau, con mắt của nàng dừng lại ở chút kia khách không mời mà đến thân ảnh phía trên. Kẻ làm trái, xứng nhận luật pháp thẩm phán. Chương 127, xúc phạm luật pháp chi nhân. Chương 127, xúc phạm luật pháp chi nhân. Vừa dứt lời, Xê Dị Dạ trong tay dĩ nhiên cụ hiện hóa ra một quả bình quân cờ, mà đi kèm quân cờ xuất hiện là một đạo tinh xảo trôi nổi tại trước người nàng bàn cờ đua. Nương theo lấy thanh thúy hạ cờ tiếng vang triệt giáo đường, trong một sát na, tám gã người mặc hoàn mỹ chiến giáp, toàn thân quanh quần yếu ớt lam quang ổ khệ ạ binh lính lăng không giản trận nàng trước người, dùng lạnh như băng tầm mắt khóa cứng nhóm này kẻ xâm nhập. Mà nguyên bản tâm tình thật tốt quân trang nam nhân tại đột nhiên nghe được Sệ Dị Dạ câu nói kia thời điểm, vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Nhưng khi hắn nhìn thấy chút này như cùng thời trung cổ một dạng binh lính đột nhiên xuất hiện tại chính mình cách đó không xa thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được kinh hô lên nhất thanh, đây là vật gì? Theo sau, tại hắn vừa hô ra tiếng trong phút chốc, Sệ Dị Dạ kia ánh mắt lạnh như băng liền khóa cứng quân trang nam nhân. Công nhiên cãi lời luật pháp xứng nhận thẩm phán. Vừa dứt lời, tam cái ổ khệ á binh lính liền ứng tiếng mà động, tại chiến hoa đạp đất phát ra tiếng nổ vang trong, bọn hắn trưởng thường trực chỉ quân trang nam nhân, hướng tới bên kia vội sông mà đi. Bảo vệ trưởng quan. Xem cảnh này, các chiến sĩ thiết giáp phản ứng nhanh chóng, tại hô lớn một tiếng về sau, liền lập tức ở quân trang nam nhân trước người hợp thành một đạo phòng tuyến, hơn nữa trên cánh tay chuyên trở vũ khí điện tử cũng bắt đầu bổ sung năng lượng lên. Phun ông. Mấy đạo màu u lam năng lượng cao mạch xung xé rách không khí, thẳng đến xung phong binh lính. Mà tại đối mặt chiến sĩ thiết giáp công kích, các binh lính động tác đều nhịp. Bọn hắn đem vừa dày vừa nặng lá chắn chớp mắt giơ qua đỉnh đầu, gắng gượng nên hướng bắn tới laser. Ầm ầm. Năng lượng va chạm nổ vang nương theo lấy nổ tung bụi mù tràn ngập ra, nhưng mà, bụi mù vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, tám đạo ánh sáng xanh bao bọc thân ảnh dĩ nhiên xung phong mà ra, sắc bén trường thương xé rách xương mù, tinh chuẩn đâm về chiến sĩ thiết giáp trước ngực. Suy lạc. Kia nhìn như thông thường mũi thương tiếp xúc thiết giáp trong phút chốc, thế mà giống như là dao nóng cắt mỡ bò như vậy đơn giản xuyên thủng cứng rắn hợp kim sắc ngoài. Hơn nữa trường thương dư thế không giảm, liền cả cùng nội bộ người điều khiển cùng nhau xuyên suốt. Ai da. Tiếng kêu thảm thiết cùng kim loại xé dạn tiếng trộn chung, thiết giáp bên trong người điều khiển chớp mắt liền tại lần công kích này trong chết tại trong phòng điều khiển. Xem cảnh này, quân trang nam nhân đồng tử đột nhiên rút, kinh hãi bên dưới liền lùi mấy bước, khàn giọng gầm thét lên, nhanh, khởi động kiên chắn năng lượng. Thiết giáp gánh không được công kích của bọn họ. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, tất cả may mắn còn sống sót chiến sĩ thiết giáp bên ngoài thân chớp mắt nổi lên một tầng kề sát hình dáng u lam vòng bảo hộ. Đồng thời, bọn hắn cánh tay lúc này cũng bắn ra lóe ra năng lượng cao hạt tia sáng trường đao, tiếp tục đón nhận lần nữa ép tới gần ổ khệ ạ binh lính. Ken, ken. Ken. Binh lính lá chắn như trước chắc chắn vô cùng, tại năng lượng cao hạt trường đao nặng bổ phía dưới, chỉ để lại từng đạo bạch ngân mà thôi. Nhưng lần này, bởi vì chiến sĩ thiết giáp có khiên chắn năng lượng hòa hoãn, nguyên bản các binh lính một kích liền có thể đòn công kích chí mạng tức khắc biến thành cần thiết liên tục 3 phát súng mới có thể triệt để xuyên thấu chiến tranh tiêu hao, giảm mạnh đột phá hiệu suất. Phiền toái hơn chính là, đang gây công phía dưới, các binh lính vội tại ngăn cản công kích chính diện, thân hình khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Lúc này, mấy đạo xảo trá năng lượng cao hạt trường đao nhân cơ hội bước qua. Tại ổ khệ ạ binh lính mảnh che tay cùng giáp vai bên trên để lại sâu đậm dấu vết, dòng máu màu vàng nóng từ bên trong chậm chậm thấm đi ra. Hừ, vô vị dãy rủa. Vương tọa phía trên, Sệ Dị Dạ phát ra một tiếng coi rẻ hừ lạnh, xúc phạm luật pháp chi nhân, trung quy khó thoát khỏi thẩm phán. Vừa dứt lời, nàng tay phải giương nhẹ, theo sau một quả xe quân cờ lăng không phù hiện ở giữa ngón tay. Quân cờ tinh chuẩn rơi xuống, bàn cờ quang huy lóe lên, Sệ Dị Dạ bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai gã bao phủ tại màu lam ánh sáng nhạt bên trong trọng trang kỵ sĩ. Bọn hắn thân cầm từ năng lượng tạo thành ngựa chiến, cầm trong tay gần dài 3 mét giữ tận kỵ thường, vừa mới hiện thân, ngựa chiến liền phát ra không tiếng động đi vang, bốn vó bay lên không, hóa thành hai đạo màu lam lưu quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân trực tiếp hướng tới quân trang nam nhân phương hướng gọt lên đi qua. Ngăn lại chúng nó, không tiếc giá cả cho ta ngăn lại. Xem cảnh này, quân trang nam nhân tại gào thét một tiếng về sau, liền bị sợ vội vàng liền xoay người liền hướng phá toái cửa lớn phi nước đại, hắn hiện tại duy nhất phải làm cũng chỉ có mau chóng chạy khỏi nơi này. Thùng. Một tiếng trầm muộn nổ vang truyền đến. Vừa bọn tới cửa ra vào quân trang nam nhân như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình phía trên, cho cả người bị hung hăng bắn trở về, tiếp lấy có chút chật vật ngã rầm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giá không được? Đáng chết. Hắn hoảng sợ đứng lên, điên cuồng phủi đệm chỗ cửa lớn nhìn như không có vật gì không khí, nhưng này bình chướng vô hình không chút sức mẻ. Giáo đường bên ngoài, dãy rủa lấy ngồi dậy đa mỉ án dám mục trận mắt há hốc mồm mà xem vị bên trong kia vài phút trước còn ngông cuồng tự đại đại nhân vật giờ này lại như là bị vây ở bình thủy tinh bên trong côn trùng mở dạng, đang liều mạng dãy rủa, muốn chạy ra cái này nhìn không thấy lồng giam. Lúc này, Sệ Dị Dạ kia thanh âm lạnh lùng giống như là tuyên cáo vận mệnh như vậy tại phía sau nam nhân vang lên, bàn cờ đã bắt đầu, quân cờ cũng đã hạ xuống, mà ngươi thân là bàn cờ bên trong một quân, đánh cờ chưa kết thúc, há lại tha cho ngươi tự tiện rời sân. Vâng, rầm rầm rầm. Mà đổi thành một bên, kỵ sĩ xung phong dĩ nhiên tiếp cận quân trang nam nhân, kia trầm trọng kỵ thường căn bản không nhìn khiên chắn năng lượng tồn tại, như cùng đâm thủng bọt khí như vậy đơn giản quán xuyên cản đường chiến sĩ thiết giáp. Một cái, hai cái, ba cái. Tất cả thử tính ngăn trở thiết giáp tựa như trang giấy như vậy bị xuyên thủng, xé rách, tung bay. Hơn nữa tại dạng này ngăn cản phía dưới, các kỵ sĩ tốc độ thậm chí chưa từng có chút chậm lại dấu hiệu. Tại xác nhận không cách nào ra ngoài về sau, quân trang nam nhân tuyệt vọng quay đầu, muốn thử có cái gì phương pháp khác chạy ra nơi này, nhưng lại chỉ thấy kia lóe ra chí mạng hàn mang kỵ thương tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Không, ta là công nghiệp nặng hoang phản cao tầng. Ngươi đây là đang hướng hoang phản tuyên chiến. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên im bặt. Phụt. Một gã kỵ sĩ kỵ thương tinh chuẩn mà xuyên thấu quân trang nam nhân lồng ngực, to lớn động năng mang theo hắn thân thể tàn phế hung hăng đánh lên kia vô hình không gian bức chắn phía trên. Còn đến một tên khác kỵ sĩ thì như cùng cối xay thịt như vậy tại chiến sĩ thiết giáp ở trong cái qua, chỉ để lại đầy đất phá toái thiết giáp cùng thi thể. Làm quân xe xung phong năng lượng hao hết về sau, hai gã kỵ sĩ liền ngay cả cùng chiến mã của bọn họ hóa thành điểm điểm ánh sáng xanh tiêu tán thành vô hình, mất đi kỵ thương chống đỡ thi thể vô lực ngã xuống đất. mà lúc này quân trang nam nhân bộ ngực chỉ còn lại có một cái lỗ trống lớn, mặt khác thân thể bộ vị vặn vẹo biến hình, lại không nửa phần sinh cơ. Tại giáo đường mặt khác xó xỉnh, quân tốt binh lính cũng đã hiệu suất cao hoàn thành cuối cùng quét sạch. Một tên sau cùng chiến sĩ thiết giáp tại tấm thuẫn va chạm cùng trường thương đâm xuyên trong ầm ầm ngã xuống đất. Chiến đấu kết thúc, Seji ra lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng. Tại xác nhận đám kia khách không mời mà đến đều đã bị dọn dẹp xong về sau, nàng tay phải búng khẽ, kia huyền phù bản cờ cùng còn sót lại quân cờ quang huy cùng nhau tiêu tán ở tại không trung, mà trên chiến trường kia tám gã chạy xôi vàng nóng máu ổ khệ ạ binh lính cũng biến mất theo ở tại giáo đường bên trong. Tĩnh lặng lần nữa bao phủ che kín hải cốt giáo đường đại sảnh. Vì dạp trên đất các giáo đồ như trước lạnh run cầm cập, thở mạnh cũng không dám một cái. Toàn bộ hành trình đứng xem dạ y đèn đông cứng nguyên chỗ, khẽ nhếch miệng, biểu tình trên mặt cứng lại tại cực hạn trong rung động, đầu góc trống rỗng. Thần tích, chân chính thần tích. Mà đánh vỡ yên tĩnh, là đạ mị ản giám mục gần như điên cuồng gào thét. Hắn liền lăn bò mà xông vào giáo đường, trên mặt hôn tạp nước mắt cùng cuồng hỉ, ánh mắt gắt gao khóa tại trên vương tọa vệ kia thân ảnh, hai đầu gối chồng chất quỳ xuống đất, triệu hoán nghi thức không có phạm sai lầm. Chúng ta thực triệu hoán đến một vị thần minh. Chương 128, kỳ dị triệu hoán nghi thức chương 128, kỳ dị triệu hoán nghi thức thủng, đạ mị ản cuồng nhiệt gào thét đột nhiên im bặt, hắn cứng ngắc nghiêng đầu qua, nhìn về phía đập vào bên cạnh hắn màu lam quân cờ, hầu kết vất vả lăn động một chút. Nhắc lại một lần sẽ dị dạ chậm chậm bỏ xuống quyền trượng, ánh mắt lạnh như băng như thực chất như vậy đặt ở đa mì ạn trên người, ta cũng không phải là thần minh, thu hồi ngươi bộ kia xưng hô. Tầm mắt của nàng đảo qua trên đất run nhẹ nhẹ giám mục, không giấu chút nào đáy mắt dùm bỏ, đã thế, ta chán ghét có người ở trước mặt ta bịa chuyện, giả vờ giả vịt. Ta có thể nhận thấy, trong lòng của ngươi, đối với cái gọi là thần căn bản không có nửa phần kính sợ, như vậy, ngươi bây giờ bộ này cùng nhiệt tư thái, là ở diễn cho ai xem. Nương theo lấy sẽ dị dạ lời nói rơi xuống, không khí chớp mắt lâm vào cứng lại. Đa mì ạn chôn thật sâu lấy đầu, căn bản không dám cùng cặp kia băng lam đôi mắt đối mặt, bởi vì sẽ dị ra một câu liền nhìn thấu giờ này nội tâm hắn cách nghĩ. Tại hắn suy nghĩ ở trong, trước mắt tồn tại lực lượng thập phần cường đại, dù cho không phải thật sự thần, bản thân tân bút làm thần mình cũng là biến tướng tại khen ngợi nó cường đại, nếu như vậy, cũng không luận thế nào đều có thể tranh thủ đến đối phương hảo cảm. Nhưng hắn bạn không ngờ tới, liền bởi vì mình điểm nhỏ này thông minh, trực tiếp liền đạp chúng đối phương bãi mịn. Kệ xạ điện hạ bất giận. Lúc này, giao ý gen vội vàng phát quỷ gối vương tọa lối thoát là đã mỉ ạn cầu tình, chủ giáo đại nhân tuyệt không ác ý. Hắn chỉ là bị ngài vĩ lực rung động thật sâu, thử tính biểu đạt. Kia như cùng ngưỡng vọng thần minh giống như kính sợ. Hừ. Xê dị dạ hừ lạnh một tiếng, quyền trượng tại trong tay nàng hóa vì điểm sáng tiêu tán, tính cả đá mì ạn bên cạnh viền kia quân cờ cũng cùng nhau biến mất, lượng hắn cũng không dám. Nói xong, nàng chuyển hướng dạ ý lens, dùng đến không cần suy nghĩ ra lệnh nói ra, hiện tại, giải thích rõ ràng, các ngươi cái gọi là triệu hoán nghi thức cùng dính dấp thần minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thấy quân cờ tan biến, dạ ý lens thở ra một hơi, liền vội vàng giải thích, chuyện là như thế này. Triệu hoán nghi thức là nguyên ở khu đáy hố một đám tà giáo đồ, bọn hắn không biết từ chỗ nào thu được một cái tuyên bố có thể triệu hoán thần minh nghi thức, thế là liền ước chừng 7-8 ngày trước, bọn hắn hoàn thành nghi thức bố trí, bắt đầu thử nghiệm triệu hoán. Nói đến đây, hắn ngựa tốc tăng nhanh một chút, nhưng nghi thức tiến hành đến một nửa, một đội khu đáy hố lính đánh thuê đột nhiên xông vào, muốn đưa bọn họ đuổi ra nơi này. Mà vì để nghi thức bình thường tiến hành, chút này tà giáo đồ liền liều chết ngăn trở cái kia lính đánh thuê tiểu đội, nhưng mà đám kia lính đánh thuê tiểu đội còn là có chút thực lực, cho nên bọn hắn không thể ngăn lại. Nhưng có bọn hắn kéo dài, nghi thức cũng là tiến hành thuận lợi thành công, nhưng lại không thể triệu hoán ra bất luận thứ gì. Cái kia chủ trì nghi thức tà giáo đồ cho rằng mình bị lừa, lại thấy lính đánh thuê sắp giết tới, liền hoảng hốt từ cửa sau chạy ra ngoài. Nhưng ngay tại lao ra khỏi cửa miệng trước mắt, cái kia tà giáo đồ bản năng quay đầu liếc một mắt tế đàn, liền thấy một cái mọc ra hai mèo đuôi mèo thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở tại tế đàn phía trên. Nhưng vào thời điểm đó ngoài phòng lính đánh thuê chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào đến, hắn nào còn dám dừng lại, cho nên chỉ vội vàng liếc một mắt về sau, liền cũng không quay đầu lại chạy trối chết đi. Nghe giả ý đen miêu tả. Tuy nhiên sẽ dị dạ trên mặt như trước không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng mà ở trong lòng nhưng là vô cùng sửng sốt. Tà giáo đồ, lính đánh thuê tiểu đội, tế đàn, hai mèo đuôi mèo thiếu nữ, cái này nói không phải là bản thân làm nên xịp hở lần đầu tới đến tình huống của cái thế giới này sao? Cho nên bản thân thân là sẽ dị dạ xuất hiện ở nơi này, cũng là bị cái này triệu hoán nghi thức cho sách tới được. Ý nghĩ này làm cho nàng trong lòng để lại một cái nỗi ngờ vực mãnh liệt. Còn đến thần minh cụ thể hàm nghĩa, cái này ta liền thực không rõ ràng. Gia Yens nói xong, liền cung kính ngậm miệng lại. Thấy vậy, Sẽ dị dạ kia ánh mắt bén nhọn lần nữa dừng ở đa mì ạn trên người. Ngươi, thân là khống chế cái này giáo đường giám mục, nên rất tin tưởng chuyện này đi. Nghe được nàng hướng tới bản thân hỏi thăm, đa mì ạn toàn thân run một phát, tiếp lấy liền vội vàng trả lời, là. Ta rõ ràng. Kệ xạ điện hạ, thần minh mà nói. Từ đầu tới đôi đều là giả tạo. Ta bản thân chưa bao giờ chân chính tín ngưỡng qua bất kỳ thần minh. Hả? Sẽ dị dạ nhíu nhíu mày, kia một khi đã như vậy, ngươi tại sao muốn kiến lập cái này giáo hội? Vì che hai mắt người. Đạ Mị Ản tức khắc móc ra bản thân đầu cối, ở phía trên thật nhanh thao tác vài cái về sau, liền điều xuất một cái mã hóa giao diện biểu hiện ra đến, thân phận chân thật của ta là IMA một gã thành viên. Ngài có thể hiểu thành, đây là ngài chỗ thời đại từ cao nhất người cầm quyền tự tay sáng tạo tổ chức. Nhưng bây giờ IMA lại bị tứ đại công ty nắm trong tay mạch máu. Cái kia tứ đại công ty ngài có thể hiểu thành đủ rồi. Sẽ dị ra băng giá âm thanh cắt đứt hắn, không cần hướng ta giải thích chút này dễ hiểu khái niệm, ta tự có thể lý giải. Nàng hiện tại có thể vững tin, ở cái thế giới này, trước kia khẳng định cũng tồn tại qua kệ xạ loại nhân vật này, mà bọn hắn hiện tại liền đem bản thân cái này kệ xạ cho thay vào đến cổ đại kệ xạ, cho nên mới sẽ một mực giải thích không ngừng, phòng ngừa bản thân nghe không hiểu.
Tốt, tốt.
Đạ Mị Ản vội vàng đáp ứng, theo sau hắn nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói, bị khống chế mạch máu về sau, IMA tương đương với đã bị tứ đại công ty nửa giá không, nhưng bởi vì IMA dù sao còn là quốc gia trên mặt nội chính phủ, tứ đại công ty tạm thời còn không dám động IMA, cho nên hiện tại IMA tính toán âm thầm đi phát triển những thế lực khác, đến cam đoan đợi cho phía sau tứ đại công ty thật muốn lúc trở mặt, có thể có đầy đủ sức lực phản kháng theo sau. Hắn chỉ hướng trung quanh giáo đường, nơi này liền là chúng ta bí mật phát triển cứ điểm một trong, hơn nữa vì không làm cho tứ đại công ty nghi ngờ, cho nên ta nhất định phải sắm vai một cái tín đồ trung thành lãnh tụ. Còn đến cái kia triệu hoán nghi thức nói tới đây, Đạ Mị Ản lộ ra một cái biểu tình khổ sở, đây là cái kia chạy trốn tà giáo đồ là tìm kiếm chúng ta che chở mới dâng lên, lúc ấy vì duy trì thiết lập nhân vật, cho nên ta liền thu xuống nó, cũng dựa theo phía trên miêu tả bố trí thỏa đáng, bởi vì ta căn bản không tin tưởng nó có thể triệu hoán bất luận thứ gì. Nói xong, hắn liền lần nữa cúi đầu, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn theo vừa bắt đầu đã cảm thấy cái nghi thức này không thể nào là thực, nhưng mà ai biết do thực triệu hoán ra một cái thực lực khủng bố như vậy cường giả. Nhưng cũng là vì triệu hoán ra cường giả này, mới tránh cái này tổng giáo đường bị công nghiệp nặng hoang phản làm hỏng diện.
Tốt.
Nghe xong Đạ Mị Ản, Sê Di Dạ nhàn nhạt đáp lại nói, ta đã hiểu rõ tình huống trước mắt rồi. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị cho ta một căn phòng, ta sẽ tạm thời lưu ở nơi đây. Nói xong, ánh mắt của nàng đảo qua kia đầy đất bừa bãi thiết giáp hải cốt, trong thanh âm mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Còn đến cái kia tên gọi công nghiệp nặng hoang phản công ty, nếu như bọn hắn còn dám xâm phạm, ta cũng sẽ cùng nhau tiêu diệt. Cái này, liền tạm thời cho là tạm thời ở nơi này thù lao. Chương 129, chuẩn sở hoàng đồng thư cùng kỹ năng mới di hình hoán ảnh. Chương 129, chuẩn sở hoàng đồng thư cùng kỹ năng mới di hình hoán ảnh hô, giả dạng làm loại kia dáng vẻ uy nghiêm tuy nhiên rất hữu hiệu, nhưng mà nói mệnh cũng là tương đối mệnh. Lúc này Sệ Dị Dạ đã tới một cái tương đối sang trọng gian phòng bên trong, đang cảm giác một hồi không có camera hoặc là rình coi người về sau, liền tháo xuống cái kia dáng vẻ uy nghiêm. Chủ yếu là lúc ấy nàng thuộc về là xem hết tình tiết tức cảnh sinh tình, tính toán diễn một chút Sệ Dị Dạ bộ dáng, tại tăng thêm lúc ấy nàng là thực bị công nghiệp nặng hoang phản đám người kia cho ổ tiền, cho nên mới sẽ xuất hiện phía trước kia một chút chẳng cảnh. Không ngờ IMA cùng tứ đại công ty hiện tại lại là ở vào đối lập trạng thái, ta về trước còn một mực cho là bọn họ là cùng một bọn. Nhớ lại Đạ Mị Ản châu báo cáo đồ vật, Sệ Dị Dạ cảm giác rất ngạc nhiên. Về trước tại khu đáy hố trong ấn tượng, nàng cơ hồ không có cùng người của IMA tiếp xúc qua, cho nên cũng không biết bọn hắn ở giữa lại còn có loại này ân oán. Được rồi, chuyện này để trước một giai đoạn đi, về trước rút đến ba cái tím còn không có thấy thế nào. Nói xong, Sệ Dị Dạ liền mở ra ba lô hệ thống, bắt đầu tra được bản thân mới rút ra ba cái kia tím. Chuẩn số hoàng đồng thư, hàng bắt trước, màu tím đạo cụ, bản này hoàng đồng thư cũng không phải quyển kia khiến chư thần đều lấm lét điên cuồng luật điện nguyên điện, mà là đời sau phi phàm giả căn cứ truyền thuyết cùng bụng vật ghi lại, lợi dụng đồng nguyên tài liệu chế tạo hàng bắt trước. Nó bảo lưu lại hoàng đồng thư băng giá xúc cảm cùng đối với trật tự thiên chấp khát vọng, mặt ngoài nhỏ xíu vết chảy phảng phất ghi chép vô số lần thất bại quy tắc thử nghiệm, nghe đồn nó từng thuộc về nào đó thử tính trùng kiến công chính tòa án người chủ nghĩa lý tưởng, hoặc cố chấp cuồng, cuối cùng bởi vì chế định quy tắc quá vụn vặt ngay cả mình đều không nhớ được mà chịu khổ đào thải. Tác dụng, người nắm giữ mỗi ngày có thể kích hoạt hoàng đồng thư 3 lần, nhưng tại bán kính 50m trong phạm vi, chế định nhiều nhất 3 đầu đơn giản, minh sắc còn lo logic tự nhất quán tạm thời quy tắc, làm trái quy tắc người lại nhận mãnh liệt tinh thần quất roi. Chú thích, chế định quy tắc đối người nắm giữ vô hiệu. Chuẩn sở hoàng đồng thư. Thứ này thế nào thấy như vậy quen mắt, đang nhìn đến cái này đạo cụ danh tự về sau, Sệ Dị Dạ có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng đây là cái gì đồ chơi. Đây không phải trong quỷ bí chi chủ mặt một cái cấp không phong ấn vật sao? Sệ Dị Dạ có chút khó tin thấp giọng hô gọi. Nhưng rất nhanh, tại lặp đi lặp lại quan sát mấy lần cái này đạo cụ giới thiệu về sau, nàng liền buông lòng xuống. Hô, còn tốt, chỉ là hàng bắt trước, mà không phải nguyên kiện, nếu quả như thật là nguyên kiện, vậy cơ bản không có khả năng lấy ra rồi. Thứ này năng lực cùng tính nguy hại nàng có thể cũng rõ ràng là gì, tại trong quỷ bí chi chủ, liền cả chân thần đều đối với đồ chơi này sẽ cảm thấy khó giải quyết. Tại xác nhận đây không phải nguyên kiện về sau, Sệ Dị Dạ xem giới thiệu phía trên năng lực, lâm vào trong suy tư. Hệ thống cho ta cải tạo phía sau năng lực, có một bộ phận liền là có thể thông qua quân cờ đến triệu hoán đến từ ám phò gì ở hậu duệ cờ gì rồi, hơn nữa có thể tại khu vực bên trong chế định luật pháp, nếu có người kích phát luật pháp, như vậy quân cờ của mình sẽ bị đến tăng cường. Hiện tại có cái này hoàng đồng thư, tương đương với ta hiện tại chế định luật pháp có năng lực nhiều một loại chức năng, với ta mà nói tăng lên rất không sai. Nói xong, nàng đem ánh mắt rời về phía cái thứ hai màu tím vật phẩm bên trên. Di hình hoán ảnh, màu tím kỹ năng, một loại căn cứ vào rối lượng từ nguyên lý không gian nếp vốn kỹ thuật, cũng có thể là chỉ là nào đó cực kỳ cao minh xiết. Lúc phát động người sử dụng cùng mục tiêu thân ảnh sẽ chớp mắt mơ hồ, hòa tan tại không khí, nương theo lấy nhỏ xíu đùng tiếng cùng ngắn ngủi gợn sóng không gian về sau. Sau một khắc đôi bên liền đã đưa thân vào vị trí của đối phương. Cụ một vị nào đó không nguyện tiết lộ tên họ người sử dụng từng oán hận, chiêu này lớn nhất tác dụng phụ là dễ dàng đổi được kẻ địch trên mũi lao, cùng với để đồng đội nghi ngờ người tại lấy việc công trả thù riêng. Tác dụng, có thể lựa chọn sử dụng một mục tiêu tiến hành chuẩn bị, nếu như mục tiêu đồng ý, thì tiến hành phổ thông chuẩn bị, mỗi ngày nhiều nhất có thể sử dụng 9 lần, nếu như mục tiêu không đồng ý, thì tiến hành cưỡng chế chuẩn bị, mỗi ngày nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Di hình hoán ảnh. Nhìn thấy kỹ năng này, Xê Dị Dạ dường như là phát hiện gì rồi món đồ chơi mới một dạng, kia mình có thể hay không cùng quân cờ của mình tiến hành chuẩn bị. Nghĩ vậy, tay phải của nàng lật bàn tay một cái, một quả quân tốt liền xuất hiện ở trong tay nàng, nương theo lấy quân cờ rơi xuống, một gã ổ khệ ạ binh lính liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. "Ngươi, đi xa một chút." Tại nhận được mệnh lệnh về sau, binh lính liền rất nghe lời cách xa Xê Dị Dạ. Thấy vậy, nàng liền ở trong lòng mặc niệm đạo di hình hóa ảnh. Theo sau, Xê Dị Dạ chỉ cảm thấy bản thân ánh mắt hoa lên, sau một khắc liền xuất hiện ở nguyên bản binh lính chỗ đứng bên trên, mà nguyên bản chỗ ở mình vị trí bên trên, binh lính cũng xuất hiện ở nàng bên kia. Như đã có thể cùng quân cờ của mình chuẩn bị, như vậy kỹ năng này tác dụng cũng rất lớn. Xê Dị Dạ hài lòng gật gật đầu, thật hiếu kỳ làm địch nhân liều mạng phá tan phòng tuyến của ta, muốn đánh chết ta thời điểm, lại phát hiện ta đột nhiên ở trước mặt hắn đột nhiên tiêu thất, thay vào đó thì là một binh lính lời nói. Biểu tình kia nhất định sẽ tương đối đặc sắc. Nói xong, Xê Dị Dạ nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong, nàng đem binh sĩ tiện tay tản đi, theo sau ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng màu tím đạo cụ. Một sợi khí tức, màu tím vật phẩm tiêu hao, xem cái cuối cùng màu tím đạo cụ, Xê Dị Dạ nụ cười dần dần tan biến. Nàng yên lặng theo trong ba lô hệ thống lấy ra hai bình giống nhau như lúc, trang bị màu tím khí tức bình thủy tinh, đưa chúng nó sóng đôi đặt ở cùng nơi. Hai bình một sợi khí tức nằm yên lặng ở trên bàn, mà Xê Dị Dạ thì là nhìn chằm chằm chúng nó, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Hệ thống trong giọng nói của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ, tính lên về trước ta dùng hết kia bình, đây đã là bình thứ 3 cả sở dưới sở khí tức cái này lặp lại suất, phải hay không có chút quá cao. Nói tới đây, nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo điểm trêu cợt, kia nếu không, tại lần sau rút thẻ thời điểm, ngươi dứt khoát nhường ta rút đến cả sở dưới sở bản thể quên đi thôi. Hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ai, trong dữ liệu. Xê Dị Dạ thở dài một hơi, nàng cũng không trông chờ hệ thống hồi nàng mà nói, coi như là thiếu một cái tím đi. Dù sao trước mắt còn có thật nhiều rút đến tím đều chưa từng dùng tới, chủ yếu vẫn là nhân vật thực lực bản thân cũng đã quá mạnh, cho nên đạo cụ tác dụng cũng rất ít. Được rồi, một khi đã như vậy, vậy nghỉ ngơi cho đi, về sau lại lời còn chưa dứt, Xê Dị Dạ động tác đống nhiên dừng lại, đầu lông mày hơi to. Bởi vì vào lúc này, đến từ mặt khác thị giác nàng tựa hồ là nhìn thấy gì thú vị tin tức. Đây là lệnh truy nã. Nói xong, nàng thị giác chớp mắt hoán đổi, trước mắt không còn là giáo đường xa hoa gian phòng, mà là chính mình tại xem hiệp hội lính đánh thuê đầu cuối trên màn hình tâm kia có biểu hiện lấy thiếu nữ tóc lam lệnh treo thưởng hình tượng. Chương 130, khẩn cầu chương 130, khẩn cầu giá trị cao treo giải thưởng ủy thác treo giải thưởng mục tiêu, hình ảnh danh tự chưa rõ công bố tổ chức, công nghiệp nặng hoang phản treo giải thưởng nguyên nhân, mục tiêu tại liên hợp chủ quyền xuyên Thái Bình Dương cảnh nội khu tổ ong, đối bản công ty tại chấp hành nhiệm vụ 20 tên cấp B trang phục chiến đấu giáp người điều khiển cùng một tên quan trị huy tác chiến tạo thành tổn thương chí mạng. Mục tiêu nguy hiểm đặc thù, đã xác minh năng lực, có thể đem quân cờ hóa thành 8 tên lính cùng 2 tên kỵ binh tiến hành tác chiến, 8 tên lính thực lực tại cấp A, 2 tên kỵ binh thực lực tại cấp A hoặc trở lên, còn lại năng lực chưa rõ. Dự đoán, cần năng lực dường như cùng cờ vua có quan hệ, 8 tên lính là quân tốt, 2 tên kỵ binh là quân xe, cho nên không hề bài trừ hay không còn sẽ có hai mã, hai tượng, một hậu, một vua quân cờ. Treo giải thưởng điều kiện cùng kim ngạch, đánh chết mục tiêu, cần cung cấp xác thực chứng cứ chứng minh treo giải thưởng mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tiền thưởng, 20,000,000 điểm tín dụng phỉ rẻ phở lì xem phía trên ủy thác, rơi vào trầm tư. Cái này tiêu diệt bọn hắn đội ngũ không có qua nửa giờ đi, công nghiệp nặng hoang phản động tác nhanh như vậy sao? Bây giờ liền bắt đầu phát xệ dị dạ lệnh truy nã rồi. Sam, tuyển tốt ủy thác sao? Nhìn ngươi nhìn chằm chằm không nhúc đích. Tô Hiểu Hiểu mang theo hiếu kỳ tiếp cận qua tới, thăm dò nhìn về phía phỉ rẻ phở lì màn hình, giá trị cao treo giải thưởng ủy thác. Ngươi đây là muốn đi bắt người sao? Không phải. Phỉ rẻ phở lì bình tĩnh lắc đầu, đầu ngón tay cơ nhẹ đem ủy thác trang lật ra đi qua, mục tiêu là người ta quen biết, thấy được, cho nên có chút ngoài ý muốn. Ai? Tô Hiểu Hiểu đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi nói ngươi tại trong lệnh truy nã nhìn thấy bằng hữu ngươi. Nàng hạ giọng, mang theo khó có thể tin. Ừ, Phỉ Dạ Phở Lì nhàn nhạt lên tiếng, theo sau liền tiếp theo tại ủy thác danh sách trong siêu tầm tin tức. Kia, vậy ngươi có muốn đi giúp nàng? Tô Hiểu Hiểu có vẻ hơi nôn nóng, đây chính là giá trị cao treo giải thưởng. Cất bước giá trị ít 1 triệu điểm tín dụng, khẳng định sẽ có rất nhiều lợi hại lính đánh thuê nhận. Không cần. Phỉ Dạ Phở Lì không ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, lấy thực lực của nàng, bất kể đi bao nhiêu lính đánh thuê, kết quả đều cùng một dạng, đó chính là tử vong. Nghe được câu này về sau, Tô Hiểu Hiểu chớp mắt bị cái này tự tin bộ phát trả lời cho nghẹn lời, tại sửng sốt vài giây mới nhỏ giọng hỏi rằng, bạn bè của ngươi phải hay không cũng cùng ngươi một dạng? Rất mạnh. Phi Dạ Phở Lì động trượt màn ảnh ngón tay có chút dừng lại, theo sau bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên Tô Hiểu Hiểu vấn đề. Đơn thuần phạm vi lực phá hoại, khả năng ta càng mạnh. Nhưng thực lực của nàng nàng dừng một chút, lựa chọn càng trực tiếp thuyết minh, đủ để cho bất kỳ tìm tới cửa lính đánh thuê có đến mà không có về. Há Tô Hiểu Hiểu cái hiểu cái không gật đầu, gãi đầu một cái phát, được rồi, như đã sang ngươi đều nói như vậy. Vậy ta cứ tiếp tục đi tìm Vân Chức các nàng xem ủy thác. Ừ, xem Tô Hiểu Hiểu chạy về Diệp Vân Chức cùng lắm bên cạnh, Phỉ Dạ Phở Lì nhanh chóng xem mấy cái ủy thác, khi theo tay tiếp nhận một cái quét sạch cấp A thú biến dị nhiệm vụ về sau, tiếp lấy liền đi thẳng về phía hiệp hội lính đánh thuê Lễ Tân. Tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Lễ Tân nhân viên phục vụ lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười. Phỉ Dạ Phở Lì không nói nhảm, trực tiếp theo trong không gian hệ thống tay lấy ra lóe ra ám trầm kim loại sáng bóng hắc kim thẻ, đặt ở trên mặt bàn. Trước đài ánh mắt tại chạm vào tấm thẻ này trước mắt, nụ cười trên mặt tức khắc trở nên vô cùng chân thành. Tôn kính cấp S lính đánh thuê các hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Phi Dạ Phở Lì lần nữa ấn mở đầu cuối, biểu hiện ra sẽ dị dạ tấm kia kết sủ lệnh treo thưởng giao diện. Cái này treo giải thưởng mục tiêu là ta bằng hữu. Các hạ là nghĩ hủy bỏ phần này ủy thác? Lễ Tân tiểu thư phản ứng cực nhanh, lập tức hỏi dò. Phi Dạ Phở Lì lắc đầu. Kia, ý của ngài là? Lễ Tân tiểu thư trên mặt hiện ra hoang mang. Thực lực của nàng cực kỳ cường đại. Phi Dạ Phở Lì ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo cực mạnh sức thuyết phục. Ta có thể cam đoan, tất cả tiếp được phần này ủy thác lính đánh thuê đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, tỷ lệ lớn sẽ bị nàng giết chết. Nói tới đây, nàng tận lực dừng lại một lát, để Lễ Tân tiêu hóa tin tức này. Ta tới là nhắc nhở các ngươi hiệp hội, nếu như không muốn để cho một chút vô vị lính đánh thuê do đó đưa mạng, tốt nhất không cần mở ra cái ủy thác này nhận quyền hạn. Ngay sau đó, câu chuyện của nàng vừa chuyển, tại âm thanh máy móc ra chỉ phía dưới, lời nói lộ ra vô cùng băng lãnh. Đương nhiên, nếu như tại hiệp hội nội bộ vừa vặn có chút vướng bận đau đầu cần thiết xử lý rơi lời nói, như vậy liền chỉ dẫn bọn hắn tiếp được cái ủy thác này đi. Đón lấy, Phi Dạ Phở Lì có chút ý vị thâm trường bổ sung nói, ta bị bằng hữu kia tạm thời sẽ không rời đi cái chỗ kia, không cần lo lắng không tìm thấy người. Hơn nữa, nàng rất tình nguyện giúp cái này chuyện nhỏ. Nói xong, nàng liền không còn lưu lại, thu hồi hắc kim thẻ, xoay người dứt khoát rời đi Lễ Tân khu. Mà lúc này Lễ Tân tiểu thư đứng tại chỗ, trên mặt nghề nghiệp mỉm cười sớm đã tan biến, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. Nàng hít sâu một hơi, tức khắc cầm lên đầu gối, ngón tay có chút run rẩy bắt đầu gọi lên các nàng phân hội hội trưởng điện thoại. Ừ, có Phí Rẻ Phở Lì bên kia thao tác, như vậy hẳn là qua không được bao lâu, liền sẽ có người tới tìm ta rồi. Xa hoa gian phòng bên trong, xem Phí Rẻ Phở Lì kia một phen thao tác về sau, sẽ dị dạ hài lòng gật gật đầu. Nàng đã theo diệt hết kia một đám người của công nghiệp nặng hoang phản trên người thành công chiếm được hơn 600 ngọc ánh sao, cũng không biết kế tiếp nhóm này lính đánh thuê có khả năng lại cho ta cống hiến bao nhiêu viên ngọc ánh sao. Thùng thùng thùng. Lúc này, một trận hơi có vẻ rồn dập tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của nàng. Đã bị ản. Cảm giác được người ngoài cửa về sau, Xê Dị Dạ đầu lông mày hơi cao, theo sau thần tốc thu liễm biểu cảm, khôi phục thành bộ kia cự người ngàn dặm băng giá bộ dáng. Vào. Nàng trong trẻo lạnh lùng âm thanh xuyên thấu cửa phòng, truyền vào Đa Mi ản trong hai. Cửa bị cẩn thận mà đẩy ra, Đa Mi ản dáng mục đi đến. Hắn giờ phút này trên mặt mây mù che phủ, ánh mắt nhấp nháy, đôi tay cũng ở bất an đan xen lấy. Có chuyện gì? Ta cũng không có cảm giác được có địch nhân đến xâm lấn giáo đường. Xê Dị Dạ xem qua một mắt Đa Mi ản, nhàn nhạt hỏi. Kệ xa đại nhân hắn mở miệng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, giáo hội chúng ta chỉ sợ đã bị IMA triệt để từ bỏ, ném bỏ. Xê Dị Dạ hơi hơi nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm trào phúng, thế nào? Chủ tử của ngươi chê ngươi con chó này không dùng tốt sao? Câu này trần chùi chùi châm chọc để Đa Mi ản bắp thịt trên mặt bỗng nhiên co lại, một điểm cuối cùng mạnh nặng đi ra cung kính cũng đã biến mất, chỉ còn lại có khuôn mặt đắng chát. Ta vừa vặn thu được tin tức xác thực. Hắn giọng nói trầm thấp, mang theo đè nén phẫn nộ, công nghiệp nặng hoang phản lần tập kích này chúng ta giáo đường, vốn là IMA ở sau lưng ngầm đồng ý. IMA kế hoạch ban đầu là chờ chúng ta bị diệt mất về sau, liên hợp giải trí đỉnh điểm thông tin tin tức, lợi dụng dư luận hướng công nghiệp nặng hoang phản làm khó dễ, nhất cử cướp đoạt bọn hắn tại khu hoạch tâm thành thị hoạt động đặc quyền. Nhưng mà Đa Mi ản thanh âm mang tới một tiếng nghẹn nào, bởi vì ngài tồn tại, chúng ta còn sống. IMA kế hoạch thất bại, công nghiệp nặng hoang phản ngược lại trả đũa một phát, vu hãm là chúng ta giáo đường tư tàng nguy hiểm hoang dại dị năng giả, bọn hắn chỉ là theo nếp tiến hành bắt giữ. Tuy nhiên chúng ta có chiến đấu thu hình chứng minh bọn hắn động thủ trước, nhưng công nghiệp nặng hoang phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn tức khắc nhận lời phóng thích lượng lớn vật tư chiến lược cùng tinh nhuệ binh lực, toàn lực phối hợp IMA thanh trừ bên trong thành không ổn định nhân tố cũng là ngài. Hơn nữa nhận lời sau đó đem tất cả dư thừa tài nguyên bồi thường cho IMA. Nói tới đây, nắm đấm của hắn nắm phải chết chặt, đốt ngón tay phát trắng. Mà giá cả chính là tại bắt giữ nguy hiểm mục tiêu trong quá trình, đối chúng ta giáo đường tiến hành cần thiết không khác biệt hỏa lực bao trùm. IMA, bọn hắn tiếp nhận rồi. Bọn hắn dùng quang minh chính đại lý do, đem chúng ta cùng nơi đóng gói bán. Bọn hắn chỉ muốn dùng chúng ta làm bàn đạp, đổi lấy bản thân nhiều kéo dài hơi tàn một lúc. Hừ. Xê Dị Dạ nghe xong, trong lỗ mũi phát ra một tiếng coi rẻ hừ lạnh. Hy sinh quân cờ đổi lấy cơ hội thở dốc, vốn là kẻ yếu cầu sinh thường gặp phát tác, đã ngươi tự chọn phụ thuộc IMA, thưởng thụ lấy bọn hắn bố thí tài nguyên, như vậy thì cần nghĩ đến. Khi bọn hắn gãy đuôi cầu sinh lúc, ngươi rất có thể chính là cái kia bị bỏ qua cái đuôi. Nói tới đây, nàng có chút lười biếng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay vây quanh, ánh mắt băng giá nhìn xuống phía dưới ti tiện giám mục. Nói thẳng đi, đã bị ản, ngươi cố ý chạy tới kể ra chút này không liên quan gì đến ta hủy quất. Ngươi mục đích cuối cùng là cái gì? Nghe được Xê Dị Dạ, Đa Mi ản thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng một chút do dự bị quyết tuyệt thay thế. Nương theo lấy phù phù một tiếng vang lên, Đa Mi ản nặng nề té quỵ trên đất. Trán của hắn hung hăng đụng vào lạnh như băng trên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Kệ xạ đại nhân. Hắn thanh âm khàn khàn mang theo được ăn cả ngã về không văn này, ta. Giáo hội chúng ta toàn thể, khẩn cầu ngài. Xin cho phép chúng ta trở thành ngài trung thành nhất tôi tớ. Chỉ cần có thể tại trận gió lốc này trong sống tiếp, chúng ta nguyện ý dâng lên hết thảy. Chỉ cầu có thể được ngài che chở. Chương 131, chứng minh giá trị của mình. Chương 131, chứng minh giá trị của mình. Nói xong, Xê Dị Dạ thanh âm lạnh như băng tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Đa Mi ản nhất thời không phản ứng kịp, mở mịt ngẩng đầu, cái gì? Như đã nói xong, Xê Dị Dạ thanh âm không có chút nào gợn sóng, vậy thừa dịp ta còn không có tức giận, lăn đi ra. Đa Mi ản thân thể bỗng nhiên cứng đờ, môi mấp máy, dường như còn muốn dây rủa lấy nói cái gì. Phách, một cái thanh thúy búng tay tiếng cắt đứt hắn. Hai gã ổ khệ ạ binh lính chớp mắt xuất hiện ở đà mì ản trái phải. Các ngươi cũng không phải là con dân của ta. Sẽ dị ra ánh mắt mười phần băng giá, nếu muốn tìm kiếm ta che chở, nên bày ra các ngươi vốn có giá trị, mà không phải giống đầu chó nhà có tang, chỉ biết ở trước mặt ta vẫy đuôi mừng chủ. Nói xong, nàng có chút chán ghét mà phất phất tay, kéo ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh về sau, binh lính tức khắc độc lên, bọn hắn một người bắt lấy đà mì ản một cánh tay, không tốn sức chút nào đưa hắn chống lên, hướng phía cửa kéo đi. Đà mì ản không có dây rủa, chỉ là tùy ý mình bị kéo được, trên mặt viết đầy thất hồn lạc phách chán nản. Nhưng mà, ngay tại hắn bị kéo tới cửa, sắp rời khỏi phòng lúc, Xê Dị Dạ rõ ràng mà lại đạm mạc thanh âm lần nữa truyền đến, ta sẽ ở này dừng lại khá lâu một khoảng thời gian, tại trong lúc này, ta y nguyên tuân thủ phía trước nhận lời. Câu nói này như cùng trong bóng tối tỏa xuống một sợi ánh sáng nhạt, chớp mắt đốt sáng lên đà mì ản trong mắt cơ hồ tắt hy vọng. Nhưng mà, quang mang này vừa bận sáng lên lúc, hắn đã bị triệt để kéo ra ngoài cửa. Binh lính theo sát phía sau rời khỏi, cũng cùng cụm một tiếng đóng chặt cửa phòng. Tại xác nhận gian phòng chỉ còn lại có bản thân, Xê Dị Dạ căng cứng tư thái chớp mắt liền buông lỏng xuống. Nàng thở thật dài, tháo xuống tất cả ngụy trang, nặng nề mà đảo hướng mềm mại giường đệm. Xin nơi ẩn náu nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, liền tính ta bảo vệ được các ngươi nhất thời, chẳng lẽ còn có thể hộ các ngươi một đời sao? Ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Theo sau nàng cảm giác cánh sau lưng bị giường đệm cấn đến có chút không thoải mái, thế là nàng bực bội mà trở mình, đổi thành sấp nằm tư thế, đem mặt vùi vào gối đầu trong, buồn buồn tiếp tục nói, hơn nữa, thu thủ hạ, nhiều chuyện tiền phức a. Ta cũng không phải ảm phỏ gì ở cái kia cả ngày suy nghĩ mở mang bờ cõi kệ xạ lúc này, ngoài cửa hành lang. Chủ giáo đại nhân, ngài, không có sao chứ? Một mực chờ đợi tại cách đó không xa dạ Edens, nhìn thấy Đạ Mị An bị binh lính đẩy ra ngoài bộ dáng chật vật, tâm chấp mắt xa sầm đi, liền vội vàng tiến lên nâng. Đạ Mị An nương lấy dạ Edens tay đứng vững, hắn tự tay vô vô dính cho áo bảo, trên mặt tuy nhiên còn lưu lại thất bại, nhưng ánh mắt cũng không giống dạ Edens dự đoán như thế tuyệt vọng. Luận không nổi không có việc. Đạ Mị An lắc lắc đầu, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng tình huống cũng không tính là khó khăn nhất, chỉ ít còn có hai cái tin tức tốt. Tin tức tốt? Còn có hai cái? Dạ Edens ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là kệ xạ đại nhân nàng tiếp nhận chúng ta? Không có. Đạ Mị An dứt khoát phủ định nói, nàng cho là chúng ta không có giá trị, không đáng giá nàng thu về dưới trướng. Dạ Edens trong mắt quang ảm đạm đi xuống. Kia nhưng mà, Đạ Mị An lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên khẳng định, nàng minh sắp nói, lại ở chỗ này ở một đoạn thời gian rất dài. Cái này, tính tin tức tốt sao? Dạ Edens càng thêm hoang mang rồi. Nếu như kệ xạ một mực ở chỗ này, bọn hắn giáo đường tất nhiên sẽ gặp phải đến từ công nghiệp nặng hoang phản liên tục không ngừng trả thù, đây coi như là một tin tức tốt sao? Đương nhiên là. Đã bị ản ánh mắt sáng quắc xem dạ Edens, ngươi quên nàng phía trước nhận lời. Công nghiệp nặng hoang phản nếu dám tái phạm, nàng liền sẽ ra tay tiêu diệt. Nàng nói dài hơn ở, liền có nghĩa là trong đoạn thời gian này, chỉ cần địch nhân dám đến, nàng chính là chúng ta lợi hại nhất ô dù, cho nên trong lúc này, chúng ta sinh tồn vấn đề, ít nhất có thể cam đoan tạm thời không lo. Dạ Edens bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Kia. Yeah. Thứ hai một tin tức tốt là cái gì? Đạ Mị Ản hít sâu một hơi, trong mắt dấy lên hy vọng. Thứ hai một tin tức tốt chính là chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. A. Dạ Edens càng thêm không hiểu, có thể kệ xa đại nhân vừa mới rõ ràng cái này không trọng yếu. Đạ Mị Ản đánh gây hắn, hạ giọng, trọng yếu là nàng câu nói sau cùng kia, muốn bày ra giá trị. Đây mới là mấu chốt. Hắn ngữ tốc tăng nhanh, lối nghĩ càng rõ ràng. Nàng cự tuyệt là hiện tại vẫy đuôi mừng chủ, không có chút giá trị nào chúng ta. Nhưng nàng lựa chọn lưu lại, còn nặng thân nhận lời, bản thân cái này chính là một loại tín hiệu. Trong khoảng thời gian này, chính là lưu cho chúng ta chứng minh bản thân giá trị khảo nghiệm kỳ. Vì cái gì nàng sẽ cố ý cường điệu ở lâu? Vì cái gì tại cự tuyệt sau còn muốn nhắc lại nhận lời? Đạ Mị Ản ánh mắt sắc bén vô cùng, phản phất tựa như nhìn thấu hết thảy một dạng, đây là tại cho chúng ta cơ hội. Để cho chúng ta tại đoạn này từ nàng che chở kỳ an toàn bên trong, đem hết toàn lực đi chứng minh chúng ta đối với nàng là hữu dụng. Thẳng đến chúng ta bày ra đầy đủ giá trị, làm cho nàng cảm thấy nhận lấy chúng ta không còn là gánh nặng, mà là trợ lực. Nghe được Đạ Mị Ản, Dạ Ý Lens chớp mắt khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Nguyên lai là thế này. Nếu như chúng ta không thể lĩnh hội, Đạ Mị Ản trầm trọng gật gật đầu, nối liền hắn không dám nói ra khỏi miệng nửa câu sau. Vậy nàng chỉ sợ rất nhanh liền sẽ rời đi, đến lúc đó, chờ đợi chúng ta chỉ có bị triệt để nghiền nát vận mệnh. Trầm mặc lần nữa bao phủ hai người, không khí phảng phất cứng lại. Nhưng lần này, trầm mặc chỉ rằng có ngắn ngủi vài giây. Đạ Mị Ản bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Dạ Edens, tại, ngươi tức khắc đi liên lạc mặt khác phân giáo đường giám mục, đem nơi này phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối mà nói cho bọn hắn. Ta Dạ Edens có chút ngoài ý muốn, ngài mới là giám mục, bởi ngài ra mặt không liên lạc được là càng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Đạ Mị Ản ngữ khí chém đinh chặt sắt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, ta tại ý mở An nội bộ đợi nhiều năm như vậy, có chút đồ vật đã đến lúc cần lấy ra rồi. Dạ Edens chớp mắt hiểu ý tứ của hắn, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Vâng, ta hiểu được. Ngài cần phải cẩn thận. Đi thôi. Đạ Mị Ản vẫy tay. Dạ Edens không do dự nữa, xoay người bước nhanh biến mất ở cuối hành lang. Cùng lúc đó, ở xa hỗn loạn chi đô xịp hở chính ôm một túi lớn đồ ăn vặt ăn như gió cuốn, đột nhiên trong túi đầu cuối đột nhiên chấn động lên. Hả? Nàng hiếu kỳ liếm liếm ngón tay, ấn mở màn hình, địch lưu đồng minh. rốt cục nghĩ lên ta rồi. Từ lần trước hòa giải về sau, đối phương đã an tĩnh 2 ngày rồi. Nàng ấn mở tin tức, tôn kính mặt đỏ phệ ly các hạ, chào ngài. Về trước đây nhận lời, hiệp trợ ngài đi đến khu tổ ong, đối với giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty tiến hành tài nguyên thu về một chuyện, bên ta hiện đã chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu chi nhánh công ty kỹ càng bản vẽ cấu trúc tới hạch tâm tài chính lưu trữ điểm tọa độ chúng ta đã thu hoạch hoàn tất. Như ngài quyết định hành động, mời theo lúc đi đến chỗ cũ, chúng ta cung kính chờ đợi đại giá của ngài. Chương 132, Lịch Lưu Đồng Minh sau lưng tổ chức chương 132, Lịch Lưu Đồng Minh sau lưng tổ chức lúc này, trong phòng họp. Ta tới rồi. Mặt đỏ phệ lì hai tay ôm ngực, tò mò đánh giá Lê Yến, nói một chút kế hoạch đi, các ngươi định làm gì? Lê Yến không có trực tiếp trả lời, mà là theo trên mặt bàn đẩy tới một cái mỏng manh tấm thẻ. Đây là tiến vào khu tổ ong khu 3 vé máy bay. Hắn ngữ khí bức vàng, giải trí đỉnh điểm ở đằng kia có một nhà chi nhánh công ty, bảo an đẳng cấp tương đối rộng thùng thình, nhưng tài chính lưu động lượng tương đối khả quan. Đón lấy, hắn lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái vi hình chim, nhẹ nhàng đặt ở vé máy bay bên cạnh. Trong này là kia tòa cao ốc kỹ càng tư liệu, kết cấu bên trong, bảo an hệ thống bố cục đồ, bấy dập vị trí, tuần tra người máy đường lối mô hình. Tất cả ngươi tin tức cần đều có thể thông qua cái này chỉ biết rõ. Ồ, như vậy kỹ càng sao? Mặt đỏ phệ lì có chút hăng hái mà cầm lên chim, theo sau đâm vào bản thân đầu cuối. Lập tức, trên màn hình chớp mắt triển khai một tòa nhà đồ sộ toàn tức 3D mô hình, ngay sau đó, tại nàng nhấn xuống một cái tuyển hạng về sau, 3D mô hình bức tường bắt đầu trở nên trong suốt, lộ ra nội bộ đường ống, tuyến đường cùng ẩn nút lưới laser cách, dự thiết tuần tra đường lối biến thành sáng lên sợi tơ tại mô hình trong xuyên thôi, rất rõ ràng liền biểu hiện rõ ra. Tại lật nhìn một lát sau, mặt đỏ phệ ly liền hài lòng gật gật đầu. Xác thực như lời ngươi nói, những tài liệu này thực rất toàn diện. Nhưng theo sau nàng lời nói xoay chuyển, dùng mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Lê Yến. Nhưng mà, cái này quá mức kỹ càng tình báo, ngược lại cũng là một loại không bình thường a. Các ngươi không phải một cái dài hạn tiềm phục tại khu đáy hố phản kháng tổ chức sao? Đối mặt nghi vấn, Lê Yến trên mặt vẻ kia ôn hòa mỉm cười không thay đổi chút nào. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta sở dĩ có thể được như vậy cặn kẽ tình báo, bởi vì Lịch Lưu Đồng Minh kỳ thật đã lệ thuộc vào IMA dưới quyền một tổ chức rồi. IMA? Mặt đỏ phệ lì như mày, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức lại cảm thấy hợp lý, lại là bọn họ. Có thể ta nhớ được các ngươi tại 8 năm trước không phải là bị IMA làm kém chút tan thành từng mảnh sao? Chính là trận kia quét sạch Lê Yến trong tươi cười lộ ra một tia phức tạp, để Lịch Lưu Đồng Minh cựu thời đại nhân vật trọng yếu cơ hồ tiêu vong hầu như không còn. Về sau, cao tầng liền nhanh chóng hoàn thành thay đổi, trên cơ bản toàn bộ đều đổi thành người của IMA, mà chúng ta ẩn nút 8 năm, liền là xúc tích lực lượng, đợi đến lúc đó đánh IMA cùng tứ đại công ty lúc trở mặt, có thể trở thành là bọn hắn chướng ngại vật. Thì ra là vậy. Mặt đỏ phệ lì hiểu rõ, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, khó trách về trước ra tay xa hoa như vậy, 30 triệu điểm tín dụng nói cho liền cho, ta liền nói đi, chỉ dựa vào khu đáy hố về điểm này chất béo, liền tính ép khô cũng dưỡng không ra các ngươi cái này phô trương. Nàng về trước còn tưởng rằng đối phương tài chính là thông qua bóc lột khu đáy hố dân chủ đến, kết quả nguyên lai là bên trên gửi khoản. Như vậy Lê Yến thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn về phía mặt đỏ phệ ly, vé máy bay nơi tay, tình báo đã giao phó, đặt đến khu 3 về sau, chúng ta còn có một chỗ nhà an toàn cung ngài sử dụng, còn có mặt khác cần chúng ta hiệp trợ địa phương sao? Mặt đỏ phệ ly trầm tư khoảnh khắc, lắc lắc đầu. Nhìn trước mắt đến, chút này như vậy đủ rồi, sự tình sau đó thì nhìn ta phát huy đi. Nói xong, nàng liền thu hồi vé máy bay cùng đầu cuối, xoay người muốn đi. Xin chờ một chút. Lê Yến thanh âm kịp thời băng lên. Mặt đỏ phệ ly bước chân dừng lại, hơi mang nghi hoặc mà quay đầu lại hỏi nói, còn có chuyện gì sao? Mà lúc này, Lê Yến trên mặt thì lộ ra một cái nhìn đi lên 10 phần nụ cười vui vẻ. Cái kia, xin hỏi mặt đồ các hạ, xịp hở tiểu thư về trước chia sẻ loại kia đặc biệt cà phê, ngài trên người hay không còn có cùng khoản? Mặt đỏ phệ ly đi ở trên đường trở về, mặt đỏ phệ ly nhìn chằm chằm trong tay cái này đã bị đổ xong cà phê chén cà phê rỗng, trên đỉnh đầu thai mèo có chút hoang mang run lên một chút. Chủ yếu là đi, nàng đang nhìn đến Lê Yến đem cà phê đổ vào bản thân trong cốc về sau, trực tiếp cầm lên liền uống một ngụm, hơn nữa trên mặt còn lộ ra nụ cười hài lòng. Tên này nụ vị giác là xấu rất sao? Loại kia khó uống đến linh hồn xuất khiếu đồ chơi, hắn thế mà chủ động đòi muốn chén thứ hai. Nàng quăng quăng đầu, thử tính đưa cái này quỷ dị ý nghĩ bãi ra. Thôi được thôi được, nói không chừng hắn là thật thích uống loại cà phê này đâu, dù sao tại trong cốc chuyện cũng không phải không ai có thể uống đồ chơi này biến hồi xịp hở dáng vẻ về sau. Nàng ấn mở đầu cối, điều xuất Lê Yến cho chi nhánh công ty địa chỉ cẩn thận tra xét lên. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu lóe lên trong đầu của nàng, chờ chút. Xê gì ra, nàng không phải cũng ở khu tổ ong sao? Bất quá nàng cụ thể ở đâu cái khu kia mà? Nghĩ đến đây, xịp hờ ý niệm khẽ nhúc đích, theo sau liền hoán đổi thành xệ dị dạ thị giác. Lúc này xa hoa gian phòng bên trong, chính là xem sách điện tử xệ dị dạ động tác một trận, xịp hờ nghi vấn đồng bộ tại nàng trong đầu hiện lên đi ra. Đúng ha, ta chính mình cũng không biết tại khu tổ ong thứ mấy khu nghĩ đến đây, nàng bỏ xuống đầu cối, đứng dậy đi tới cửa một bên, mở cửa phòng ra. Vừa mở cửa ra, nàng liền nhìn thấy hai cái giáo đồ đang đứng tại chính mình cửa ra vào. Cửa mở trước mắt, hai người kia phản xạ có điều kiện như vậy liền té quỵ trên đất. Kệ xạ đại nhân. Hai người cung kính hô gọi, thân thể cũng hơi bối lượng. Xem cảnh này về sau, xê dị ra đầu lông mày hơi to. Đứng lên. Âm thanh của nàng mang theo rõ ràng không vui cùng dùm bỏ, ngay sau đó, băng trong mắt màu xanh lam liền quét qua bọn hắn. Ta không cần loại này vô vị quỳ lệ lễ nghi. Hai người thân thể cứng đờ, vội vàng đứng thẳng thân thể, cúi đầu đứng trang nghiêm, không dám thở mạnh một cái. Các ngươi về trước nói nơi này vị trí địa phương là khu tổ ong. Sệ Dị Dạ trực tiếp hỏi, như vậy cụ thể là thứ mấy khu?
Hồi bẩm đại nhân, là khu thứ ba.
Một người trong đó trả lời ngay, không dám có chút do dự. Chủ giáo đại nhân trước lúc rời đi nói qua, nhất định phải vô điều kiện phối hợp vị đại nhân này hết thảy chỉ thị.
Khu thứ ba.
Sệ Dị Dạ trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc.
Đây không khỏi thật trùng hợp điểm.
Nhưng nàng trên mặt như trước không có chút rung động nào, chỉ là lạnh nhạt mà gật đầu nói ra, đã biết.
Lập tức, nàng không chút do dự xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.
Thị giác hoán đổi trở về, đang nhìn xong sau, xịp hờ khóe miệng hơi hơi rút động một chút.
Thế mà thật là khu thứ ba.
Cái này trùng hợp độ, rất khó không khiến người ta nghi ngờ phải hay không hệ thống thủ đô ta.
Cơ mà, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua.
Rất nhanh, nàng liền nhún vai, khôi phục thành bộ kia lười biếng tùy tính bộ dáng.
Được rồi, quả nó phải hay không sắp xếp xong đây này, hệ thống lại không hố qua ta. Đã thế ta hiện tại cái này một thân năng lực cũng đều là nó cho, cùng nó đấu trí đấu dũng.
Không cần phải vậy.
Nói xong, nàng liền tùy ý giơ tay, đầu ngón tay trên không trung đuốt qua một đạo lưu loát đường cung về sau.
Một đạo lóe ra màu tím ánh sáng nhạt cửa không gian truyền tống im lặng ở trước mặt nàng triển khai.
Mà xịp hở thì là nệ bước nhanh nhẹn như bước, một bước bước vào trong môn, thân ảnh trước mắt liền biến mất nơi này.
Đợt, bà tổ lỏ còn ở lại hỗn loạn chi đô khắp nơi đi dạo lung tung. Cổng truyền tống năng lực này bởi vì bà tổ lỏ ở trước mặt mọi người lén lút thả quá nhiều lần, đến mức bọn hắn đều tin tưởng đây là xịp hở năng lực của mình, cho nên hiện tại liền không cần bà tổ lỏ cực khổ mở ra rồi.
Chương 133, ta, mặt đỏ phệ ly.
Muốn tới công ty của các ngươi tiến hóa.
Chương 133, ta, mặt đỏ phệ ly.
Muốn tới công ty của các ngươi tiến hóa.
Vừa mới đến khu tổ ong về sau, xịp hở liền trực tiếp mở ẩn thân thêm xuyên tường theo sệ dị dạ trong phòng chạy ra ngoài.
Nơi này chính là khu tổ ong. Nàng hiếu kỳ nhòm phải nhòm trái, mắt mèo trong tỏa ra lạnh như băng nhà cao tầng, chợt cảm giác cùng lục âm nguyên tây bắc bộ những thành thị kia kém không nhiều nha, chính là
càng kiêm nén chút.
Chủ yếu là sệ dị dạ bên kia mới xuất hiện về sau liền không có rời khỏi cái này giáo đường, cho nên mới dẫn đến nàng đều không có xem qua khu tổ ong phong cảnh. Nhưng mà phần này cảm giác mới lạ rất nhanh bị một loại trầm muộn không hợp thay thế.
Trên đường phố người đi đường thưa thớt, đi lại vội vàng, trên mặt cơ hồ không nhìn thấy biểu cảm gì, chết lặng giống như lên dây cốt máy móc, trong không khí tràn ngập một loại vô hình cảm giác mệt mỏi.
Cố này đè nén không khí để xịp hở cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên.
Thôi được, hay là trước đi nhà an toàn nhìn xem có vật gì tốt đi.
Nói xong, nàng quyết đoán móc ra đầu cuối xác nhận Lê Yến cho địa chỉ, thân hình thoát một cái, ra tốc hướng tới chỗ cần đến tiến đến.
Không lâu sau đó, xịp hở liền xuất hiện ở một tòa không thu hút lầu trọ trong.
Tại thâu nhập mật mã về sau, nhà an toàn cửa ứng tiếng mà ra.
Bên trong không gian vừa phải, chất đống không ít tiếp tế vật tư cùng một chút tinh xảo trang bị, mà bắt mắt nhất là trên mặt bàn một cái tạo hình đặc biệt màu đen khối lập phương thiết bị.
Đây là vật gì?
Xịp hở hiếu kỳ tiến lại gần, vừa cầm lên khối lập phương, liền phát hiện phía dưới áp lấy một cái xếp tờ giấy.
Mở ra giấy đầu về sau, phía trên là in chữ.
Mặt đỏ phệ lụy các hạ, thấy tin tức cho thấy ngài đã an toàn đạt đến, mời khởi động trên bản toán tức máy bộ đàm liên lạc ta là ngài nói rõ trang bị công dụng tới tốt nhất hành động thời gian.
Lê Yến nguyên lai là cái hình chiếu 3D thông tin thiết bị sao?
Chỉ có điều kiểu dáng thật giống cùng lần trước dị thú giáo người áo đen kia dùng đĩa không giống lắm.
Xịp hở suy nghĩ một chút khối lập phương về sau, tâm niệm của nàng hơi đổi, chớp mắt liền biến thành mặt đỏ phệ lụy bộ dáng kia.
Tại khối lập phương bên cạnh lục lọi một chút, rất nhanh, nàng liền tìm được rồi một cái hơi hơi lom xuống cái nút, đang nhẹ nhàng đè xuống về sau, khối lập phương đỉnh chóp sáng lên một đạo ánh sáng dịu dịu bó, các mê ra vị trí cũng bắt đầu nhấp nháy ánh sáng nhạt.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thiết bị vận chuyển hơi chút ở mình.
Hả? Không có phản ứng.
Hỏng rồi.
Thấy thiết bị cũng không có hình chiếu ra thứ gì, mặt đỏ phệ lì mẹo đầu một cái hơi nghi hoặc một chút.
Nhưng coi như nàng đang lo lắng có muốn bạo lực mở lại một chút thử một chút thời điểm, chùm sáng đột nhiên ngưng tụ, Lê Yến thân ảnh tại chùm sáng trong từ hư biến thực, rõ ràng phóng xạ tại mặt đỏ phệ lì trước mặt.
Mặt đỏ phệ lì các hạ.
Lê Yến hình ảnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng phần này sửng sốt chỉ rằng có không đến nửa giây, liền bị kia mang tính tiêu chí ôn hòa mỉm cười thay thế. Ngài hiệu suất thật là làm người thắng phục, khoảng cách chúng ta lên lần gặp mặt,
chỉ sợ liền 10 phút cũng chưa tới a.
Nụ cười của hắn trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu.
Xem ra ta vì ngài chuẩn bị vé máy bay, trái lại là lộ ra dư thừa.
Ngược lại cũng không tính được dư thừa, mặt đỏ phệ lì tùy ý hàng rong buông tay, một mặt vô tội, ta trước kia cũng không ngờ tới có thể nhanh như vậy qua tới.
Dù sao trước kia cũng không rõ ràng sẽ dị dạ thế mà cũng ở khu ba kia mà.
Bất quá mặt đỏ nhíu lên lông mày, hơi nghi hoặc một chút, người bên kia vì cái gì thật giống có một chút nôn mửa âm thanh à?
Là ta nghe lầm sao?
Nghe được mặt đỏ, Lê Yến hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì giải thích nói ra, không có việc, chẳng qua là ta nơi này có một đồng sự bụng không thoải mái mà thôi, không cần tại mà mẹ nó Lê Yến, nôn, ta bụng không thoải mái.
Cũng không nhìn là ai làm.
Nôn, lúc này mặt đỏ phệ lì rõ ràng nghe được một tiếng giống giận theo Lê Yến bên kia chuyển tới.
Nghe điều đó âm thanh, Lê Yến nụ cười trên mặt cứng đờ, theo sau lại lập tức hồi phục lại.
Mặt đỏ các hạ, thỉnh cho phép ta rời đi trước một hồi, xử lý một ít chuyện.
Nói xong, mặt đỏ phệ lì liền thấy được hắn xoay người hướng tới sau lưng đi tới, ngay sau đó, giọng nói của hắn liền chuyển tới.
Số 5, cái này không đều là do ngươi tự chuốc lấy sao?
Là ngươi bản thân không tin ly kia cà phê lực sát thương.
Ngươi tờ mở còn nôn, thứ này kêu cà phê.
Ha, đây là cà phê, có tin hay không là tùy ngươi, ta bây giờ còn đang cùng mặt đỏ các hạ thông tin, nhắm lại ngươi đến miệng chó, muốn nhà lăn một bên nổ. Lê Yến, ta. Không đợi cái thanh âm kia nói xong, nương theo phanh một tiếng truyền đến, âm thanh liền hoàn toàn biến mất rồi. Mà lúc này, Lê Yến cũng lần nữa đi rồi trở về, mỉm cười đối với Bạt Đồ nói ra, xin lỗi, để ngài chế giễu, chúng ta tiếp tục thảo luận nguyên bản chủ đề đi. Tại nghe xong toàn bộ hành trình, Bạt Đồ khẽ miệng giật một cái. Nàng xem như biết rõ về trước Lê Yến lấy đi ly kia cà phê đi làm cái gì. Trở về mới vừa chủ đề, như đã ngài đã vào chỗ, như vậy về hành động thời gian, ta đề nghị lựa chọn vào ngày mai hừng đông 2 giờ đến 4 giờ ở giữa, kia là chi nhánh công ty bảo an thư giãn nhất, nhân viên thưa thớt nhất thời đoạn. Hừng đông 2 giờ đến 4 giờ. Bạt Đồ phệ lì hơi hơi nhíu mày, khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, lực chú ý của nàng lần nữa bị Lê Yến lời nói hấp dẫn, tại sao muốn đợi cho muộn như vậy? Ừ, Lê Yến hơi chút trầm ngâm, bởi vì giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty thường quy vận doanh thời gian là theo buổi sáng 8 giờ duy trì liên tục đến hừng đông 2 giờ. Theo sau, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, bổ sung nói, nha, đúng rồi, nghỉ trưa là các công nhân viên tự nguyện bức bỏ phúc lợi, bọn hắn chỉ có thể ở vị trí làm việc cao hơn chỗ hiệu quả giải quyết cơm trưa. Gì? Bạt Đồ phệ lì chớp mắt trợn tròn trong mắt, khó có thể tin lên giọng, một ngày làm 18 tiếng. Bọn họ là người hay là gia súc? Theo sinh vật học định nghĩa bên trên nói, bọn hắn đúng là người. Lê Yến bình tĩnh trả lời, nhưng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lệnh ý, đương nhiên, vì đảm nhiệm công tác, tất cả nhập chức tứ đại công ty tầng đáy bên trước đều sẽ tự nguyện đơn xin một nét cho vay, dùng cho tiếp nhận đặc biệt cải tạo gen cường hóa. Về phần tại sao nhất định phải cải tạo, hắn khe khẽ thở dài, tựa hồ là sớm thành thói quen chuyện này, rất đơn giản, không làm cải tạo người, tức khác sẽ bị mặt khác nguyện ý tiếp nhận cải tạo người thay thế, tại khu tổ ong, một cái tứ đại công ty chức vị, đủ để cho vô số người tranh được đầu rơi máu chảy. Cho vay cải tạo, liên vì có thể chống đỡ loại này đem người làm nhiên liệu đốt công tác. Bạt Đồ phệ lì cảm giác bản thân đối với vốn liếng tà ác trình độ lần nữa đổi mới. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì người trên đường phố ít như vậy, hơn nữa cũng đều là chết lặng trạng thái. Cao cường như vậy độ công tác, dù ai ai không chết lặng a. Đây chỉ là tứ đại công ty tầng đấy nhân viên trạng thái bình thường, ngược lại, khoa học kỹ thuật sáng sinh bên kia càng thêm nghiêm trọng. Lê Yến ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Khoa học kỹ thuật sáng sinh vốn là chữa bệnh cử đầu, nó thiết bị có thể khiến cho viên chức tại á khỏe mạnh trạng thái dưới duy trì 24 giờ hiệu suất cao vận chuyển, tấn chức chức vị là bọn họ duy nhất có thể thu được cơ hội thở dốc. Hắn dừng một chút, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống nhịn đến tấn thăng thời điểm. Bạt Đồ phệ lì cảm giác bản thân tam quan lại bị nghiền một lần. Đang trầm mặc mấy giây sau, nàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm hào quang. Cho nên, Bạt Đồ phệ lì các hạ, ngài kế hoạch là? Một mực quan sát đến Bạt Đồ phệ lì thần sắc biến hóa, Lê Yến hợp thời hỏi. Kế hoạch? Bạt Đồ phệ lì nét miệng lên một vệt gần như khiêu khích độ cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ở tại bọn hắn lúc không có người lén lén lút lút đi lấy, kia không gọi tài nguyên thu về gọi là trộm vặt móc túi. Đó lấy, nàng đỗng nhiên đứng lên, trong ánh mắt mang theo một tia chán ghét. Ta muốn là quang minh chính đại đi vào. Ở tại bọn hắn người nhiều nhất, thời điểm náo nhiệt nhất, nói cho bọn hắn, ta, Bạt Đồ phệ lì, muốn tới công ty của các ngươi tiến hóa. Nghe được câu này, Lê Yến mỉm cười trên mặt lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng dao động, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức hóa vì càng sâu ý cười. Không hổ là Bạt Đồ các hạ. Ngữ khí của hắn mang theo khâm phục cùng vẻ mong ngợi, xem ra ngài đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Chớ nói nhảm. Bạt Đồ phệ lì không nhịn được vây tay, đuôi mèo ở sau người hưng phấn mà biên độ nhỏ đồng đưa, nói cho ta biết, bọn hắn hiện tại phải hay không người nhiều nhất thời điểm. Lê Yến trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức trả lời nói, như ngài mong muốn, hiện tại là 4 giờ 47 phút chiều, đúng là bọn họ cái gọi là hoàng kim thời đoạn khoảng cách tan tầm. Còn có dài rằng giặc 9 cái giờ 13 phút. Rất tốt. Bạt Đồ phệ lì dùng sức luốt luốt nắm tay, đốt ngón tay phát ra nhỏ nhẹ giòn vang, trên mặt tách ra sán lạn lại mang theo vài phần hung ác đủ cười, thời gian vừa đúng lúc. Như vậy, liền để cho bọn họ tới nên đón bọn hắn mới hộ khách nhà. Chương 134, Bạt Đồ phệ lì, ta chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy vô cùng nhục nhã. Chương 134, Bạt Đồ phệ lì, ta chưa bao giờ từng chịu đựng như vậy vô cùng nhục nhã. Nơi này chính là cái gọi là giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty. Bạt Đồ phệ lì ngửa đầu nhìn trước mắt cao vút trong mây băng giá cao ốc, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm độ cong, quy mô cũng không nhỏ. Nói xong, nàng liền xuyên qua lầu một tự động cửa cảm ứng, đi vào hành lang nội bộ. Vừa đi vào đi, một cái mang theo tiêu chuẩn hóa mỉm cười lễ tân nữ sinh tức khắc tiến lên đón, hơi hơi không người, nữ sĩ ngài khỏe chứ, hoan nghênh đến giải trí đỉnh điểm, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ. Ừm, Bạt Đồ phệ lì giả bộ trầm tư hình, đuôi mèo ở sau người nhàn nhã đông đưa, ta muốn trông thấy các ngươi lão bản. Tốt nữ sĩ, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Nghe được câu này về sau, tay của nữ sinh chỉ nhanh chóng tại cỡ lớn đầu gối bên trên hoạt động lên, chuẩn bị tuần tra hẹn trước tình huống. Hẹn trước? Bạt Đồ phệ lì vô tội chớp chớp mắt, không có đây. Nữ sinh nụ cười trên mặt có trong phút chốc ngưng trệ, nhưng chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thực có lỗi, nữ sĩ, không có hẹn trước thì không cách nào gặp mặt công ty của chúng ta cao tầng. Cái này ta hiểu. Bạt Đồ phệ lì làm như có thật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nụ cười trở nên rạo hoạt lên, nhưng ta nói chính là ta tính toán đi gặp các ngươi lão bản, còn đến phương thức mà nàng cố ý kéo dài điệu. Tại nữ sinh ánh mắt hoang mang nhìn chăm chú, nhẹ nhàng nổ ra vài từ, cũng không có nói là thông qua chính đáng thủ đoạn nha. Lời còn chưa dứt, không đợi Lễ Tân phản ứng, Bạt Đồ phệ lì thân ảnh nhoáng một cái, tiếp lấy liền như ưu linh trực tiếp liền xuyên qua bên cạnh trói chặt trong thang lầu cửa chống lửa. Chờ Lễ Tân nữ sinh đồng tử hơi co lại, nghề nghiệp mỉm cười rốt cục triệt để cứng đờ. Theo sau, nàng nhanh chóng nắm lên đầu gối, chuyển được bảo an nội tuyến, ngựa tốc nhanh như bay, bộ an ninh, khẩn cấp tình huống. Một gã tóc nâu loài mèo người cải tạo gen chưa trải qua trao quyền, trực tiếp xuyên qua khu B trong thang lầu cửa chống lửa, mục tiêu không rõ, nghi thật cùng lao bản có quan hệ. Bên ngoài đặc tù hiện đã đồng bộ gửi đi, hơn nữa đối phương đại khái vốn có xuyên tường năng lực. Thu được, đang tại truy tung. Thông tin đầu kia chuyển đến tỉnh táo đáp lại. Thấy vậy Lễ Tân nữ sinh bỏ xuống đầu gối, nàng hít sâu một hơi, theo sau lần nữa phủ lên bộ kia hoàn mỹ mỉm cười mặt nạ, phản phất mới vừa hỗn loạn chưa bao giờ phát sinh. Hả? Cái này theo dõi? Trong thang lầu bên trong, mặt đỏ vệ lì bén nhạy cảm giác được đến từ góc cảm giác nhìn trộm. Nàng ngẩng đầu, tinh chuẩn bắt được trên trần nhà một cái ẩn dấu kiểu camera. Chậc, dính coi lại không phải thói quen tốt. Nàng điếu bĩu môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một quả màu bạc còn có khắc miêu trảo đồ án tiền xu vạch phá không khí, phết một tiếng đem camera đánh cho nát bấy. Theo sau, tiền xu bắn trở về, mặt đỏ vệ lì tại vững vàng bắt lấy về sau, liền lần nữa xuyên cửa mà qua, bước vào đại lâu tầng thứ hai. Mới vừa vào cửa, rất nhiều thanh âm huyên náo liền truyền vào trong thai của nàng. Ngài khỏe chứ? Nơi này là phục vụ khách hàng số 1041, xin hỏi có gì có thể ngài tài khoản biểu hiện dị thường, mời cung cấp hoàn chỉnh thân phận nghiệm chứng tin tức cực kỳ lý giải ngài bất mãn, tiên sinh, nhưng căn cứ công ty chính sách thứ 73 một đầu, cần khoản tiền xác thực không cách nào vô số không làm được trong, phục vụ khách hàng nhân viên như cùng tinh vi máy móc hình người, mà không. Thay đổi tái diễn liên miên bất tận lời nói, dây đặc bàn phím tiếng đánh đọc lại thành một mảnh đè nén tạp âm hải dương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt đỏ phệ lì đầu lông mày hơi hơi chau lại, nơi này tràn ngập chết lặng cùng cơ giới khí tức làm cho nàng cảm thấy có chút không hợp. Đúng lúc này, một đạo chói tai loa phóng thanh đột nhiên vang dội cả tầng lầu, "Ông, khẩn cấp thông báo, có phi pháp kẻ xâm nhập công ty. Bên ngoài đặc thủ, tóc nâu, có loài mèo cải tạo gen đặc thủ. Phi pháp kẻ xâm nhập đã tiến vào đại lâu. Tất cả viên chức như phát hiện khả nghi mục tiêu, mời lập tức gọi bộ phận an ninh đường dây nóng ít tố cáo." Lặp lại hừ, rốt cuộc đã đến. Nghe điều đó loa phóng thanh về sau, mặt đỏ phệ lì khinh thường khẽ hừ một tiếng, "Vừa vặn, để ta nhìn xem các ngươi bộ phận an ninh có mấy cân mấy lạng." Theo sau, nàng dứt khoát không tiếp tục cần giấu, thoải mái tại giày đặt phục vụ khách hàng vị trí làm việc giữa ghé qua, thậm chí cố ý tại những cái kia chết lặng viên trước mặt lắc lư. Nhưng mà một màn ma quái xảy ra, bất kể nàng đi được bao gần, động tác nhiều gây chú ý, chút kia phục vụ khách hàng nhân viên như trước mắt không nghiêng lệch mà nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay tại trên bàn phím vừa bay, phản phất khi nàng chính là không khí một dạng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là nghe không được còn là nhìn không thấy? Mặt đỏ phệ lì dừng bước lại, hai mèo hoang mang tụ lên, mình cũng không có ẩn thân nhà, thế mà không có một người gọi điện thoại báo cáo sao? Thấy vậy, nàng liền chủ động đi tới một cái phục vụ khách hàng trước mặt, tiếp đó rôi tay ở nơi này phục vụ khách hàng trước mắt lay qua lại. "Uy, xem tới được ta sao? Quảng bá lý thuyết kẻ xâm nhập chính là ta ấy." Nhưng này vị phục vụ khách hàng liền trong mắt đều không có chuyển một chút, chỉ là dùng không hề phập phồng ngữ điệu trả lời nói, "Nữ sĩ, xin không cần quấy nhiễu công việc của ta quá trình, như có vấn đề, mời đi đến lầu một Lễ Tân chứng cầu, cảm ơn phối hợp." Một bên đáp trả mặt đỏ phệ lì vấn đề, trên tay nàng tốc độ viết chữ không chút nào giảm. Tức khắc, mặt đỏ phệ lì bị cái này cơ giới giống như phản ứng nghẹn lời. Nàng có chút không thể tin được nói, các ngươi không có nghe thấy quảng bá sao? Ta nhưng là kẻ xâm nhập sao? Các ngươi tại sao không đi gọi điện thoại tố cáo ta? Thời gian làm việc gọi không phải là nghiệp vụ điện thoại, khả năng dẫn đến thông tin tuyến đường dây bận, ảnh hưởng hộ khách nối vào hiệu suất, tạo thành trách cứ suất bay lên, ảnh hưởng bản thân cờ tờ y khảo hạch. Phục vụ khách hàng như trước cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí bình tĩnh giống như là ở lương tụng điều lệ một dạng. Ta bạt đỏ phệ lý nhất thời chán nản, một cỗ vô danh lửa cọ một tiếng liền xuống tới. Đón lấy, nàng liền thừa dịp bên cạnh một cái khác phục vụ khách hàng đáp án đúng khóa đầu cuối chuẩn bị quay số điện thoại lúc, một tay lấy đối phương đầu cuối đoạt qua tới. Mà kia phục vụ khách hàng bị cướp đầu cuối về sau, lại không phản kháng chút nào động tác, nàng chỉ là đối với không khí bình tĩnh hồi báo một câu vị trí làm việc C247 báo cáo, cá nhân đầu cuối bị không rõ nhân viên cướp đi, đơn xin bật thiết bị dự phòng về sau, liền tức khắc cầm lên trên bàn dự phòng đầu cuối bắt đầu tiếp điện thoại. Mặt đỏ phiện ly, được rồi, cảm giác đầu óc của các nàng thật giống đều không bình thường. Nói xong, nàng liền cúi đầu nhìn về phía trong tay giành được đầu cuối, tại danh bạ tìm một phen về sau, liền tìm được rồi tên là bộ an ninh đường dây nóng quay số điện thoại giao diện. Đón lấy, mặt đỏ phệ ly liền không chút do dự nhấn xuống bấm chốt. Điện thoại chớp mắt chuyển được, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, lúc này, một cái nóng nảy giọng nam đổ ập xuống mà giống lên đến, vị trí làm việc C247. Hiện tại là hoàng kim phục vụ thời đoạn. Ai cho phép ngươi tư gậy nội tuyến? Muốn được cài thành tích hiệu quả phân sao? Ngậm miệng. Nghe nói như thế, mặt đỏ phệ ly hỏa khí bị triệt để châm đốt, trực tiếp đối với đầu cuối giống lên trở về. Các ngươi quảng bá không phải kêu như vậy bằng, phát hiện kẻ xâm nhập liền tố cáo sao? Ta hiện tại liền quang minh chính đại đứng ở các ngươi lầu 2. Kết quả các ngươi người từng cái không phải mắt mù chính là tai điếc. Bây giờ còn cho ta tự mình gọi điện thoại tố cáo bản thân. Các ngươi hài lòng a? Đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng. Mấy giây sau, thanh âm của người đàn ông kia mang theo một tia khó tin hoang mang vang lên. Ngươi chính là cái kia phi pháp kẻ xâm nhập?
Đúng,
chính là ta. Mặt đỏ phệ lì một tay ôm ngực, đối với đầu gối nghiến răng nghiến lợi nói, ta ngay tại các ngươi lầu 2 khu phục vụ khách hàng. Đội vàng qua tới, nhường ta kiến thức một chút các ngươi nhóm này bộ an ninh thực lực. Nhưng mà trong dự đoán bạo nộ hoặc khẩn cấp điều hành vẫn chưa phát sinh. Đầu bên kia điện thoại chỉ là bình tĩnh há một tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo điểm không kiên nhẫn. Hả, ở lầu 2 khu phục vụ khách hàng a? Kia không sao. Nghe, kẻ xâm nhập khu phục vụ khách hàng là trọng yếu bộ phận nghiệp vụ, mọi người giữ yên lặng, không cần quấy nhiễu viên chức công việc bình thường, cảm ơn hợp tác. Nói xong, tu, chiếu cô âm vang lên, đối phương cứ như vậy dứt khoát cúp điện thoại. Mặt đỏ Phệ Ly nắm bắt truyền ra âm thanh bận đầu cuối, đông cứng nguyên chỗ. Một cỗ trước nay chưa có biệt khuất cảm giác xông lên đầu. Nàng về trước quen thuộc tại ẩn thân tiềm hành lúc bị xem nhẹ, nhưng giống như vậy bị coi như không khí như vậy triệt để coi nhẹ, thậm chí bị đối phương bộ phận an ninh lễ phép mà yêu cầu không nên quấy rầy công tác. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hà. Ha ha, nàng đột nhiên cười nhẹ lên, mắt mèo trong đốt lên nguy hiểm ngọn lửa, cái đuôi sủ lông như vậy dựng đứng, tốt, rất tốt, coi nhẹ ta là a. Theo sau, nàng liền điều xuất Lê Yến cung cấp tư liệu, đầu ngón tay nặng nề đâm về 3D mô hình bên trên ghi chú đỏ tươi tiểu chữ khu vực, hạch tâm kho số liệu tồn trữ tầng trung ương tài chính kết toán trung tâm được. Mặt đỏ Phệ Lì trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khó chịu nụ cười, hàm răng tại dưới ánh đèn lóe hàn quang, ta cũng không tin, chờ ta đem tư liệu của các ngươi đều làm hỏng, tiền cũng đều cho trộm. Gặp các ngươi đám hôn đản kia, còn có thể hay không tiếp tục coi nhẹ ta? Chương 135, điện tử pháo hoa tú, sắp bắt đầu. Chương 135, điện tử pháo hoa tú, sắp bắt đầu. Ông, khẩn cấp thông báo. Vi phạm kẻ xâm nhập phá hoại thang máy quyền hạn khống chế. Mục tiêu chính hướng tầng L18 di động. Lặp lại, mục tiêu chính hướng tầng L18 di động. Tu, đầu cuối chuyển được trước mắt, bên trong truyền đến nam nhân giận dữ tiếng hô, kẻ xâm nhập. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe điều đó âm thanh, mặt đỏ Phệ Lì khóe miệng vét ra một cái tràn ngập ác ý độ cong. Ta nha chuẩn bị đi tầng 19, đem các ngươi những bảo bối kia cơ sở dữ liệu hết thể biến thành điện tử pháo hoa nha. Ngươi ở lầu 2 hồ nháo không người để ý ngươi. Thanh âm của nam nhân bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo, nhưng tầng 19, ngươi đây là đang tìm chết. Tìm chính là các ngươi ủy lại nạ. Mặt đỏ Phệ Lì trên mặt trêu tức chớp mắt tàn biến, âm thanh lạnh như băng, có bản lĩnh, liền đến ngăn cả ta. Đừng chỉ sẽ đối với lấy ngươi kia phá đầu cuối vô năng sủa như điên. Lời còn chưa dứt, nàng liền bỗng nhiên cầm trong tay đầu cuối hung hăng quán hướng thang máy trên vách. Phanh, rầm. Đầu cuối tại chói hai tiếng vỡ vụn trong thịt nát xương tan. Ưa thích coi nhẹ ta. Như vậy, các ngươi phải cho ta trả cái giá lớn. Nói xong, thang máy liền bỗng nhiên dừng lại. Đinh, tầng L18 đến. Nhưng mà, coi như cửa thang máy vừa mới mở ra một cái khe hở, thang máy bên ngoài cũng đã đứng rất nhiều thân mặc đồng phục tác chiến người. Mỗi người bọn họ đều bưng một khẩu súng, dầm dạp chẳng chịt họng súng đều đã nhắm ngay nàng. Kẻ xâm nhập, từ bỏ chống lại. Cầm đầu nam nhân quát chói tai, cái thanh âm kia chính là thanh âm trong điện thoại. Hà, nguyên lai là ngươi. Nghe điều đó âm thanh về sau, mặt đỏ Phệ Lì coi rẻ khẽ hừ một tiếng, theo sau, đầu ngón tay một quả độc nhãn đầu miêu miêu tiền xu bị nàng ưu nhã bắn lên. Ông, thời gian trước mắt chỉ trệ, tất cả động tác ngưng kết lại. Mặt đỏ Phệ Lì chậm gì gì đi tới trước mặt nam nhân, mắt mèo trong lóe nguy hiểm hào quang. Về trước, ngươi rất càn quấy mà. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm trong tay nam nhân nắm chặt súng ống, nhẹ giọng nói nhỏ, ta có thể để người nam nhân trước mắt này xuống ống tại nổ súng trong phút chốc trực tiếp tạt nòng, bộc phát ra đủ để cho hắn trọng thương uy lực. Điểm tín dụng 1000 không cài nha cài đi, ta còn rất nhiều. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, mặt đỏ Phệ Lì hoàn toàn không để ý, ngay sau đó, thân ảnh của nàng nhanh chóng tại đọc lại bảo an đội viên giữa xuyên thôi, hơn nữa đối với mỗi người bụng đều ác hung quán chú một cái cú đấm thẳng. Tại sau khi làm xong những việc này, nàng về tới tại chỗ, ngay sau đó, tiền xu trở xuống lòng bàn tay, bị chậm chạp thời gian bắt đầu lần nữa lưu động lên. Ách a, phụt, khu, rú thảm, nôn ra máu, tiêu rên gần như đồng thời nổ tung. Hơn 10 người bảo an đội viên như cùng bị vô hình cự trùy đập trúng, hóa thành hình người đạn tháo, lấy các loại vặn vẹo tư thế hung hăng gọn tới bức tường, trần nhà. Còn có đồ suối quậy trực tiếp nện xuyên kính chịu lực, tiêu thảm rơi vào tầng 18 lầu dưới hư không. Cái cầm đầu nam nhân đồng tử đột nhiên co rút lại thành kim châm, hắn đầu góc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Người của hắn thế nào trong nháy mắt liền toàn bộ gặp nạn? Chợt mặt đỏ Phệ Lì lắc lắc tay, đôi mèo khinh miệt đảo qua không khí, nhìn ngươi về trước gào lớn tiếng như vậy, còn tưởng rằng nhiều có thể đánh đây. Kết quả liền cái này, quả thực là một đám phế vật, đáng đợi một mực là cái này an ninh chức vị. Khốn nạn! Nghe thế tiếng đục nhã, nam nhân hai mắt chớp mắt đỏ thẫm, ngươi tởm mở mắng ai phế vật? Lão tử rõ ràng chỉ tại chức vị này đợi 10 năm mà thôi. Nói xong, hắn đột nhiên nâng súng lên miệng, gầm thét bóc cỏ. Đi chết đi. Ầm ầm. Nhưng ngay tại hắn cò súng cài xuống sát na, nòng súng nội bộ phảng phất nhét vào một viên vi hình trái bom một dạng. Nóng rực ngọn lửa cùng mảnh kim loại ầm ầm nổ bùng, nam nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cuồng bạo sóng súng kích hung hăng tung bay, cháy đen thân thể phả ra khói xanh cùng hồ quang điện, đập ầm ầm ở tại cuối hành lang, không rõ sống chết. Hiệu quả không sai, xem cảnh này, mặt đỏ Phệ Lì hài lòng gật đầu, nhìn cũng không nhìn đoàn kia thang cốc, liền đi thẳng về phía đi thông tầng 19 đầu bậc thang. Vừa bước vào một cái rộng rãi hành lang, ông cùng cụt hai bên vừa dày vừa nặng hợp kim miệng cống chớp mắt khép lại, đưa nàng phong kín ở một cái bịt kín kim loại lồng giam trong. Phun. Ngay sau đó, một đạo màu trắng năng lượng cao laser không có dấu hiệu nào theo đầu cuối bắn ra, sát mặt đất quét ngang mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Hả? Mặt đỏ Phệ Lì có chút hăng hái mà nhíu mày, laser hành lang, điện ảnh chiếu vào hiện thực. Nói xong, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhảy một nhỏ xuống, laser liền hiểm lại càng hiểm mà từ dưới chân nàng sẽ qua. Đạo thứ nhất laser. Nàng rơi xuống đất cười khẽ, cũng không biết lúc nào sẽ đến trong phim ảnh tiểu đoạn kinh điển, tử vong ô lưới. Lời còn chưa dứt, cuối hành lang liền sáng lên một mảnh từ dập dạp chẳng chịt màu trắng laser tạo thành lưới laser cách. mảnh này ô lưới liền giống như tử thần dùng đến thu hoạch sinh mạng bắt lưới, mang theo hủy diệt hết thể tiếng ông minh, cấp tốc hướng tới mặt đỏ phệ lì phương hướng thúc đẩy. Người cái này không đúng sao? Thế nào đạo thứ hai chính là tử vong ô lưới? Không quá gửi lời chào điện ảnh nha. Xem cảnh này, mặt đỏ phệ lì có chút bất đắc dĩ nhún vai, theo sau liền hướng lấy chí mạng ô lưới, nhìn như không thấy đi tới. Ẩm. Laser không trở ngại chút nào mà xuyên thấu thân thể của nàng, giống như là xuyên qua một đạo toán tức ảo ảnh một dạng, liền một tia lông mèo đều không có cắt xẻ rớt. Theo sau, nàng đi thẳng tới cuối miệng cống trước, ngẩng đầu đối với phía trên một cái ẩn nút camera, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Xem đủ sao? Sẽ không thật sự cho rằng loại này đồ chơi có thể thương tổn được ta đi. Còn có nàng đưa tay chỉ trước mắt cái này vừa dày vừa nặng miệng cống. Phía sau cửa tầm kia ẩn hình lưới laser, bố trí được rất âm hiểm a. Chuyên môn đợi lấy xuyên tường người chui lầu vô lưới. Nói xong, thân thể nàng hướng phía trước một nghiêng, nhẹ nhõm liền xuyên qua đóng chặt hợp kim miệng cống. Ngoài cửa, quả nhiên giăng chặt lấy khung cửa, lơ lửng một tầng cơ hồ nhìn không thấy chí mạng lưới laser, bất kỳ xuyên tường ra người, chỉ cần hơi có thư giãn, chớp mắt cũng sẽ bị đạo này lưới laser cho cắt xẻ thành khối vụn. Đáng tiếc, bọn nó đến, chỉ là một cái sớm đã nhìn thấu hết thảy bán thần lưu kế. Mà lúc này, sớm đã ở ngoài cửa bảy trận chờ địch tuần tra người máy phương trận tức khắc buộc phát ra hỏa lực dày đặc, năng lượng chùm sáng đan vào hội tụ, chớp mắt bao phủ mặt đỏ phệ lì vừa mới xuất hiện vị trí. Nhưng mà, mưa đạn như muốn tả mấy giây sau, lại đột nhiên im bặt. Bởi vì, đang đi tuần máy móc tầm mắt của người ở trong, mục tiêu tại xuyên qua miệng cống khoảng khắc đó, liền biến mất không thấy. Hạch tâm kho số liệu tồn trữ tầng L19. Trong không khí tràn ngập sẽ vở vận hành ông minh cùng hơi lạnh mùi vị đặc hữu, mặc đồng phục nhân viên kỹ thuật như cùng kiến thợ như vậy tại khổng lồ sẽ vở tủ máy giữa xuyên thôi, bảo hộ, đối với sắp đến nguy hiểm không hề phát giác. Lúc này biến mất thân hình mặt đỏ phệ lì lặng yên xuất hiện ở lối vào, nhìn trước mắt mảnh này tràn đầy sẽ vở tầng lầu, khoe miệng của nàng chầm chậm câu ra một vệt hưng phấn độ cong. Tìm được rồi theo sau, nàng mở ra đôi tay, lòng bàn tay liền đột nhiên xuất hiện một đống lóe ra kim loại hàn quang lựu đạn MT. Thân ái giải trí đỉnh điểm nàng nhẹ giọng thầm thì, ta chuẩn bị cho các ngươi mang tới điện tử pháo hoa tú. Sắp bắt đầu, không biết các ngươi sẽ thích hay không thích loại này giải trí phương thức đây. DS, thế nào cảm giác viết viết đều có điểm pháo hoa hóa. Chương 136, thử, không ngờ ngươi thật đúng là tin chương 136, thử, không ngờ ngươi thật đúng là tin soạn. Chói hai điện quang sen lẫn làm người sợ hai ông minh triệt để sẽ rách hạch tâm kho số liệu tổn chữ tầng trật tự. Mặt đỏ phệ lì ném ra kia mấy cái lựu đạn em mở tợ như cùng đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, chớp mắt giấy lên một mảnh to lớn vận sóng. Ông, không có nổ kinh thiên động tiếng nổ vang, thay vào đó là một trận chớp mắt tràn ngập hết thảy không gian tiếng ông minh. Vô hình xung điện từ lấy tốc độ ánh sáng quét ngang mà qua, thô bạo mà nghiền nát tất cả tinh vi điện tử đường về. Trong một sát na, tràn ngập cả tầng lầu sẽ vỡ tiếng ông minh như là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ giữ lại yết hầu, đột nhiên im bặt. Ngay sau đó liền là nhấp nhô cao thấp đùng tiếng bạo liệt cùng đông đúc tia lửa vàng tung tóe ầm tiếng. Một hàng kia xếp lưu trữ lấy cái này giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty khổng lồ số liệu sẽ vỡ tủ máy, phía trên đèn chỉ thị bắt đầu điên cuồng nhấp nháy lên, nhưng rất nhanh liền triệt để tắt đi, lâm vào tĩnh lặng. Đắt giá hệ thống làm lạnh phát ra sắp chết rên rỉ, phun ra không còn là hơi lạnh, mà là mang theo một ít mùi khét lẹt khói đen. Vô số thật nhỏ màu lam hồ quang điện bắt đầu ở tủ máy khẽ hở, dây cắp chỗ tiếp nối điên cuồng đàn vào loại ra. Cảnh báo: chủ kho số liệu hàng ngũ tao nổ M ở công kích. Toàn diện offline. Dự phòng đội bay khởi động thất bại. Vật lý kết nối gián đoạn. Nhanh, chủ động cách ly. Chủ động cách ly A7 đến D1 khu 2 vực. Một gã kỹ thuật chủ quản tại lúc ban đầu chấn kinh đi sau ra dồn dập tiếng mệnh lệnh, thử tính vãn hồi thứ gì. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có thể có càng nhiều hơn tia lửa cùng tuyến đường chập mạch nổ lên trầm đục, trước mặt hắn đầu cuối màn hình đang run lên bần bật về sau, triệt để hóa thành một mảnh bông tuyết, chiếu rọi ra hắn lâm vào trắng liếu mặt. Cả tầng lầu chớp mắt lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản như kiến thợ như vậy ngay ngắn trật tự các nhân viên kỹ thuật giờ này chớp mắt giống như là tổ kiến bị rót vào một bình nước sôi mở dạng, kinh hoàng thất thố gọi, tuyệt vọng mệnh lệnh, bị chật chân té va chạm, văn kiện tư liệu rải rác đầy đất dầm tiếng. Vô số hỗn loạn tạp âm chớp mắt bao phủ cả tầng lầu, gây mũi mùi khét lẹt, nồng nặc ô rổ hiện vị cùng khủng hoảng khí tức hòa chung một chỗ, làm người ta ngạt thở. Đèn khẩn cấp đang kéo dài mạch xung trong dư âm điên cuồng nhấp nháy, mờ tối bất định hồng quang xuống, bóng người lay động, như cùng tận thế trong điện ảnh chẳng cảnh. Hiệu quả nổi bật. Lúc này, trận này hỗn loạn trung tâm, mặt đỏ phệ lì thân ảnh đang lóe lên hồng quang xuống như ẩn như hiện. MG bạo tạc mang tới sóng xung kích đối với nàng không hề ảnh hưởng, nàng liền đứng ở chỗ đó, mắt mèo hưng phấn mà tỏa sáng, cái đuôi vui vẻ mà vung ra một cái xinh đẹp độ cong, thưởng thức kiệt tác của mình. Đây là nàng liếm môi một cái, trong thanh âm mang theo một tia vui vẻ, các ngươi coi nhẹ bản mèo giá cả. Ông, cao nhất cảnh giới. Cao nhất cảnh giới. Hạch tâm kho số liệu tao ngộ tính hủy diệt MG công kích. Toàn bộ vực bảo an đẳng cấp tăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Lặp lại, tăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Tất cả võ trang đơn vị, tức khắc phong tỏa tầng L19. Khởi động toàn vực dị năng nghiêm phòng lực trường. Lặp lại, khởi động toàn vực dị năng nghiêm phòng lực trường. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt giữ kẻ xâm nhập. Chói hai loa phóng thanh vang lên, vừa dày vừa nặng thiết giáp hợp kim bản chớp mắt đánh xuống, chớp mắt phong tỏa tất cả cửa sổ và cửa thông đạo. Theo sau, một tầng năng lượng màu xanh lam nhạt bức chắn ông minh bay lên, nhanh chóng tràn ngập đến cả tầng lầu không gian. Tiếng bước chân dồn dập từ các nơi thông đạo vào tới, càng nhiều võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu xuất hiện, nòng súng lạnh như băng rậm rạp chẳng chịt mà chỉ hướng trung tâm phong bạo mặt đỏ phệ ly. Kẻ xâm nhập, từ bỏ chống lại. Cầm đầu trung niên nam nhân nhìn chòng chọc vào mặt đỏ phệ ly, giọng nói vô cùng là nghiêm túc, toàn bộ dị năng niêm phong trang bị đã khởi động, bất kỳ dị năng đều muốn mất hiệu lực. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Dị năng niêm phong trang bị. Nghe nói như thế, mặt đỏ Phệ Lý như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, thậm chí có chút không nhịn được nhẹ bật cười lên. Ngươi cười cái gì? Thấy vậy, nam nhân cau mày, nghiêm nghị quát hỏi. Ta cười à, các ngươi không phải cái thứ nhất muốn dùng niêm phong dị năng đồ vật đến phong bế ta người. Mặt đỏ Phệ Lý ngưng cười âm thanh, lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo một chút thương hại. Ai, mỗi năm khảo, mỗi năm sai, thế nào luôn có người cảm thấy, dùng chút này cái gọi là dị năng niêm phong trang bị liền có thể phong bế năng lực của ta. Giả thần giả quỷ. Trung niên nam nhân ánh mắt mãnh liệt, đang muốn hạ lệnh lúc công kích. Dị biến nảy sinh. Nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bên cạnh hắn tinh nhuệ đội viên phảng phất bị vô hình công kích cho hung hăng đánh trúng. Những đội viên này rú thảm lấy, phun ra máu tươi, như cùng rách nát bút bê như vậy hướng bốn phương tám hướng bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào vách tường. Cái gì? Trung niên nam nhân đồng tử động đất, khó có thể tin chừng mắt vẫn đứng tại chỗ, cả ngón tay đều không có động một cái. Mặt đỏ Phệ Ly, thất thanh giận dữ hét, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn có thể sử dụng dị năng? Ngươi đoán. Mặt đỏ Phệ Ly dí dỏm le lưới một cái, nói ra hai cái này từ thời điểm còn cố ý kéo dài điệu. Theo sau, nàng không tiếp tục để ý lâm vào khiếp sợ nam nhân, bước chân nhẹ nhàng mà hướng tới đi thông tầng L20 đầu bậc thang đi đến. Trong lúc, trung niên nam nhân luôn luôn tại giơ súng chỉ về phía nàng, nhưng mà hắn lại đôi tay có chút run rẩy, chậm chạp không dám bắt cò. Nhưng mà, ngay tại Mặt đỏ Phệ Lì sắp bước vào trong thang lầu sát na, nàng chợt dừng bước, xoay người lại nhìn về phía nam nhân, đối với hắn vẹo đầu một cái, lộ ra một cái biểu tình khốn hoặc. Sao? Thật là kỳ quái đâu, nàng có chút không hiểu nhìn về phía nam nhân kia, ta rõ ràng ở ngay trước mặt ngươi, đem đội viên của ngươi, toàn bộ đều trở nên sống chết không rõ rồi á. Nói xong, nàng liền nhàn nhạt chỉ chút này ngã trên mặt đất đội viên. Đã thế ta hiện tại, nhưng là muốn đi các ngươi là trọng yếu hơn trung ương tài chính kết toán trung tâm đi đảo loạn đâu. Nàng bước một bước về phía trước, con mắt nhìn chằm chằm trong tay nam nhân súng, người rõ ràng điểm súng, ngón tay cũng ở trên cò súng. Nhưng vì cái gì? Còn không nổ súng ngăn cản ta đây. Nam nhân hầu kết kịch liệt lăn động một chút, mồ hôi lạnh xuôi theo tóc mai lướt xuống, cái trước có can đảm bóp cò ra hỏa, hắn là biết rõ kết quả. Nổ kịch liệt cùng cơ hồ trở thành cho bụi người kia. Vài giây qua đi, hai người như trước không có bất kỳ cái gì động tác. Lúc này, Mặt đỏ Phệ Lì đột nhiên nhún vai, như là bỏ qua tiếp tục chờ đáp án một dạng, xoay người muốn đi, hơn nữa còn tùy tiện đối với hắn xua xua tay, mà được rồi, vậy thì cảm ơn ngươi tốt bụng cho đi rồi, ngươi thật đúng là cái người siêu tốt đây. Nhưng khi liền vừa đi ra hai bước về sau, hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng dừng bước lại, đưa lưng về phía nam nhân, đột nhiên biến phát ra một tiếng bừng tỉnh đại ngộ giống như tự lẩm bẩm tiếng, a nha, tiêu rồi đâu, giống như ngươi tự tiện để cho chạy kẻ xâm nhập hành vi, có thể hay không bị cấp trên của ngươi trừng phạt nghiêm khắc nha. Xuống chức, khai trừ, thậm chí trên lưng kết sủ nợ nần, nghĩ nghĩ đều cảm thấy thật đáng thương. Thực xin lỗi mà như vậy phảng phất lầm bầm lầu bầu lo lắng lại như là như cùng giọt nước tràn ly, chớp mắt đâm xuyên qua nam nhân căng cứng đến cực hạn thần kinh. A a a, hai mắt của hắn chớp mắt đỏ thẫm như máu, lý trí triệt để đứt đoạn, kia bị sợ hãi và nhục nhã áp chế hung tính bị triệt để châm đốt. Đang phát ra một tiếng phát tiết giống như tiếng gầm gừ về sau, hắn đột nhiên bóp cò súng. Hiu, một viên đạn xé rách không khí, tinh chuẩn mà trúng đích Mặt đỏ Phệ Lì không phòng bị chút nào hậu tâm. Ô a, Mặt đỏ Phệ Lì phát ra một tiếng kêu đau, thân thể bỗng nhiên hơi cong, đôi tay gắt gao bưng kín trúng đạn vị trí. Trên mặt chớp mắt hiện đầy thống khổ vặn vẹo thân xác, lảo đảo hướng phía trước ngã trên mặt đất, quần mình, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nam nhân sửng sốt một chút, dường như không có dự liệu được loại tình huống này, hắn theo bản năng mà buông lỏng ra cò súng. Nhưng theo sau, trên mặt của hắn liền bạo phát ra một loại vặn vẹo, còn gần như điên cuồng nụ cười. Cắt. Ha ha. Nguyên lai ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế. Kém chút, ta kém một chút đã bị ngươi hù dọa. Hắn cùng thiếu, trong mắt sợ hãi bị giữ tợn sát ý thay thế, giả thần giả quỷ tối mèo. Đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn liền điên cuồng lần nữa đè xuống cò súng. Ầm ầm. Một tiếng xa so với về trước càng thêm nổ kịch liệt tại súng trong tay của hắn nội bộ đột nhiên bộc phát, ngọn lửa nóng bỏng cùng cuồng bạo sóng xung kích chớp mắt đưa hắn nuốt hết. Cháy đen thân ảnh như cùng phá bao tải như vậy bị hung hăng quăng bay đi, đập ầm ầm ở phía xa hợp kim trên vách tường, triệt để không một tiếng động. Mà tại trên đất, kia nguyên bản thống khổ cuộn mình thân ảnh, giờ này lại nhẹ nhàng đứng lên. Thử, không ngờ ngươi thật đúng là tin. Mặt đỏ Phệ Lì liếc một mắt đoàn kia thang gốc, điếu bĩu môi, liền ảo ảnh cùng chân thân đều không phân rõ, đáng đời làm một đời tốt thí. Nói xong, nàng liền vỗ vỗ trên người căn bản không tồn tại cho bụi, theo sau liền xuyên qua ngăn cách L19 cùng đầu bậc thang cửa hợp kim, hướng tới L20 đi tới. Chương 137, nhập hàng hành động, viên mãn hoàn thành. Chương 137, nhập hàng hành động, viên mãn hoàn thành. Xuyên qua ngăn cách L19 cùng L20 cuối cùng một đạo cửa hợp kim, Mặt đỏ Phệ Lì cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Tầng L20 cùng phía dưới hỗn loạn hoàn toàn khác biệt, nơi này không có dãy đặc sệ vỡ rừng rậm, cũng không có khói thuốc súng tràn ngập chiến trường, thay vào đó là bao la khu vực làm việc cùng lạnh như băng kim loại sáng bóng. Mà tại khu làm việc đầu cuối, một cái cự đại đến làm người ta hít thở không thông cửa hợp kim chiếm cứ cả mặt vách tường, tại mùi vị lạnh lạnh dưới ánh đèn tản ra vừa dày vừa nặng cảm giác các bách. Chợt, dấu tiền địa phương, phô trương chính là khác nhau. Mặt đỏ Phệ Lì mắt mèo nhắm lại, quét mắt một vòng trống trải khu làm việc, người đâu? Đều chạy xuống đi tham gia náo nhiệt, còn là trốn đi. Đang tìm một vòng về sau, phát hiện xác thực không ai, nhưng nàng không có quá quấn quýt, mà là đi thẳng về phía kia phiến hợp kim cánh cửa cực lớn. Đồng dạng, đạo này cửa kim loại căn bản không cách nào ngăn lại nàng. Xuyên qua cánh cửa cực lớn, nội bộ cảnh tượng đập vào mi mắt. Nơi này là một cái tựa như ngân hàng kho bạc hạch tâm khổng lồ không gian, một dãy khảm nạm tại trong vách tường cỡ lớn kết sắt sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ. Nhưng mà, trừ ra kết sắt, mặt đỏ phệ lỷ còn chứng kiến mười mấy tên mặc lấy cao cấp chế phục tài vụ nhân viên đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Lúc này, một cái đeo cao cấp chủ quản huy chương nữ nhân trước hết nhất kịp phản ứng, nàng có chút sợ hãi chỉ vào mặt đỏ phệ lỷ, âm thanh bởi vì sợ mà có vẻ hơi run rẩy. Ngươi là thế nào xông vào? Thủ vệ suýt nhưng không đợi nàng nói xong, mặt đỏ phệ lỷ liền đem một cây ngón trỏ dọc tại bên miệng, nhẹ giọng cắt đứt chủ quản lời nói, thời gian làm việc, xin không cần đánh gãy ta tại công ty của các ngươi nhập hàng quá trình nha. Nói xong, nàng liền búng tay một cái, nói ra, nơi này tất cả kết sắt, toàn bộ tự động mở ra, hơn nữa đồ vật bên trong cũng sẽ hết thể chính mình đến trước mặt của ta đến. Điểm tín dụng 5000 không ông, giang giác. Tại lời nói dối nói ra khỏi miệng trước mắt, cơ giới vận chuyển âm thanh bắt đầu từng bước vang lên. Trầm trọng kết sắt cửa đều nhịp mà bắn ra, vàng óng ánh điều chạm bật, lóe ra ánh sáng nhạt mã hóa chi hộ, đóng gói nghiêm mật quý trọng phiếu xuất nhập đều như cùng bị vô hình từ lực dẫn dắt, đọc lại thành một cỗ chói mắt tài phú dòng suối tinh chuẩn bay về phía mặt đỏ phệ ly. Theo sau, nàng liền mở ra ba lô hệ thống, đem những vật phẩm này đều cho một thu đi vào. Không, ngăn lại nàng, nhanh ngăn lại nàng. Xem cảnh này về sau, nữ trưởng phòng mí mắt muốn rách, tiếng thét nhọn cơ hồ đâm rách màng nhĩ của người khác. Chút kia đều là nàng địa vị nền tảng, nhưng mà chút kia trong ngày thường đối với nàng vâng vâng dạ dạ tài vụ các nhân viên, giờ này lại giống dưới chân mọc rễ một dạng, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy hoảng sợ ánh mắt, không ai nguyện ý nghe theo nữ trưởng phòng. Dù sao, ai nguyện ý dùng thân thể máu thịt đi ngăn trở một cái có thể nổ hư kho số liệu, coi nhẹ niêm phong lực trường, xông vào tới đây sát tinh. Một đám phế vật. Nữ trưởng phòng tức đến toàn thân phát run, chỉ vào thuộc hạ của nàng chửi như tắt nước, các ngươi đều mù sao? Quản chế đều vô đây. Trơ mắt xem tài sản công ty bị cắt đoạn, đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Đợi lấy bị khai trừ nha. Đợi lấy trên lưng các ngươi căn bản trả không nổi nợ nần nha. Khai trừ. Lúc này, một cái đè nén lửa giận thanh âm bỗng nhiên nổ vang. Một gã vóc người cao gầy nam tính trung niên tài vụ nhân viên bỗng nhiên tháo xuống số liệu kính mắt, quăng mạnh xuống đất. Dài hạn tăng ca tích lũy mọi mệnh cùng giờ này to lớn cảm giác nhục nhã để hắn đôi mắt đỏ bừng, hắn chỉ vào nữ trưởng phòng cái mũi liền giận dữ hét, ngươi cái này quỷ hút máu. Trừ ra mang đi trừ cùng nợ nần uy hiếp chúng ta, ngươi còn biết cái gì? Lao tử thiếu công ty khoản nợ, sớm đã dùng mệnh tăng ca trả sạch. Hiện tại khai trừ ta. Hả? Lao tử chỉ mong sao? Lấy kinh nghiệm làm việc của ta, tùy tiện đi mặt khác ba cái công ty làm cái tiểu tài vụ, cũng so với ở chỗ này cho ngươi làm chó mạnh. Đón lấy, hắn đột nhiên xoay người lại, đối với những đồng nghiệp khắc quát, đều nhìn rõ ràng. Nàng gấp thành thế này, bởi vì ném mỗi một phân tiền, đều là nàng chủ quán chức trách. Chúng ta nhiều lắm là liên quan trách nhiệm. Nàng mới là phải xui xẻo cái kia. Đừng cho nàng làm kẻ chết hay. Trước mắt, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đúng. Nói đúng. Lao tử đã sớm không muốn làm nữa. Mỗi lần phạm sai lầm đều là chúng ta có nổi, công lao tất cả đều là nàng. Nợ nần trả sạch ai còn sợ nàng. Muốn lên chính người tiến lên. Kiềm nén đã lâu lửa giận trước mắt bị làm nổ, tài vụ các nhân viên quần tính xúc động, tới tấp đối với vào ngày thường cao cao tại thượng chủ quản khơi thông bản thân tích lũy đã lâu hoàng khí. Đối với nữ trưởng phòng tiếng chỉ trích cùng tiếng mắng chửi vang lên liên miên, thậm chí còn đem mặt đỏ phệ lì cái này đầu sỏ gây nên cho gạt tại một bên, tạo thành một màn hoang đường trí cực cảnh tượng. Mà mặt đỏ phệ lì một bên nhàn nhã đem cuối cùng mấy khối vàng thỏi nhét vào ba lô hệ thống, một bên say sưa có vị mà thưởng thức cái này ra viên chức khởi nghĩa cho hay, nuôi mèo vui sướng mà lúc cần lúc hiện. Ngươi, các ngươi nhóm này kẻ phản bội. Bạch Nhã Lang, nữ trưởng phòng bị bật đến sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, chỉ vào mọi người tay run rẩy không ngừng, to lớn sợ hãi và bị phản bội phẫn nộ làm cho nàng triệt để mất đi lý trí. Tốt, các ngươi lợi lấy. Mặt nàng run bặm mẹo, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ta đi, chính ta đi. Chờ công ty thanh toán thời điểm, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Nói xong, nàng liền thét chói tai vang lên, như cùng bảo vệ thức ăn thú hoang mở dạng, liều lĩnh liền hướng tới còn tại nhập hàng mặt đỏ phệ lì mánh phát đi qua. Mà nguyên bản đang thưởng thức viên chức khởi nghĩa vợ kịch mặt đỏ phệ lì bị bất tình lình công kích làm được sững sờ. Ừm, nàng có chút không nói xem bổ nhào vào phụ cận nữ nhân, tiếp lấy liền nhẹ nhàng nâng lên tay, như cùng xua đuổi như con ruồi tùy ý vung lên. Phách, thanh thúy tiếng tát thai vang dội trong, nữ trưởng phòng lấy so lúc đến nhanh tốc độ gấp 10 lần bay ngược trở về, đầu tinh chuẩn mà đánh vào lạnh như băng hợp kim trên vách tường, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Theo sau cả người liền chậm rãi từ mặt tường ngã xuống đất, triệt để yên tĩnh lại. T, thật đúng là dám a. Như vậy dũng sao? Mặt đỏ phệ lì có chút ruồn bỏ lắc lắc tay, xem trên đất bất tỉnh nhân sự chủ quản, nhíu nhíu môi, đầu năm nay làm lãnh đạo cũng phải tự biết mình a. Đang thu thập xong cái này việc nhỏ xen giữa về sau, mặt đỏ phệ lì liền tiếp theo tiến hành nàng quét hàng nghiệp lớn. Nàng tại rộng rãi kho bạc trong không gian tàn bộ, đầu ngón tay vướt qua lạnh như băng cửa tủ kim loại, nơi đi qua, bất kỳ thoạt nhìn có giá trị mã hóa thiết bị chứa đựng hoặc di lưu đắt đỏ vật phẩm đều bị nàng lưu loát ném vào ba lô hệ thống rồi. Tại dạo qua một vòng, xác nhận trên mặt nổi đáng tiền đồ vật đều vơ vét sạch sẽ, nàng đứng ở trong kim cố, xem chút kia giống tuyết kết sát, đột nhiên, một cái mới lạ cách nghĩ tiến nhập trong đầu của nàng. Nếu như, bản thân nói láo, cái này cả tòa lầu bản thân vẫn chưa thu thập được điểm tín dụng đều sẽ xuất hiện ở bản thân trong lượng tử chứa đựng, sẽ như thế nào? Như đã mình là đến nhập hàng vậy vào một triệt để mà. Nói làm liền làm. Nghĩ vậy, Nàng háng giọng một cái, theo sau chậm chậm mở miệng nói ra, ta có thể đem cái này cả tòa giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty trong đại lâu, tất cả chưa bị ta thu thập, lấy con số hoặc thực thể hình thức tồn tại điểm tín dụng tài sản, bất kể giấu ở đâu cái mã hóa tài khoản, cái góc nào khe hở, đều hoàn toàn di chuyển tức thời đến ta lượng tử tồn chứa trong. Điểm tín dụng 4580633 phủ, khu khu khu. Nhìn thấy trước mắt hiện lên cải phí con số, mặt đỏ phệ lì kém chút bị nước miếng của mình sặc, ánh mắt có chút không thể tin được nhìn chằm chằm hàng chữ này, 458 vạn. Đoạt tiền A hệ thống. Cái này ngạch số vượt xa nàng mong muốn, liền xem như lần trước để cho mình tạm thời đạt được cả store dưới sở khí tức tử vong thời điểm cũng mới chụp 1 triệu điểm tín dụng A, lần này một lần liền chụp 458 vạn. Nhưng mà, không đợi nàng kịp tới đau đớn, mới nhắc nhở theo nhau mà tới, điểm tín dụng 4535280 không sao. Mặt đỏ phệ lì chấp trước mắt, mảy may có chút không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh, nàng xem xong doanh thu kết sổ con số, lại nhìn một chút bị trừ đi hơn 400 vạn, đầu rất nhanh vòng vo vài vòng về sau, nàng liền một truy lòng bàn tay, bừng tỉnh đại ngộ nói, nha, đã hiểu, tiền phí tổn đúng không? Giá gốc giá trị 101 thủ tục phí. Được, xem như ngươi lợi hại. Tuy nhiên bị hệ thống nhạn qua nổ lông chụp hơn 5 vạn, nhưng nghĩ đến hết thẻ chi nhánh công ty trong sổ sách kết sổ tài chính đã tại vừa vặn bị nàng chớp mắt thanh linh, điểm này tiền phí tổn dường như cũng không phải không thể tiếp nhận. Chậc, coi như thanh toán bút dọn kho xử lý phí tốt. Nàng nhún nhún vai, hào phóng không còn so đo. Theo sau, mặt đỏ phệ lì xoay người lại mặt hướng chút kia tài vụ nhân viên, đối với bọn hắn lộ ra một nụ cười sán lạ, vẫy tay từ biệt. Được rồi, các vị, cảm tạ quý công ty đại lực chống đỡ. Công ty của các ngươi điểm tín dụng tồn kho, ta đã giúp đỡ quét sạch thu về á. Không cần cảm tạ há bãi ngay. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền tại lóe lên một cái về sau, liền chớp mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Len len, lúc này, một quả có khắc màu đen độc nhãn đầu miêu miêu tiền xu, chống rông xuất hiện ở nàng biến mất địa phương. Viên này tiền xu rớt xuống đất trên bảng, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng len keng. Là trận này đến từ bán thần lưu kế nhập hàng hành động vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm. Chương 138, 50 triệu điểm tín dụng chương 138, 50 triệu điểm tín dụng khu đỉnh mây, núi cao vút tận tầng mây biệt thự bên trong. Ờ, nương theo lấy hơi lạnh tràn lan nhẹ vang lên, toàn thức khoang duy trì sự sống cửa khoang im ắng trở ra. Ngô Nghê Hoàng theo trong dịch dinh dưỡng ngồi dậy, trong suốt thể lỏng sôi theo da thịt của nàng lướt xuống. Nàng lười biếng rỗi người một chút về sau, liền tính toán đi lấy điểm điểm tâm ăn. Nhưng vào lúc này, đặt ở một bên trên bàn trà đầu cuối đột nhiên không hợp thời chấn động lên, phát ra dồn dập âm minh. Thấy vậy, nàng liếc nhìn màn ảnh một cái, nhưng lại tại nàng nhìn thấy cái kia điện báo người có tên chữ về sau, lông mày của nàng liền tức khắc trao lại, một tia không dễ dàng phát giác phiền chán xẹt qua đáy mắt. Đem đầu cuối cầm lên, Ngô Nghê Hoàng điểm rồi chuyển được. Chào buổi tối, Ngô nữ sĩ. Vừa chuyển được điện thoại, một cái mang theo treo cợt ý vị giọng nam liền tức khắc vang lên, nghe nói ngài gần nhất ngày, dường như cũng không quá thoải mái. Khu ba chi nhánh công ty hoạch tâm kho số liệu bị hủy, kho bạc bị rời trống rỗng. Chậc chậc, ấn các ngươi giải trí đỉnh điểm trước sau như một giải trí tinh thần loại này tin tức lớn không thả ra đi xào một chút. Cam đoan có thể xông lên đầu đề, nhiệt độ bạo biểu. Nghe nói như thế, Ngô Nghê Hoàng cũng không có lập tức trả lời, mà là lấy trước lên bên cạnh nhung tơ áo tắm phụ thêm về sau, mới mở miệng nói ra, "Bị sĩ mạ tiên sinh, ta còn không có ngốc đến mức đem nhà mình công ty cái này khiếu sự đem thả ra ngoài làm cho người ta làm trò cười trình độ." Theo sau, nàng lời nói xoay chuyển, trái lại là ngài, gần nhất không phải đang bận chuẩn bị nhân thủ, đi san bằng cái kia chướng mắt giáo đường sao? Thế nào bây giờ còn có nhàn hạ thoải mái, đến quan tâm ta việc nhà rồi. Ha ha, nhìn ngài nói. Bị sĩ mạ tiếng cười thấu qua đầu cuối truyền đến, mang theo một loại cố ý nhẹ nhõm, đồng bạn hợp tác nhà, quan tâm lẫn nhau là phải, hơn nữa cái kia giáo đường tình huống nói tới đây, ngựa khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chẳng qua là cái đột nhiên toát ra nghi thật cấp S đau đầu mà thôi, chúng ta công nghiệp nặng hoa bản, chính là không bao giờ thiếu đối phó đau đầu thủ đoạn. Hừ. Ngô Nghê Hoàng phát ra một tiếng ngắn ngủi cười nhạt, đầu ngón tay vô ý thức gõ nhẹ bên cạnh duy trì sự xuống kho, cấp S. Ngươi bằng cái gì kết luận cái kia tóc xanh nha đầu chỉ là một cái cấp S? Đừng quên, nàng nhưng là theo linh triều bên kia tới được người. Công nghiệp quân sự xí nghiệp cũng có công nghiệp quân sự xí nghiệp mạng lưới tình báo, nô nữ sĩ. Bị sĩ mạ thanh âm tràn ngập tự tin, thậm chí mang theo một tia ngạo mạn, cái thế giới kia cái gọi là cấp diệt quốc có danh tiếng cứ như vậy mười mấy cái, hơn nữa phần lớn chúng ta đều biết đại khái dung mạo là cái gì. Nhưng thiếu nữ tóc lam kia, vừa không tại đã biết trong tình báo, đã thế lấy nàng kia phách lối phong cách làm việc, ở bên kia cái thế giới kia, cũng rất không có khả năng sẽ đi ẩn giấu thực lực của chính mình, cho nên, cấp S đỉnh tiên rồi. Ta xem, chưa hẳn. Ngô Nghê Hoàng xoay người lại, đưa lưng về phía ánh đèn, bóng tối bao trùm gò má của nàng. Âm thanh của nàng cũng trầm thấp đi xuống, nếu như, ý ta là nếu như, ngươi kế hoạch cẩn thận tiêu diệt hành động thất bại, còn đem ngươi phái đi tinh nhuệ đều gây ở tại bên trong nói đến đây, nàng dừng lại một lát, khóe miệng còn câu ra một vệt lạnh như băng độ cong. Như vậy, chúng ta giải trí đỉnh điểm, cũng không để bụng giúp ngài tử tế tuyên truyền một chút trận này đặc sắc thất lợi, ta đảm bảo có thể cho nó trở thành khu tổ ong tương lai một tháng nhất nóng nảy tin tức đầu đề. Chờ Ngô Nghê Hoàng nói xong những lời này, đầu cuối đầu kia đầu tiên là trầm mặc phút chốc, nhưng rất nhanh liền truyền đến mị xì mà mang một ít coi rẻ thanh âm, "Hả? Nếu như chúng ta thành công rồi đây, kia về thế giới khác tà giáo cứ điểm bị lôi đình diệt trừ tin tức, tiền lời chia thành. Ngài là không phải cũng nên nhiều nhường ta mấy cái điểm. Xem ra ngươi rất có lòng tin. Chỉ cần các ngươi không theo trong quấy rối." "Hả?" Ngô Nghê Hoàng khép cười một tiếng, "Ta lại không phải loại kia sẽ ở chỗ tối chơi một chút thủ đoạn hèn hạ người. Kia nếu nói như vậy, thành giao." "Thành giao." Ngô Nghê Hoàng dứt khoát nổ ra hai chữ, theo sau liền kết thúc cuộc nói chuyện. Màn hình ngầm hạ đi, chiếu ra nàng hơi có vẻ mệt mỏi dung nhan, đó lấy, nàng ấn mở đầu cuối album ảnh, điều xuất một cái độ chính xác cao ảnh chụp. Một quả có khắc màu đen độc nhãn đầu miêu miêu tiền xu ảnh chụp. Sai hệ ra nàng thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, đầu ngón tay lơ lửng tại tiền xu hình vẽ bên trên, về trước tại khu đáy hố chuyên trộm nghịch lưu đồng minh căn cứ, có cấp S trái phải thực lực mèo á nhân. Hiện tại, móng vuốt thế mà rối đến ta nơi này rồi. Nghĩ vậy, nàng sâu đậm thở một hơi, đưa tay dùng sức luốt luốt có chút phình to huyệt thái dương, thấp giọng tự nói, phiền toái, không hổ là ngài. Tại đại náo một phen bọn hắn chi nhánh công ty sau trở lui toàn thân, thực lực của ngài so với chúng ta trong dự đoán còn muốn cường đại. Nhà an toàn bên trong, Lê Yến hình chiếu mặt mỉm cười xem ngồi ở một bên mặt đỏ phệ ly. Chuyện phía ít nói, mặt đỏ phệ ly không để ý đến Lê Yến khen tặng, nàng khẽ vươn tay, theo sau liền đem tê dần túi vàng tỏi thẻ tổ chữ, số liệu đầu, phiếu xuất nhập các loại các tiểu các loại đồ vật ném đi trên mặt đất, ngươi xem một chút mấy thứ này trị giá bao nhiêu điểm tín dụng. Nghe được câu này về sau, Lê Yến nâng đỡ kính mắt nhìn về phía trên đất cái này một đống đồ vật. Nhưng bởi vì là hình chiếu 3D nguyên nhân, Lê Yến không có biện pháp đụng vào cái này cái túi, chỉ có thể đứng ở một bên xem bên trong lộ ra ngoài đồ vật. Nhìn ra được đến, mặt đồ các hạ ngài thu hoạch phi thường khả quan. Đang quan sát sau đó, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng bây giờ bởi vì ta là hình chiếu nguyên do, tạm thời không có biện pháp quyết định, bất quá ta rất nhanh sẽ phái người, nhưng không đợi hắn nói xong, giọng nói của hắn liền bị mặt đỏ phệ lì cắt đứt. Thật phiền phức, ngươi đi cái kia chỗ cũ chờ ta. Nói xong, không đợi Lê Yến đáp lời, nàng liền trực tiếp đem hình chiếu 3D cho tắt đi. Ngay sau đó, nàng xuất hiện trước mặt một đạo màu tím cổng truyền tống. Cổng truyền tống đường phân cách, khu đánh hố, lịch lưu đồng minh số 34 căn cứ trong phòng họp. Phách, theo từng tiếng vang, cửa phòng họp trực tiếp bị mở ra, mặt đỏ phệ lì trực tiếp dẫn theo tê dần túi đồ vật liền đi đến. Mặt đồ các hạ, ngài tốc độ, thật là vô cùng nhanh chóng. Á Lê Yến nhìn thấy đến mặt đồ, cảm thán nói. Rõ ràng tại nửa phút trước, hắn còn tại cùng mặt đỏ phệ lì tại khu tổ ong khu 3 viễn trình thông tin, kết quả nửa phút về sau, nàng liền đi tới nơi này. Hãy bất sàng luôn đi, ừm, liền mấy thứ này, các ngươi nói trị giá bao nhiêu tiền a? Thấy vậy, Lê Yến cũng sẽ không nói nhảm, tại mang lên găng tay về sau, liền bắt đầu tại trong bao bố tìm kiếm lên. Tiêu chuẩn chế thức bằng tỏi, độ tinh khiết cực cao. Mã hóa số liệu đầu, xem đóng gói đẳng cấp, hẳn là hạch tâm tài vụ hoặc hộ khách tư liệu sao lưu. Chưa ký danh phiếu công trái phiếu xuất nhập, mệnh giá không nhỏ, hắn một bên kiểm kê, một bên thấp giọng thần tốc phân tích. Tại sửa sang lại một hồi về sau, Lê Yến mỉm cười ngẩng đầu, đối với mặt đỏ phệ lì nói ra, những thứ kia cộng lại định giá đại khái có thể có hơn 40 triệu điểm tín dụng, cái này vẫn là không có tính lên một chút không tốt định giá số liệu đầu các kiểu. Nếu như các hạ ngài đều giao cho chúng ta xử lý lời nói, 50 triệu điểm tín dụng, không biết ngài có thể tiếp nhận hay không? 50 triệu. Mặt đỏ phệ lì lỗ tai xoẹt mà thụ lên, con ngươi màu xanh lam nhạt trong toát ra ánh sáng, cái đuôi cũng không tự giác mà khoan khoái đong đưa lên. Các ngươi một cái căn cứ vốn lưu động mới 5 triệu, không ngờ lần này trực tiếp tăng gấp 10 lần. Xem ra cướp bóc. Khu, tài nguyên thu về công ty lớn, quả nhiên chất béo đủ a. Dù sao chúng ta chỉ là một cái phản kháng tổ chức mà thôi. Lê Yến thở một hơi, cho dù có IMA giúp đỡ, nhưng cũng là không sánh được loại đại công ty này. Huống chi, giải trí đỉnh điểm bọn hắn vốn là tứ đại trong công ty thứ hai có tiền. Thứ hai. Mặt đỏ phệ lì lòng hiếu kỳ tức khắc bị câu lên, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, kia đầu tiên là ai? Khoa học kỹ thuật sáng sinh sao? Đúng thế. Nghe thế, mặt đỏ phệ lì tức khắc hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Vậy thì tốt. Lần sau nhập hàng mục tiêu liền định khoa học kỹ thuật sản sinh. Đã thế vừa bạn, dù sao bọn hắn cùng hỉ ạ xỉn cũng không đối phó. Cái này, chỉ sợ không quá có lợi, mặt đồ các hạ. Lê Yến liền vội vàng lắc đầu, rồi cho chậu nước lạnh, vậy cũng không cần. Lê Yến lắc lắc đầu, tuy nhiên khoa học kỹ thuật sáng sinh là thứ nhất có tiền, nhưng tiền của bọn hắn cũng tốn tại nghiên cứu chữa bệnh thiết bị cùng kỹ thuật lên, cho nên trực tiếp đi nhập hàng bên trong sẽ tất cả đều là một chút đắt đỏ, nhưng lại không bán được giá dụng cụ, tiền mặt ngược lại lấy không được bao nhiêu. Chật, thế này a, nghe xong Lê Yến, mặt đỏ phệ lì có chút tiết khí nhếch miệng, đành phải tạm thời bỏ đi trộm khoa học kỹ thuật sáng sinh cách nghĩ. Vậy ta 50 triệu các ngươi tính toán lúc nào cho ta? 50 triệu chúng ta phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị một chút, bắt đầu các hạ đại khái ngày mai khoảng giờ này tới nơi này lấy là được rồi. Được, vậy các ngươi nhanh lên chuẩn bị đi, ta đi trước. Thấy sự tình đều đã làm không sai biệt lắm, mặt đỏ phệ ly liền dứt khoát đứng lên, theo sau liền xoay người rời đi nơi này. Chương 139, ám sát sẽ dị dạ. Chương 139, ám sát sẽ dị dạ khu tổ ong Cuba, chạm bạn. Sẽ dị dạ tại đem sách bỏ xuống về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, tự lẩm bẩm, đều đã đợi nhanh mấy giờ, liền cả xịp hở bên kia đều đã đem giải trí đỉnh điểm chi nhánh công ty bên kia quấy rối loạn. Vì cái gì người của công nghiệp nặng hoang phản vẫn là không có đến. Nàng ban đầu cho rằng công nghiệp nặng hoang phản sẽ phản ứng rất nhanh chóng, nhưng mà này cũng hơn 12 giờ khuya, vẫn là không có thấy bất kỳ động tĩnh. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ đành phải thở một hơi. Được rồi, không đến liền không đến đây đi, cần ngủ. Nói xong, Sệ Dị Dạ đang thoát xuống quần áo về sau, bước đi đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, nàng mặc bên trên về trước sớm đã có người chuẩn bị qua áo tắm, theo sau liền nằm ở trên giường tắt đèn đi ngủ đây. Chạc bạn, thường đông 2 giờ. Có mấy đạo mặc áo dạ hành thân ảnh rối rít xuất hiện ở giáo đường bên ngoài. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện lẫn nhau, theo sau liền tụ tập ở tại cùng nơi. Nha, bóng đen, âm hồn, còn có độc châm thảo, đều là người quen cũ a. Tại tụ tập được đến từ về sau, trong đó một người mặc áo dạ hành người tức khắc liền nhận ra những người khác. Chậc, vô hình, ngươi câm miệng của ngươi lại đi. đang nghe người kia như là báo tên món ăn một dạng tuân ra danh hiệu của bọn họ, Độc Châm Thảo có chút cạn lời liếc hắn một cái, không phải vậy bất kể ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ngươi trương này miệng rách cũng có thể làm cho ngươi bạo lộ thân phận của ngươi. Ai nha, hiện tại lại không cần ngụy trang. Cái kia được xưng vô hình lắm lời thì là chẳng hề để ý xua xua tay, chờ thật đến ta muốn ngụy trang thời điểm, ta dám dùng thanh danh của ta cam đoan, các ngươi bao không nhận ra ta. Còn có chính là, âm hồn ngươi đừng luôn là một mực lạnh như vậy băng băng nha, đến, nói mấy câu. Nghe được vô hình lời nói, âm hồn chỉ là nghiêng đầu qua lạnh lùng nhìn vô hình một mắt, theo sau liền lần nữa vòng vo trở về. Thấy vậy, vô hình cũng sớm thành thói quen, chỉ là yên lặng nói một tiếng bí hơi bình. Được rồi. Lúc này, bóng đen mở miệng, để lời nói với người xa lạ trước để ở một bên, tới nói mục tiêu lần này đi. Nói xong, bóng đen đem đầu cuối mở ra, bên trong chính là sệ dị dạ hình dạng. Ha, 20 triệu điểm tín dụng treo giải thưởng, công nghiệp nặng hoang phản cũng thật là thủ bút thật lớn. Nhìn thấy phía trên số tiền thưởng về sau, Độc Châm Thảo có vẻ hơi hưng phấn, nếu là có cái này 20 triệu. Nha không, 10 triệu điểm tín dụng, ít nhất đều đầy đủ ta tại chợ đen mua mấy ngàn cái nô lệ. Tục tằng. Vô hình nghiêng qua Độc Châm Thảo một mắt, nô lệ có gì vui, ngươi xem một chút cái mục tiêu này mặt, bao nhiêu xinh đẹp à. Nói tới đây, hắn liếm liếm môi mình, ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Nếu như có thể đưa nàng ra mặt cho cắt bỏ, vậy nhất định sẽ trở thành ta hoàn mỹ nhất sưu tầm. Tốt vô hình, thu hồi ngươi kia chán ghét ác thú vị đi. Bóng đen mở miệng lần nữa, ta muốn các ngươi nhìn là hủy thác bên trong giới thiệu, mà không phải mục tiêu tiền thưởng cùng dung mạo. Cái này có gì đáng xem, không chính là có thể triệu hoán mấy cái cấp há hộ vệ sao? Vô hình có chút chẳng hề để ý nói, đây đối với chúng ta đến nói lại không có ảnh hưởng gì, ngược lại là chỗ tốt. Ta tán thành. Độc Châm Thảo cũng mở miệng, bởi vì dựa theo hệ triệu hoán dị năng giả đến nói, các nàng bình thường muốn dựa vào bản thân triệu hoán vật mới có thể có thực lực cường đại, nhưng mà tại mất đi triệu hoán vật về sau, các nàng bình thường chính là một đám dê đợi làm thịt. Ta nghĩ nàng hẳn không phải là một dạng hệ triệu hoán dị năng giả. Nhìn thấy hai người biểu hiện, bóng đen hơi hơi lông mi liền nhíu lại. Bóng đen, ta nhìn ngươi chính là quá lo ngại rồi. Vô hình đứng lên, có chút cạn lời xem hắn, chúng ta liên thủ, liền xem như cấp há dị năng giả đều giết chết qua, lần này chỉ là một cái hệ triệu hoán dị năng giả mà thôi, ngươi thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhìn trước ngó sau rồi? Ai, hy vọng như thế đi. Bóng đen lắc lắc đầu, đem bất an trong lòng bị ném bỏ quên về sau, hắn liền nhìn về phía giáo đường trong đó một cái phòng, căn cứ tình báo đến nói, mục tiêu bây giờ đang ở trong gian phòng kia. Ta đợi lát sẽ dùng bóng đen năng lực đem bọn ngươi không tiếng động dẫn đi, âm hồn, quan sát một chút mục tiêu ngủ không, nhớ kỹ, đang quan sát thời điểm đừng nhìn chằm chằm vào mục tiêu, phòng ngừa bại lộ rủi ro. Nói xong, bóng đen liền sáp nhập vào mặt đất bóng tối ở trong, ngay sau đó, một bãi bóng tối xuất hiện ở ba người dưới chân, đem ba người đều cho bao bảo. Theo sau, cái này quán bóng tối trốn vào mặt đất, bắt đầu nhanh chóng hướng tới mục tiêu gian phòng chạy tới. Không lâu lắm, bốn người liền đã tới gian phòng bên ngoài. Mới ra bóng tối, hai người liền tức khắc gần nặng lên, mà âm hồn thì là chớp mắt tan biến trong không khí, không hình không bóng. Đang đợi vài phút về sau, âm hồn lần nữa hiện ra. Ngay sau đó, ba bộ não người trong, một cái thanh âm trầm thấp liền chuyển tới, phân biệt tiến hành ba lần ngắn ngủi quan sát, đều không có dị thường, xác nhận mục tiêu đã ngủ rồi. Rất tốt. Thấy vậy, bóng đen hướng tới mọi người đánh một cái thủ thế, chuẩn bị hành động. Khi lấy được chỉ huy về sau, Độc Châm Thảo cổ tay khẽ đảo, một sợi mắt thường cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy vô sắc thể khí lặng yên tỏa khắp, tinh chuẩn phiêu hướng trên giường ngủ say thiếu nữ tóc lam. Cùng lúc đó, vô hình hai chân lặng yên biến hình, bắt đầu hóa thành có chứa mềm mại đệm thịt miêu chảo. Miêu chảo rơi xuống đất, không có phát ra một tia âm thanh, theo sau hắn nhanh chóng gần sát bên giường, ngay sau đó cánh tay cứng lại, kéo du ơi, chớp mắt liền hóa thành một thanh lóe ra lánh quang sắc bén gai nhọn, hướng về trái tim của thiếu nữ đâm thẳng tới. Bóng đen thì sáp nhập vào gian phòng bóng tối, theo sau, một cây từ thuần túy hắc ám ngưng tụ thành bén nhọn trường mâu từ trong hư không xuất hiện, hướng tới sẽ dị dạ yết hầu đột nhiên đâm ra. Đương, hai tiếng thanh thúy chói hai sắt thép va chạm gần như đồng thời nổ vang. Ngay tại gai độc cùng tối mâu sắp chạm vào mục tiêu sát na, hai thanh lóe ra hàn quang trường thương như cùng đột nhiên xuất hiện như vậy quét ngang mà ra, tinh chuẩn mà rời ra cái này đòn công kích chí mạng, lực lượng cường đại xuôi theo cán thương truyền lại, đem vô hình cùng bóng đen gắng gượng đẩy lui mấy bước. Cái gì? Đáng chết. Hai người trong mắt đồng thời hiện lên khó tin kinh hãi. Giờ này, hai gã mặc trầm trọng khôi giáp, cầm trong tay trường thương binh lính đã bảo hộ ở thiếu nữ bên giường. Mà tại gian phòng trong bóng tối, thì lại lặng yên im lặng bước ra sáu gã đồng dạng mấy tên lính võ trang đầy đủ, tầm mắt của bọn hắn rất nhanh liền khóa cứng kẻ xâm nhập. Bên cạnh trên mặt bàn, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một mâm tinh xảo cờ vua, mà tại trên bàn cờ, viên kia đại biểu bình quân cờ đang tản ra sâu kín màu lam ánh sáng nhạt. Nhiệm vụ thất bại. Rút lui. Thấy thế, bóng đen phản ứng cực nhanh, hắn đầu tiên là nghiêm nghị quát khẽ, theo sau bóng tối chớp mắt quần quật lấy bao lấy thân hình không vững vô hình, hóa thành một đạo cấp tốc lưu động mặc ngân, hướng tới ngoài cửa sổ mau chóng đuổi theo. Mà tại bên ngoài gian phòng âm hồn cùng Độc Châm Thảo mắt thấy cảnh này, càng là không chút do dự, xoay người liền hướng giáo đường chạy ra ngoài. Muốn chạy. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên giường, thiếu nữ tóc lam dĩ nhiên ngồi dậy, nàng cặp kia băng tròng mắt màu xanh lam trong không có chút nào cơn buồn ngủ, chỉ có lạnh leo thấu xương. Nàng lạnh lùng đảo qua chút này hốt hoảng chạy thuộc mạng sát thủ, theo sau một quyển từ cổ xưa hoàng đồng bệnh thành sách vở im lặng hiện lên ở nàng mở ra trong lòng bàn tay. Theo sau, thiếu nữ kia thanh âm uy nghiêm chớp mắt liền quanh quẩn ở tại cả tòa giáo đường phía trên. Nơi đây, cấm chỉ chạy trốn. Kẻ làm trái, xứng nhận luật pháp thẩm phán. Lời nói kết thúc, hoàng đồng sách cổ trang sách không gió mà bay, một tầng trang nghiêm mà lạnh như băng ánh sáng nhạt từ trên trang sách tràn ngập ra, chớp mắt tràn ngập hết thảy không gian. Chương 140, trêu chọc chương 140, trêu chọc lúc này, Xê Dị Dạ tâm tình hỏng bét đến cực điểm. Mặc cho ai đang say ngủ trong bị không có hảo ý kẻ xâm nhập bừng tỉnh, đều khó tránh khỏi nổi giận trong bụng. Nàng nuốt nuốt hơi hơi phình to huyệt thái dương, băng trong mắt màu xanh lam trong tích góp lạnh như băng nội ý đêm hôm quyết quát, nhất định phải tới quấy rầy người khác nghỉ ngơi ngay sau đó. Một đạo thanh âm uy nghiêm dĩ nhiên quanh quẩn tại trong giáo đường. Nơi đây cấm chỉ chạy trốn, kẻ làm trái xứng nhận luật pháp thẩm phán. Chùn xuất hoàng đồng thư tại nàng trong lòng bàn tay hiện hiện, vô hình quy tắc chi lực chớp mắt bao phủ hết thảy không gian. A, ai da! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn gần như đồng thời theo ba phương hướng bộc phát ra tới. Đang tại chạy trốn bốn người như cùng bị vô hình búa tạ hung hăng đập trúng đầu người một dạng, động tác của bọn hắn đông nhiên bị kiềm hãm. Độc châm thảo nhất không chịu nổi trước, hắn ôm đầu thống khổ co quắp tại địa, thân thể kịch liệt co quắp. Mà đoàn kia bao vây lấy vô hình bóng tối một trận bầm mèo, theo sau nhanh chóng cứng lại, tán loạn, bóng đen cùng vô hình hai người theo giữa bóng tối chật vật lăn đi ra, bọn hắn đồng dạng ôm đầu, phát ra rên rỉ thống khổ. Âm hồn cũng theo tiềm hành trạng thái bị cưỡng chế bước đi ra, hắn một bàn tay gắt gao án lấy trán của mình, thần sắc cực kỳ thống khổ. Nhưng cùng ba người khác bất đồng chính là, tinh thần lực của hắn so với ba người khác cũng mạnh hơn không ít, cho nên hắn cố nén không có kêu thành tiếng. Theo sau, ba đạo hàn khí lạnh như băng từ hắn toàn thân tản, tinh chuẩn chìm nhập mặt khác ba gã đồng bạn trong cơ thể, bắt đầu trợ giúp bọn hắn trị liệu lần này về mặt tinh thần vết thương. Khi lấy được cố hàn ý này giảm bớt về sau, bóng đen, vô hình cùng độc châm thảo thống khổ thần sắc mới sơ sơ bình phục xuống đến. Đệt, cái này cờ mờ nờ là cái gì bị tình báo? Vô hình dãy rủa lấy khởi động thân thể, trên mặt bởi vì thống khổ và sợ hãi mà có chút mặt mẹo, hắn gắt gao nhìn chằm trong phòng kia tản ra khủng bố uy nghiêm tóc xanh thân ảnh, gào thét hô gọi, phía trên cũng không có nói. Mục tiêu có loại cấp bậc này phạm vi tinh thần công kích. Lúc này, Xê Dị Dạ ánh mắt lạnh lùng xem cái này bốn cái chật vật kẻ xâm nhập, theo sau trong miệng liền hộp ra một đạo mệnh lệnh, binh lính, đem nhóm này kẻ xâm nhập, tất cả chém giết. Tuân mệnh. Tám gã cầm thương binh lính trầm giọng ứng hòa nói, bước tiến của bọn hắn đều nhịp, sắc bén trường thương tại dưới ánh đèn lóe ra chí mạng hàn quang, không chút do dự hướng tới bốn người phát khởi tiến công. Rút lui. Phân tán chạy. Ta không tin nàng có thể nhìn thấy một màn này, bóng đen cố nén đầu lâu dư đau, gào thét thử tính lần nữa tổ chức lui lại. Không thể chạy. Âm hồn băng giá thanh âm dồn dập lần nữa tại mọi người trong nao vang lên, ta có thể cảm giác được, nơi này bị thiết hạ một cái quy tắc, chỉ cần chạy trốn, liền sẽ nhận đến tinh thần công kích. Cái gì? Bóng đen nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng làm nên người chỉ huy bản năng để hắn tức khắc làm ra quyết đoán, vậy cũng chớ chạy. Không cần chính diện cùng bọn hắn đối kháng, đánh du kích chiến. Nói xong, thân thể hắn lần nữa hóa vì lưu động bóng tối, thử tính quấn quanh hướng gần nhất một tên lính mắt cá chân, đồng thời, tại giữa bóng tối nô ra mấy đạo gai nhọn, công về phía binh lính cấp xương. Đương, trường thương quét ngang, binh lính đơn giản liền đẩy ra bóng tối gai nhọn, theo sau, trầm trọng cán thương liền thuận thế đập về phía bóng đen bản thể. Nhưng rất nhanh bóng đen lại lợi dụng tự thân dị năng hóa thành bóng tối tản ra, làm trường thương đập cái không. Lại là triệu hoán lại là tinh thần quy tắc. Một người làm sao có thể có được hai loại dị năng? Vô hình giống giận, thân thể hắn tại binh lính mũi thương xuống chật vật quay cuồng tránh né, căn bản không dám đón đỡ. Hắn biến hình dị năng vốn là chỉ am hiểu ngụy trang cùng ám sát, cho nên tại loại này chính diện chiến đấu trong lộ ra cực kỳ bị động. Mà độc châm thảo càng là thê thảm, hắn liều mạng phóng thích ra các loại chí mạng khói độc, ăn mòn dịch axit, nhưng mà chút kia sắc thái sặc sỡ độc vật tiếp xúc đến binh lính kia tản ra hơi hơi lam quang trên khải giáp lúc, lại căn bản không có nổi lên nửa phần tác dụng. Nếu không có lây bóng đen nhiều lần trợ giúp, bằng không hắn sớm đã bị binh lính trưởng thường cho đâm thành cái rỗ. Gian phòng bên trong, Xê Dị Dạ nhìn phía dưới còn đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự bốn người, hơi hơi nhíu lên mi tú. Phiền toái. Đang thấp giọng nói một câu về sau, nàng chậm chậm đem tay phải nâng lên, theo sau, một quả tản ra ánh sáng màu xanh nhạt quân mã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng phía trên. Cạch, nương theo lấy tiếng vang lên lên, quân cờ nhẹ nhàng rơi vào tinh xảo trên bàn cờ. Sau một khắc, một nam một nữ hai thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên người của nàng. Trên mặt bọn họ đội che khuất một nửa khuôn mặt mặt nạ, mặc lấy hình thức xưa cũ, có tô điểm màu đỏ sậm đường vân chế phục. Mà tại bọn hắn toàn thân thì quanh quẩn nhàn nhạt sát khí. Tại hai người xuất hiện về sau, bọn hắn liền đều nhịp quỳ một gối xuống trên mặt đất, âm thanh cung kính đối với Xê Dị Dạ dò hỏi, "Kệ xạ đại nhân, có gì phân phó?" Viễn Nguyên lão thanh lý giả Xê Dị Dạ xem bọn hắn, thấp giọng tự nói một câu, lập tức đưa tay chỉ hướng phía dưới hỗn loạn chiến cuộc, "Đi, tìm cơ hội đem bọn hắn thanh lý mất." "Tuân mệnh." Tại nhận được mệnh lệnh về sau, hai thân ảnh không chần chờ chút nào, chớp mắt liền biến mất nguyên chỗ. Đợt, Xê Dị Dạ có hai bộ quân cờ, hiện tại dùng bộ này là dùng để đối phó quy mô nhỏ chiến dịch, cho nên xe là kỵ binh, đi thẳng đối ứng xung phong, ngựa là thích khách, đi hình L đối ứng linh hoạt, mà đổi thành một bộ quân cờ thì là dùng đến đối phó quy mô lớn chiến dịch, đối ứng cờ vua mỗi con cờ nguyên hình, cho nên không cần quấn quýt vì cái gì xe là kỵ binh mà không phải thành lũy một kiện sự này, dù sao quy mô nhỏ chiến đấu thậm chí trong phòng chiến cũng không thể hết thệ thành lũy xuất. Hiện đi, sân bãi không đủ lớn. Bóng đen, nhanh nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Trên chiến trường, vô hình hiểm lại càng hiểm tránh được đâm hướng yết hầu hắn một thương, theo sau hắn liền lo lắng đối với bóng đen hô lớn. Nghe được vô hình âm thanh về sau, bóng đen cắn chặt răng, bóng tối hóa thân thể biến động dữ dội một chút, dường như hạ quyết tâm. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, bắt đầu nghiêm nghị quát tầm lên. Ngay tại lúc này, liều mạng. Lời còn chưa dứt, vô số vặn vẹo giữ tợn âm ảnh xúc tu đống nhiên theo mặt đất thoát ra, cuốn chặt lại tất cả binh lính tay chân, tạm thời hạn chế hành động của bọn nó. Đồng thời, hai đạo xoay tròn bóng tối xoáy nước tại vô hình cùng độc châm thảo dưới chân đột nhiên mở ra. Tại sau khi thấy một màn này, hai người ánh mắt run một phát, tức khắc hiểu bóng đen chiến thuật, bắt giặc bắt đua trước. Không do dự, vô hình cùng độc châm thảo liền chớp mắt dấn thân vào tại bóng tối trong nước xoáy. Sau một khắc, hai đạo tràn ngập kịch liệt sát ý thân ảnh như cùng như mũi tên rời cùng đột nhiên theo sệ dị dạ bên người trong bóng tối bò ra. Một cánh tay của người hóa vì bén gai nhọn, một người trên mũi đao tôi lấy độc tố chí mạng. Bọn hắn hiện tại mục tiêu duy nhất liền là trước mắt sệ dị dạ chỗ yếu hại. Mà đối mặt cái này đập nồi dìm thuyền giống như công kích, sệ dị dạ trên mặt như cũng không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, thậm chí khóe miệng còn khơi gợi lên một tia đùa cợt độ cong. Khờ dại. Lời còn chưa dứt, sệ dị dạ liền tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc chớp mắt tan biến. Thay vào đó, thì là một gã bị đổi thành ở đây trọng giáp binh lính. Mà bên ngoài toàn lực duy trì lấy bóng tối trói buộc bóng đen, thì là kinh hãi phát hiện, cái kia vốn nên trong phòng thiếu nữ tóc lam, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình. Chương 141, tinh thần không gian bên trong quần quận. Chương 141, tinh thần không gian bên trong quần quận. Ngươi làm sao lại phụt? Còn chưa chờ hắn lại nói xong, một đoạn nhuốm máu dao găm mũi nhọn đã theo trước ngực của hắn nhập vào cơ thể mà ra. Hắn khó có thể tin túi đầu, sinh mệnh lực theo huyết dịch phi tốc trôi qua, cuối cùng mặt hướng xuống chồng chất ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Cùng lúc đó, phía trên phát động đánh bất ngờ vô hình cùng độc châm thảo, cũng nên đón bọn hắn đường cùng. Mất đi bóng đen trợ giúp, bọn hắn chớp mắt bị phản ứng lại các binh lính bao vây. Một cây trường thương vô tình đâm xuyên qua vô hình lồng ngực, mà đổi thành một thanh không biết từ đâu mà đến dao găm, thì tinh chuẩn mà đâm vào độc châm thảo hậu tâm. Trong nháy mắt, bốn gã đỉnh chóp sát thủ, ba người toi mạng. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào còn sót lại âm hồn trên người. Hiện tại liền thừa ngươi một người, như vậy, ngươi hiện tại tính toán thế nào? Tám gã binh lính dần dần bắt đầu hướng tới âm hồn phương hướng chậm chậm tới gần, mà hai gã thanh lý giả thì là riêng phần mình cầm lấy một thanh nhuốm máu dao găm, hiện lên ở âm hồn sau lưng. Chạy lại chạy không được, đánh cũng đánh không lại, đối mặt tuyệt cảnh âm hồn muối nết, theo sau toàn thân bắt đầu tản mát ra mắt thường có thể thấy cực hạn hạ khí, thân thể cũng bắt đầu dần dần trở nên hơi mờ hóa. Hắn không trả lời Sệ Dị Dạ vấn đề, mà là hóa thành một đạo lạnh như băng hàn lưu, quyết tuyệt bằng tốc độ kinh người trực tiếp xông về nàng. Binh lính chung quanh nhìn thấy một màn này vừa muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Sệ Dị Dạ đưa tay ngăn lại. Muốn nhập xâm ta tinh thần không gian. Nàng cảm thụ được kia cỗ mãnh liệt tinh thần ba động, có chút hăng hái mà hơi hơi bẹo đầu, thú vị. Để cho ta tới nhìn xem, năng lực của ngươi rốt cuộc thế nào. Thấy Sệ Dị Dạ thế mà chủ động để binh lính bức bỏ ngăn cản bản thân tiến công, âm hồn đại hỉ, theo sau chớp mắt liền xông vào Sệ Dị Dạ trong cơ thể, bắt đầu xâm nhập tinh thần của nàng không gian. Mới vừa gia nhập Sệ Dị Dạ tinh thần không gian, âm hồn liền ngu ngơ ngay tại chỗ, bởi vì hắn thấy được một vùng biển mênh mông, một mảnh bao la vô ngần, tịch tĩnh thâm thúy xanh thẳm cuộn cuộn. Nơi này không có bầu trời, không có lục địa, chỉ có trông không đến cuối nước biển, tản ra mênh mông tinh thần uy áp. Chuyện gì xảy ra? Vùng biển này là cái gì? Tinh thần thể của nàng đây? Thấy vậy, âm hồn tinh thần thể lơ lửng tại ý thức chi hải trên không, kinh nghi bất định bốn phía sưu tầm. Nhưng ngay tại hắn lâm vào mờ mịt thời điểm, nước biển đột nhiên bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Âm ầm, không đợi âm hồn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, một đạo nổ vang truyền đến, nước biển bị giấy lên vạn trượng sóng cả. Một đầu thuần túy từ xanh đậm nước biển cấu thành, cực lớn đến che đậy hết thảy bầu trời cự kình, từ trong biển nhảy mà ra. Cự kình mở ra miệng của nó, kia cá voi miệng như cùng đi thông được sâu hang lớn, mang theo thôn phệ hết thảy khủng bố uy áp, hướng tới âm hồn phương hướng phủ đầu chụp xuống. Xem cảnh này, âm hồn ánh mắt chớp mắt trở nên cực độ kinh hoàng. Hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng bất luận hắn thế nào bay, tốc độ đến cỡ nào nhanh, lại đều không cách nào thoát đi cá voi miệng phạm vi. Không. Nương theo lấy cự kình rơi xuống, âm hồn kia tiếng gào tuyệt vọng tiếng chớp mắt bị vô tận xanh thẳm nuốt sống đi vào. Một đạo lam thân ảnh màu đen từ trong nước biển hiện hiện, nàng tại xem qua một mắt cái kia âm hồn bị thôn vệ vị trí về sau, liền lần nữa chìm vào biển cả. Từ đó, nước biển lần nữa trở về bình tĩnh. Hiện tại, bốn cái tiểu côn trùng đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cảm giác được âm hồn tinh thần triệt để tiêu tán ở ý thức chi hải, Sệ Dị Dạ chậm chậm mở ra băng trong mắt màu xanh lam. Ánh mắt của nàng xuyên thấu giáo đường cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài cách đó không xa tòa nhà dân cư, mà các ngươi còn không có xem đủ sao? Nhưng giáo đường bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch là đối với nàng chất vấn duy nhất đáp lại, chỉ có gió đêm xuyên qua khe hở yếu ớt âm thanh. Ách, thấy vậy, Sệ Dị Dạ giữa lông mày lướt qua một tia không rằn, nàng thậm chí đều chẳng muốn lại hướng phía đó lại nhìn một mắt. Nàng xoay người đem ánh mắt đặt ở hai gã thanh lý giả trên người, ngữ khí đạm mạc, đi, đem kia hai cái trốn trốn tranh tránh con chuột đưa tới trước mặt ta. Tuân mệnh. Hai gã thanh lý giả không người lĩnh mệnh, theo sau thân ảnh liền chớp mắt liền biến mất ở trong không khí. Nhưng chỉ một lát sau công phu, trong không khí liền lần nữa truyền đến dao động. Hai đạo đội mặt nạ thân ảnh lặng yên hiện ra đến, hơn nữa trong tay của bọn hắn còn riêng phần mình dẫn theo một cái tứ chi sủi lơ, trên người còn mang theo kiểu cầm tay thu hình thiết bị người. Hai người này rõ ràng gặp phải tàn khốc xử trí, tay chân của bọn hắn gân mạch đã đều bị tinh chuẩn đánh gãy, chỉ có thể phát ra đẻ nén rên thống khổ. Thanh lý giả giống ném rác rưởi như vậy đưa bọn họ nhét vào Sệ Dị Dạ bên chân lạnh như băng trên bảng, vì một chân trên đất phục mệnh nói, kẻ xa đại nhân, ẩn nút kẻ nhìn lén đã bắt được, chung hai người. Sệ Dị Dạ ánh mắt tại tù binh trên người treo trên thiết bị ngắn ngủi dừng lại một chút về sau, lập tức liền rời đi ánh mắt. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chán ghét hướng tới hai gã thanh lý giả phân phó nói, thẩm vấn rõ ràng mục đích của bọn hắn, bối cảnh, cùng với chịu ai sai xử. Nói đến đây, Sệ Dị Dạ thanh âm dừng một chút. Còn có, để đầu lưỡi của bọn hắn động so với tiếng kêu thảm thiết đến nhanh một chút, như vậy thì sẽ không phiền dân. Tuân mệnh. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hai gã thanh lý giả không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mỗi người bọn họ nắm lên một gã tù binh, đưa bọn họ vô thanh vô tức kéo rời nơi này, hướng tới giáo đường hướng tới nào đó ẩn nút xó xỉnh đi mà đi. Đang xử lý xong kẻ nhìn lén về sau, Xê Dị Dạ chuyển hướng đứng trang nghiêm một bên binh lính nói ra, ba người các người, đem trên đất mấy cái kia rác rưởi cho gom một chút. Nói xong, nàng liền chỉ hướng bóng đen, vô hình cùng độc châm thảo tử vong địa phương. Tuân mệnh. Ba gã binh lính tức khắc chấp hành, động tác lưu loát đem ba bộ còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể kéo tới cùng nơi xếp lên. Thấy vậy, Xê Dị Dạ liền thản nhiên đưa tay phải ra. Theo sau tại nàng trên lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu u lam không tiếng động đốt lên, đón lấy, cổ tay của nàng nhẹ nhàng run một cái, đoàn kia ngọn lửa liền tinh chuẩn rụng xuống ở tại ba bộ trên thi thể. Suy. Tại tiếp xúc đến thi thể trong phút chốc, ngọn lửa chớp mắt tăng vọt, phát ra kỳ dị âm thanh thấp. Không có tầm thường ngọn lửa đốt đổ vật tản ra mùi khét lẹt, kia u lam hào quang tham lam bao vây lấy thi thể, huyết nhục khung xương tại khó có thể tưởng tượng dưới nhiệt độ cao nhanh chóng trưng khô, phân giải, bốc hơi, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, nguyên chỗ chỉ còn lại có một mảnh cháy đen ấn ký cùng mấy sợi vân bít bốc lên khói xanh. Đến đây, ba gã sát thủ tồn tại cuối cùng dấu vết liền bị triệt để xóa đi. Tại giải quyết ô hế về sau, Xê Dị Dạ tâm niệm vừa động, để đặt tại tinh xảo trên bàn cờ viên kia quân tốt liền hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán vô tung. Theo quân cờ tan biến, đứng ở trung quanh nàng tám gã cầm súng binh lính cũng lặng yên không tiếng động tan biến trong không khí. Chớp mắt nơi này liền lần nữa trở nên trống không không ít, chỉ còn lại có chiến đấu sau bừa bộn cùng bùng chi không tiêu tan mùi máu tanh. Làm xong tất cả những thứ này, Xê Dị Dạ liền xoay người từ trong phòng mở ra thông hướng hành lang cửa. Ngoài cửa, hai gã giáo đồ sớm đã sợ hãi chờ ở ngoài cửa, đầu lâu của bọn hắn buông xuống, không dám nhìn thẳng Xê Dị Dạ. Kệ xạ đại nhân. Hai người âm thanh căng cứng, mang theo sâu đậm tính sợ. Các ngươi làm được không sai. Xê Dị Dạ ánh mắt đảo qua bọn hắn tái nhợt sợ hãi mặt, âm thanh bình thản, chí ít các ngươi hiểu được xem xét thời thế, không có lựa chọn tại vừa vặn nghe được động tinh thời điểm liền không tự lượng sức xông lên đến tìm chết. Hai gã giáo đồ cổ học nhấp nhô, vất vả nuốt ngụm nước miếng, lưng không đến thấp hơn. Lại chuẩn bị cho ta một gian yên tĩnh gian phòng. Thấy vậy, Xê Dị Dạ không nhìn bọn hắn nữa, căn phòng này tạm thời giữ lại, thủ hạ của ta cần dùng nó đến xử lý một ít chuyện. Vâng, kệ xạ đại nhân. Mời theo chúng ta tới. Nghe được câu này về sau, các giáo đồ như được đại xá, vội vàng nghiêng người dẫn đường, động tác cung kính vô cùng. Rất nhanh, Xê Dị Dạ liền bị đưa tới một gian khác đồng dạng đồ trang trí sang trọng trong phòng. Nàng vẫy tay, hai gã giáo đồ nhìn thấy về sau tức khắc nhỏ giọng cáo lui, cẩn thận khép cửa phòng lại. Làm trong phòng chỉ còn một mình nàng lúc, quanh quẩn quanh thân uy nghiêm cùng ý lạnh cũng theo tiêu tán. Xê Dị Dạ hướng đi mềm mại giường lớn, có chút buồn ngủ mệt mỏi rủi rủi con mắt, theo sau, nàng liền ngã nằm xuống giường, bắt đầu tiếp tục bổ lên lần này bị nửa đường cắt đứt giấc ngủ. Chương 142, công nghiệp nặng hoang bản đến chương 142, công nghiệp nặng hoang bản đến ầm ầm. Một tiếng đinh thái nhức óc kinh lôi xé rách màn mưa, đem Xê Dị Dạ theo trong ngủ mê đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhíu lại lông mày ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, con mắt màu xanh lam trong còn lưu lại một tia bị quấy rầy không vui. Ngoài cửa sổ, màu xám cho bầu trời buông xuống, dày đặc mưa tuyến như là thác nước cọ rửa pha lê, phát ra liên miên bất tuyệt dầm tiếng. Mưa nàng thấp giọng tự nói, theo sau chân trần đi đến bên cửa sổ, đầu ngón tay chạm nhẹ lạnh như băng pha lê. Đây là nàng đi đến thế giới này về sau, lần đầu tiên nhìn thấy cái thế giới này mưa, bầu trời âm trầm cùng cuồng loạn mưa rơi, làm cho cả khu tổ ong khu ba đều bao phủ tại một mảnh đè nén hơi nước ở trong. Nghỉ chân khoảnh khắc, Xê Dị Dạ xoay người, lưu loát đem quần áo mặc tốt về sau, đẩy cửa đi ra ngoài. Cơ hồ tại nàng bước ra cửa phòng trước mắt, hai thân ảnh liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người của nàng, mà cái này hai thân ảnh chính là kia hai gã thanh lý giả. Bọn hắn hơi hơi cong người, tư thái cung kính. Kệ xa đại nhân, thẩm vấn đã có kết quả. Một người trong đó hướng về Xê Dị Dạ thấp giọng báo cáo nói, âm thanh không hề gợn sóng. Nói, Xê Dị Dạ bước chân chưa ngừng, hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến. Thấy vậy, thanh lý giả cũng theo sát phía sau, ngữ tốc vững vàng trần thuật nói, đã xác nhận hai người là công nghiệp nặng hoang phản chỗ điều động, bọn hắn dự đoán biết được đêm qua sẽ có thích khách hành động, mục đích là ẩn nút quan sát, ghi chép ngài ngay lúc đó năng lực biểu hiện. Hơn nữa hôm nay dạng sáng chiến đấu hình ảnh đã bị bọn hắn thông qua thiết bị thời gian thực chuyển tại hội công nghiệp nặng hoang phản tổng bộ. Trong dữ liệu, nghe được thanh lý giả báo cáo về sau, Xê Dị Dạ giọng bình thản nói ra. Lúc ấy đang nhìn đến hai người kia bộ ngực này chút ít hình thu hình thiết bị lúc, nàng liền đã đoán được đại khái. Đại nhân, hai người kia xử trí như thế nào? Thanh lý mất. Tuân mệnh. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, một gã thanh lý giả thân hình lay nhẹ, theo sau tan biến ngay tại chỗ. Mà đổi thành một gã thanh lý giả thì là tiếp tục báo cáo, kể xa đại nhân, chúng ta cảm giác được giáo đường sườn đông khu vực rộng lượng mang theo địch ý không rõ nhân viên đang tại thần tốc tiếp cận, căn cứ tình báo hiện hữu kết hợp, chúng ta dự đoán hẳn là công nghiệp nặng hoang phản kế tiếp bộ đội. Hà, công nghiệp nặng hoang phản. Xê Dị Dạ bước chân dừng lại, băng trong mắt màu xanh lam nhìn về phía giáo đường kia phiến to lớn kính màu cửa sổ, phảng phất có thể xuyên thấu vừa dày vừa nặng màn mưa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ta còn nghĩ đến đám các ngươi thật có thể bảo trì bình thản, xem ra là nhịn không được. Tựa hồ là để ấn chứng nàng, tại nàng vừa dứt lời thời điểm, một gã giáo đồ liền thần sắc hoảng hốt chạy tới, kể xạ đại nhân. Không xong, công nghiệp nặng hoang phản. Bọn hắn mang theo nhóm lớn nhân viên có vũ trang lại tới nữa. Đội ngũ của bọn hắn đã muốn đặt đến giáo đường cửa. Đã biết. Xê Dị Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giáo đồ, thông chi tất cả mọi người, tức khắc rút lui giáo đường, rời xa khu vực này, chiến đấu kết thúc trước, đường chạy qua tới chịu chết. là giáo độ như được đại xá, vội vàng xoay người chạy tới truyền đạt mệnh lệnh. Kệ xạ đại nhân thấy vậy, lưu lại thanh lý giả hướng nàng dò hỏi, phải chăng cần ta tùy thời thành trừ quan chỉ huy đối phương?
Không cần.
Xệ dị giả khẽ lắc đầu, tiếp lấy liền đi hướng đại sảnh, nhìn về phía cái kia thanh như trước bày đặt tại vị trí cũ ghế lưng cao. Hôm nay dạng sáng chiến đấu hình tượng bị bọn hắn nhìn thấy về sau, bọn hắn tất nhiên đối với các ngươi có chút đề phòng, cho nên không tất yếu, các ngươi tạm không cần hiện thân, để cho ta tới tự mình nên đón một chút vị này hoàn phản khách nhân. Vâng, thanh lý giả ứng tiếng, theo sau thân ảnh đồng dạng vô thanh vô tức tan biến không thấy. Sau khi làm xong những việc này, Xệ dị giả ngồi lên cái ghế kia phía trên, ngồi xuống trong phút chốc, một bộ tinh xảo bàn cờ liền lăng không hiện hiện, huyền phù ở tại bên người của nàng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy hạ cờ tiếng vang lên, một quả tản ra ánh sáng nhạt quân tốt trên bàn cờ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, theo sau tự động rơi vào ở bên trên. Chớp mắt, tám gã cầm thương binh lính thân ảnh ở chung quanh nàng ngưng thực, mà trong đó hai gã binh lính không cần mệnh lệnh, liền ăn ý bước đi hướng giáo đường cửa ra vào kia phía đại môn, theo sau dùng sức đem hướng vào phía trong kéo ra. GS, thư cửa lớn đã tại hôm qua bị đổi qua, cho nên là hoàn hảo. Hô, cuồn phong lôi cuốn lấy nước mưa lạnh như băng, như cùng tìm được rồi chỗ tháo nước, đột nhiên rót vào ấm áp khô giáo giáo đường đại sảnh, chớp mắt liền làm ướt cửa ra vào tấm thảm. Dày đặc hạt mưa gõ mặt đất cùng binh lính trên khôi giáp, phát ra đùng tiếng vang. Ngoài cửa, mưa như chút nước. Mà lúc này, một thân ảnh đang tại mười mấy tên chiến sĩ thiết giáp túm tụng xuống, đạp trên nước động, chậm chậm hướng tới giáo đường chỗ cửa lớn đi tới. Tại đại môn mở ra trước mắt, kia cầm đầu thân ảnh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bước chân hơi hơi dừng một chút, theo sau, trên mặt của hắn liền dẫn lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, dẫn sau lưng chiến sĩ thiết giáp, trực tiếp đi tới giáo đường cửa ra vào trong ngoài chỗ giao giới. Kia là một cái thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi thiếu niên tóc xanh, nước mưa xuôi theo hắn hơi có vẻ khoe khoang lọn tóc nhỏ dọn. Hắn đứng ở ngoài cửa mưa to ở trong, ánh mắt xuyên qua màn mưa, dừng ở trên vương tọa Xệ dị dạ trên người, ngựa khí hơi mang mang theo khoa trường nói, nhà, không ngờ kệ xa đại nhân thế mà trực tiếp lựa chọn rộng mở cửa lớn tới đón tiếp chúng ta sao? Thật là thụ sủng nhược kinh đây. Nên đón. Xệ dị dạ ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, băng tròng mắt màu xanh lam bình tĩnh không lay động, nàng hơi hơi bẹo đầu, mặc dù có tiếng mưa rơi và tiếng gió quấy nhiễu, nhưng cũng lộ ra vô cùng rõ ràng, cũng không sai, ngươi có thể hiểu thành, ta đang nên tiếp. Tử vong của các ngươi. Ấy ấy ấy, đừng lớn như vậy hỏa khí mà. Thiếu niên tóc xanh vội vàng khoát tay, nụ cười trên mặt không thay đổi, phản phất không nghe được kia tràn ngập mùi thuốc súng lời nói, chúng ta cũng không phải cần phải vừa thấy mặt liền động thủ, đúng nha. Dù sao cũng phải trước tâm sự. Hả? Xệ dị dạ đầu ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng một chút, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, nói. Là như thế này, thiếu niên háng giọng một cái, cố gắng làm thanh âm của mình ở trong mưa gió rõ ràng hơn chút, ngài xem, giống ngài cường đại như vậy tồn tại, cớ gì vì che chở một cái như vậy. Ừ, không có chất béo giáo đường nhỏ, theo chúng ta công nghiệp nặng mang phản gây khó dễ đây. Theo sau hắn giang tay ra, một bộ chân thành bộ dáng, bọn hắn có thể cho ngài cái gì? Tín ngưỡng sao? Có thể món đồ kia lại không thể coi như ăn cơm. Tài nguyên sao? Kia chỉ sợ liền ngài một ngón tay đều không cung cấp nổi a. Bảo vệ bọn hắn, ngài cái này thuần túy mua bán lô vốn a. Nói xong, hắn ảo thuật tựa như từ trong ngực móc ra một phần đóng gói tuyệt đẹp điện tử hợp đồng, giả thuyết hình chiếu màn ánh sáng tại trong màn mưa sáng lên lên, chỉ cần ngài gật đầu nguyện ý tham gia với chúng ta công nghiệp nặng mà phản, điều kiện kia theo ngài mở. Tài phú, tài nguyên, địa vị, cùng với hàng đầu khoa học kỹ thuật chống đỡ. Ta đảm bảo so với ngài sẽ so với phòng thủ cái này phá giáo đường mạnh lên gấp trăm lần. Ồ không, nghìn lần. Như thế nào? Ngài cái này không cân nhắc một chút. Gia nhập công ty. Xệ dị dạ biểu cảm không có biến hóa chút nào, ta vô ý thần phục bất kỳ thế lực nào. Đây cũng không phải là cái thứ nhất làm cho nàng gia nhập người của công ty, một lần trước cái kia khoa học kỹ thuật sáng sinh cũng nghĩ để thân là hỉ ạ xin nàng gia nhập công ty bọn họ kia mà. T, nghe được câu này về sau, thiếu niên có chút hoa trương hút miệng khí lạnh, trên mặt viết đầy hoang mang, có thể giáo đường này là IMA địa bàn a. Như đã ngài không gia nhập bất kỳ thế lực nào, kia tại sao phải giúp bọn hắn thủ hộ nơi này? Cái này logic nói không thông a. Ngươi không cần biết được. Xệ dị dạ trả lời mười phần ngắn gọn. Ta cuối cùng không thể nói, ta phải bắt các ngươi soạt ngọc ánh sao đi. Chậc, cái này thì khó rồi a. Thiếu niên buồn rầu gãi gãi ướt sườn sượt tóc xanh, hắn có chút đau đầu, thực một chút chỗ cho thương lượng cũng không có. Không cần nói nhảm. Xệ dị dạ thanh âm mang theo muốn chung kết cái đề tài này lành ý được thôi. Thấy vậy, thiếu niên bất đắc dĩ thở một hơi. Theo sau nụ cười trên mặt hắn chớp mắt tan biến, thay vào đó là một loại lạnh như băng sắc bén. Vâng. Trong phút chốc, bàng bạc thủy nguyên tố chi lực đột nhiên lấy hắn làm trung tâm bộc phát. Giáo đường cửa ra vào chút kia chút xuống nước mưa phảng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt, chớp mắt tại hắn toàn thân ngưng tụ, áp xúc. Ngay sau đó, vô số chi từ thuần túy cao áp nước chảy tạo thành sắc bén thủy tiễn từ hắn xung quanh lăng không hiện hiện, dầm dạp chẳng chịt mà huyền phù giữa không trung, mũi tên đồng loạt khóa cứng cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên thân ảnh. Xoạt 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 xoẹt. Dây đặc tiếng xe gió lên, vô số thủy tiễn xé rách màn mưa, mang theo chói hai tiếng rít. Hướng tới Xệ dị dạ bắn mạnh tới.